Chương 127, tài thần đến, 1, chương 127, tài thần đến, 1, dịch xá câu kia không biết trời cao đất rộng lô mãng người đánh giá, cùng Lý Hữu Tài rất có tài cán đánh giá, hai cái hoàn toàn khác biệt đánh giá để Thành Quắc lão giả lông mày phong trao lên, đáy mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Cùng là Vu Việt ngoại vụ chấp sự, đối một người bình phán vậy mà như thế trái ngược, cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần hứng thú tới. Lý Hữu Tài giờ phút này lại có chút chút lúng túng, vụ trộm dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt bên cạnh dịch xá, rất sợ dịch xá đối với hắn sinh ra bất mãn. Dịch xá đảm nhiệm ngoại vụ chấp sự nhiều năm, hắn lại là vừa mới ngồi lên ngoại vụ tam chấp sự vị trí. Tuy nói niên kỷ của hắn so dịch xá lớn, có thể luận tư lịch, luận hy vọng, thực là xa xa không kịp, cho nên thật không có lực lượng cùng người nhà làm trái lại. Vị này thân mang xanh đen cẩm bào Thanh Quắc lão giả, chính là Vu Việt ngoại vụ đại chấp sự Đông Thuận, chính là đương đại Vu Việt đệ nhất gia thần. Quan Lũng tám phiệt bên trong, Vu gia dựa vào Lũng Hưu kho lúa thanh danh tốt đẹp đưa thân ở giữa, nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp chính là Vu Việt căn bản. Mà Đông Thuận trưởng quản Vu Việt sở hữu ruộng, ruộng dâu, vườn trái cây cùng bãi chăn nuôi chủ tình trung, quản lý, giám sát cùng hạch toán, trong tay nắm chặt đúng là Vu gia mạch sống. Vu gia truyền thừa gần 300 năm, tử tôn bây giờ gần bằng người, vì sao muốn đem nặng như thế đảm nhiệm giao phó cho một ngoại nhân? Nhiều như vậy Vu gia tử tôn, sẽ không một cái có thể chịu được đại dụng. Đó là đương nhiên không phải. Nguyên nhân ở chỗ một cái khổng lồ như thế gia tộc, nghiễm nhiên là một không có lập quốc tiểu quốc. Nó muốn lâu dài tiếp tục kéo dài, liền tất nhiên muốn đi từng cái phong kiến vương triều một dạng đường, trọng dụng triều thần mà không phải tôn thất. Gia thần cho dù quyền nghiêng nhất thời, xoán bị phong hiểm cuối cùng có hạn. Mặc dù mấy lần cổ kim cũng không phải là không có, có thể sát suất bên trên so tôn thất con cháu uy hiếp nhỏ nhiều. Một khi là tôn thất con cháu cầm giữ chức vị quan trọng, xoán bị lực cản sẽ không lớn như vậy. Vì tranh đoạt quyền lực tự giết lẫn nhau sự tình liền sẽ tấp nập phát sinh, Vu gia cơ nghiệp sợ rằng ngay cả 100 năm đều nhịn không được. Tựa như bây giờ phiệt chủ Vu Tình Long, bởi vì thân thể yếu đuối, từng một trận trọng dụng qua hắn em trai ruột Vu Hoàn Hổ, kết quả như thế nào? Như Vu Hoàn Hổ là một vị gia thần, tại hắn có được phản loạn thực lực trước đó vẫn là có thể cầm được rơi. Thế nhưng là người nọ là hắn em trai ruột, là chi trưởng hai mạch phòng đầu nhi, vậy liền cầm không rơi rồi. Hiện tại hai người chỉ có thể mặt ngoài đại ca nhị đệ, lén lút tranh đến kịch liệt, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Đông Thuận thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi trên người dịch xá, nhếch miệng lên một vệt nhạt nheo ý cười, "Ồ, dịch chấp sự cớ gì nói ra lời ấy?" Dịch xá lắc đầu, liền đem trước đó hắn đi nên trưởng tử kế thừa Vu thừa nghiệp quan tài lúc chuyện phát sinh nói với Đông Thuận một lần. Ngay trước tác gia xuất thân thiếu phu nhân trước mặt, cái này Dương Sán vậy mà một mực chắc chắn tác gia cùng trưởng tử kế thừa chết có quan hệ, nhất định phải phiệt chủ tra rõ. Tác gia cùng Vu gia hai họ thông gia, vốn cũng không so gia đình bình thường thông gia bình thường đơn giản, hắn lại không có chút nào chứng cứ, lại như thế làm có dễ, cái này không phải lô mãng lại là cái gì? Khúc Lý Hữu Tài cẩn thận từng ly từng tí tươi cười nói, dịch chấp sự, hắn là người trẻ tuổi nhà, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi làm việc nôn nóng rồi chút. Bất quá bây giờ Dương Sán đã là chi trưởng đại chấp sự, cùng thiếu phu nhân trung đụng được vẫn còn hòa hợp. Hắn tìm chút thương hộ kết phường làm tây vực thông thương sinh ý, còn cố ý cho thiếu phu nhân lưu lại cổ phần danh nghĩa. Thiếu phu nhân cũng là có qua có lại, đem mình thiếp thân nha đầu cho phép cho hắn làm thiếp, hòa hợp êm thấm nhà. Dịch Sáng nghe vậy, chỉ là xì khẽ một tiếng, khinh thường nói, đó bất quá là hắn còn không có ngu quá mức thôi. Lúc trước như vậy lỗ mãng, bất chấp hậu quả, cũng hẳn là nghĩ đến công tử đã chết, thiếu phu nhân chưa hẳn còn có thể lưu tại Vu gia. Bây giờ hắn quanh đi quẩn lại thế mà đến rồi thiếu phu nhân muốn hạ, không tranh thủ thời gian chữa trị quan hệ, chẳng lẽ sẽ không sợ thiếu phu nhân cho hắn chơi ngắn chân? Đến như nói thiếu phu nhân ban cho thiếp thân nha đầu cho hắn, cũng bất quá là lung lạc lòng người thủ đoạn thôi. Thiếu phu nhân bây giờ mang trưởng tử kế thừa con mồ côi từ trong bụng mẹ, chờ sinh ra tới dù cho là nam đinh, cũng là chủ thiếu có nghi. Dương Sán là phiệt chủ phân công, hắn cái này chi trưởng chấp sự vị trí, trong thời gian ngắn coi như thiếu phu nhân vậy không nhúc nhích được. Thiếu phu nhân cân nhắc lợi hại, không muốn lưỡng bại câu thường, cũng chỉ có thể thi ân lung lạc, điều này cũng không có thể chứng minh cái gì. Ha ha, dịch chấp sự nói là, Lý Mỗ suy nghĩ đơn giản chút. Lý Hưu Tài lung túng cười, nâng chén trà lên che mặt, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn, lão phu lớn ngươi hơn 10 tuổi, ngươi làm vấn cháu trai đâu, không một chút nào biết kính lão. Đông Thuận nghe hai người đối thoại, trên mặt không tỏ rõ ý kiến, trong lòng lại là khe khẽ thở dài. Hắn đối Dương Sán thật sự hoàn toàn không biết gì sao. Thân là quản lý Vu Việt sở hữu nông chăn nuôi nghiệp đại chấp sự, Dương Sán từng phụ trách chi trưởng nông mục công việc, hắn như thế nào lại chưa từng nghe qua cái tên này? Chỉ bất quá trước đây chưa từng thấy qua chân nhân thôi. Giờ phút này nghe Dịch Xá nói xong Dương Sán chuyện xưa, liên tưởng đến tác gia cùng Vu gia vi diệu quan hệ hợp tác, lại nghĩ tới Dương Sán nhờ vào đó từ một cái gần như bị sa thải môn khách, nhảy lên trở thành chi trưởng nhị chấp sự lý lịch, trong lòng liền đã rõ ràng, cái này Dương Sán ở đâu là lỗ mãng người, rõ ràng là mượn cô trùng chi danh, cực một bán nhất hiểm vậy hữu hiệu nhất gở. Đáng tiếc Dịch Xá lại không thể nhìn thấu tầng này khớp nối, còn đang vì bản thân nhìn rõ mọi việc mà đắc chí. Đông Thuận âm thầm lắc đầu, tiểu dịch năng lực làm việc còn có thể tại lòng người tính toán bên trên, cuối cùng kém hòa hậu, khó làm được việc lớn. Lại nghĩ tới việc chủ Vu Tỉnh Long những năm gần đây cất nhắc người, Hà Hưu chân đỉnh lấy ra thần tên tuổi, thực ra thật vậy. Hắn tham ô buôn lậu hơn 10 năm, thật sự đem Vu gia trở thành chính hắn cây dụ tiền. Dịch Xá đâu, lại là này giống như ánh mắt thiệt cận. Lý Hưu Tài còn tốt chút, nhưng lại quá mức thiết thân, nói một câu cũng như này cẩn thận chặt chẽ, đây thật là Đông Thuận thầm nghĩ, ánh mắt lại rơi vào Lý Hưu Tài tấm kia bên trên đủ phân bón lớn bí đao tựa như mặt béo bên trên. Đông Thuận mỉm cười hỏi, "Ồ, Lý chấp sự cũng không ngại nói một chút, vì sao ngươi cảm thấy cái này Dương Sán là thế hệ thanh niên bên trong nhân tài hiếm thấy đâu? Lý Hữu Tài đầu tiên là cực nhanh quét Dịch Xá liếc mắt, thấy đối phương không có lộ ra rõ ràng không vui, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cân nhắc từ ngữ, đem Dương Sán sự tích từng cái nói ra. Dương Sán đảm nhiệm chi trưởng nhị chấp sự lúc, trông coi 6 trang ba mục, cải tiến cũ cải bừa cùng đồng nước, chị Trương Vân Dực một người mà nhiếp 6 trang ba mục. Uy trấn về sau chính là ân phủ, lấy cộng đồng buôn bán thủ đoạn, chiêu mộ trang người chăn nuôi tâm. Hiện nay hắn lại thuận lợi an đưa quy phụ tiên ti bộ lạc, thành công tổ chức tiệc khao nông cùng tu săn đại diễn binh vì không đắc tội Dịch Xá. Lý Hữu Tài chỉ là khách quan trần thuật sự thật, ngay cả nửa câu mang theo chủ quan lập trường tán dương cũng không có. Nhưng điều này cũng đủ rồi, hắn đối Dương Sán cách nhìn cùng lập trường đã phi thường rõ ràng. Đông Thuận nghe xong, mỉm cười, nói, như thế nói đến, cũng là cái có mạnh dạn đi đầu nhi người trẻ tuổi. Lỗ Mang chút nha, cũng không cái gọi là, cũng không thể yêu cầu hắn người trẻ tuổi này giống ngươi ta một dạng lao thành đi. Dứt lời, Đông Thuận liền hứng hở mà nói, đêm nay uống rượu lúc, đem người trẻ tuổi kia gọi tới đi. Bây giờ van bên trong người mới tàn lụi, đối với mấy cái này tuổi trẻ tài cao bọn hậu bối, chúng ta hay là nên tiếp xúc nhiều một lần, vun trồng một phen nha. Hoàng hôn giống một khối ngâm mực vải nung, chậm rãi bao phủ xuống. Thư phòng dưới hiên, gia bộc dẫn theo đèn cán, đem từng chiếc đèn lấy xuống, đốt sáng lên, lại treo trở về. Vầng sáng tại dưới hiên thứ tự sáng lên, tại gạch xanh trên mặt đất ném xuống nhỏ vụn cái bóng, miễn cưỡng xua tan mấy phần cuối thu ý lạnh. Phiệt chủ bên ngoài thư phòng trên hành lang, tấm đá xanh trong khe còn khảm một chút khô cạn bụi cỏ. Vài miếng khô vàng lá ngô đồng đánh lấy toàn nhi bay xuống, im lặng rơi trên mặt đất, lại bị ngẫu nhiên xẹt qua gió đêm cuốn lên, nhẹ nhàng đụng đụng cột trụ hành lang, mới lại lần nữa trở nên yên nắng. Dương Sán thân mang một bộ màu xanh chấp sự bảo, vài áo phẳng phiu, không gặp nửa phần nếp vốn. Thời gian đã rất dài, hắn từ đầu đến cuối hai tay đan sen, tự nhiên rũ xuống trước người, đầu ngón tay có chút thu nạp, lưng lại thẳng tắp, giống một cây sắp ra khỏi vỏ trường thương. Như vậy kính cẩn thái độ, chí ít trước cửa thư phòng thị vệ, là tất cả đều xem ở trong mắt. Trong thư phòng thanh âm đức quang truyền đến, khi thì trầm thấp, khi thì cất cao. Dương Sán không dùng lắng nghe cũng có thể đoán được, giờ khắc này ở bên trong báo cáo người, nhất định là công trạng không tốt, ngay cả giải thích đều không thể để phiệt chủ hài lòng. Đột nhiên, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa thư phòng mở. Một cái màu mực trường sam trung niên nhân chật vật không chịu nổi đi ra tới, gương mặt đỏ lên, thái dương còn mang theo tỉ mỉ dầu mồ hôi, bị dưới hiên đèn vừa chiếu, lộ ra thái dương lập lòe tỏa sáng. Trên mặt của hắn tràn đầy khó xử cùng bất bách, cùng Dương Sán ánh mắt đụng một cái, liền tránh ra, đồng thời lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn bên trên một vị đi vào báo cáo người cũng là bởi vì công trạng không tốt, gặp không may phiệt chủ gian dạy. Phiệt chủ hỏa khí chưa tiêu, hắn liền tiếp nhận càng nhiều mắng chửi. Lúc này phiệt chủ đã sắp muốn nổ tung, dưới thêm vị tiểu huynh đệ này, ngươi liền tự cầu phúc đi. Người này chỉ vội vàng quét Dương Sán liếc mắt, liền bước chân vội vàng xoay người rời đi, phảng phất thêm một khắc, kia trong thư phòng áp lực liền sẽ đuổi theo ra đến tựa như. Chương 127, tài thần đến, 2, chương 127, tài thần đến, 2, canh giữ ở môn hạ thị vệ đối Dương Sán khẽ gật gù, Dương chấp sự, có thể tiến vào. Dương Sán chậm rãi gật đầu, đưa tay sửa sang vào áo, nhặt bước vào thư phòng. Trong thư phòng tia sáng so sánh u ám, không có điểm quá nhiều đèn. Vu Tình Long ngồi ở bàn đằng sau, rộng lớn chỗ ngồi đem hắn bóng người nổi bật lên có chút gầy gò. Gương mặt của hắn hiện ra không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng có chút gấp rút, ngực có chút phập phồng, hiển nhiên vừa động hết thời. Bàn bên trên đặt vào một ngụm gỗ tử đàn hộp nhỏ, hoa văn tinh tế, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Trong hộp chỉnh tề ngựa lấy từng quả trứng chim cút lớn nhỏ dược hoàn, màu sắc sâu hạt, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Quản gia Đặng Tâm đứng tại bàn bên cạnh, trong tay bưng lấy một bát nước ấm, thần sắc cung kính. Vu Tình Long cau mày, cầm lấy mấy viên thuốc hoàn, nhanh chóng nhai mở, đắng chát mùi thuốc để hắn chân mày nhíu chặt hơn. Hắn tiếp nhận Đặng Tâm cái chén trong tay, ngửa đầu liên tiếp uống vào mấy ngụm nước ấm, mới đưa cặn thuốc thuận xuống dưới, sau đó thật dài thở một hơi. Cho đến lúc này, Vu Tình Long mới dương mắt nhìn về phía người đến, gặp một lần đi vào là Dương Sán, sắc mặt liền hòa hoãn mấy phần, trong mắt vậy lộ ra ý cười. "Ngồi." Hắn chỉ bàn mặt bên một cái ghế, thanh âm có chút khàn khàn. Thu hoạch vụ thu về sau, Vu Tình Long cơ hồ mỗi ngày đều muốn tiếp kiến đến đây báo cáo thuộc hạ, từ sáng sớm đến hoàng hôn, muốn nói bên trên quá nhiều lời nói, mấy ngày nay giọng nói vẫn luôn là câm. Lần này lần báo cáo, có thể để cho hắn cao hứng sự không nhiều, bất quá giờ phút này nhìn thấy Dương Sán, trong lòng của hắn liền vui vẻ lên đến. Từ khi Dương Sán tiếp nhận 6 trang ba mục, làm ra một hệ liệt thành tích quả thực chói sáng, có kiện kiện đều hợp tâm ý của hắn, cái này khiến hắn viên kia bực bội tâm, vậy qua loa khoan khoái mấy phần. "Núi lửa a, ngươi khoảng thời gian này làm được rất tốt, lão phu đối với ngươi rất hài lòng." Vu Tình Long khỏe miệng rắc một vệt nhạt nheo ý cười, ánh mắt vậy nu hòa chút, "Thế nào, lần này là chính thức trở về Sơn Trang đi. Phong An Trang bên kia, bạn lực bộ lạc an trí công việc đều xử lý như thế nào?" Về phiệt chủ lời nói mới vừa ở trên ghế ngồi xuống, Dương Sán lập tức đứng dậy, hai tay xuôi ở bên người, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn đầu tiên là giản lược nói tóm tắt hồi báo bạn lực bộ lạc an trí cùng chia tách tiến độ, ngôn ngữ trật tự rõ ràng, không có nửa phần kéo dài. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói thêm mấy phần hưng phấn, liền bắt đầu nói về tiệc khao nông cùng bộ khúc đại diễn binh sự tới. Hắn nói lên tiệc khao nông lúc, dân chúng như thế nào vây quanh hắn, từng lần một nhắc tới phiệt chủ ân tình, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích. Nói lên khai đến lúc, tiệc cơ động từ Phong An bảo một mực xếp tới thôn trang bên ngoài, dân chúng cấp nhập tọa, tiếng huyên náo, tiếng cười có thể truyền đi mấy dặm điện. Hắn còn nói lên 8 trang 4 mục hơn 2000 tên bộ khúc binh đại diễn võ lúc chẳng cảnh, kỵ binh rục ngựa lao nhanh, móng ngựa đạp được mặt đất rung động, bộ binh bày trận chỉnh tề, trường thương như rừng, kia cỗ hùng tráng uy phong khí thế, phảng phất có thể xông phá trời cao dương sáng càng nói con mắt càng sáng, nguyên bản trầm ổn thần sắc đã hoàn toàn bị hưng phấn thay thế, giảng đến chỗ kích động, thậm chí khoa tay múa chân. Vu Tình Long ngồi ở sau cái bàn mỉm cười nghe, ngẫu nhiên, hắn sẽ nghiêng đầu, cùng đứng hầu ở một bên Đặng Tầm trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt kia trong mang theo mấy phần hiểu rõ cùng mấy phần ý vị sâu xa. Thực khao nông một chút chi tiết, bộ khúc luyện binh những cái kia tại chỗ, hắn sớm đã thông qua mật báo biết được rõ rõ ràng ràng. Dương Sán giờ phút này nói lời, hiển nhiên có chút không hết không thật. Hắn đem tiệc khao nông quy mô phóng đại mấy phần, nói tiệc cơ động từ Phong An bảo xếp tới thôn trang bên ngoài, rượu giống không cần tiền tựa như cung ứng. Nhưng trên thực tế, tiến hội mặc dù náo nhiệt, nhưng còn xa không tới như vậy khoa trương tình trạng. Hắn nói diễn võ thưởng có 600 tên kỵ binh, 1800 tên kinh tốt, sát khí ngút trời, có thể kỵ binh chân thật số lượng nhiều nhất 400. Mà lại 804 mục 12 chi đội ngũ, tại liên hợp diễn luyện bên trong náo ra hỗn loạn và việc vui nhưng cũng không ít. Nào có giống Dương Sán nói như vậy, quả thực là đã sớm thống nhất chỉ huy bên dưới một chi bách chiến lao binh rồi. Rõ ràng là tại khoa trương cùng khoe khoang, Dương Sán trên mặt vẫn còn phải bày ra một bộ khiêm tốn, có chút bảo thủ tư thái, khó tránh khỏi để Vu Tỉnh Long trong lòng bật cười. Nhưng Vu Tỉnh Long cũng không có vạch trần hắn ý tứ, ngược lại cảm thấy càng thêm vui vẻ rồi. Nếu như Dương Sán tận lực che giấu tiệc khao nông trên trăm họ nhóm đối với hắn cảm kích, tận lực giảm xuống 804 mục liên hợp diễn tập vi phong, đó mới nói rõ người này tâm tư thâm trầm, đối với mình có giữ lại, chỉ sợ là ẩn chứa dạ tâm. Nhưng bây giờ, Dương Sán chỉ sợ nói các thôn dân đối với hắn không đủ kính yêu, chỉ sợ liên hợp diễn luyện không đủ uy phong lẫm liệt, cái này ngược lại để Vu Tỉnh Long đối với hắn yên lòng. Tranh công xin thưởng nha, lão phu không ngại a. Vu Tỉnh Long xưa nay không sợ bọn thủ hạ có trèo lên trên dạ tâm. Người có dạ tâm, mới càng có bốc đồng, mới có thể càng muốn làm ra thành tích. Chỉ cần phần này dạ tâm không phải mưu phản dị tâm, đó chính là cầu mong gì khác không được. Bây giờ Vu Phiệt, quá cần loại này có năng lực, có bốc đồng người đến giữ thể diện rồi. Chương 127, tài thần đến, 2, 2 chương 127, tài thần đến, 2, năm gần đây Vu Việt chính là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là thay mặt đến một mạch từng bước ép sát, khắp nơi khiêu khích. Tiếp theo là trong tộc các chính giữa phòng mang có lượng, âm thầm tính toán. Sau đó trưởng tử thảm tao độc thủ, ấu tử niên kỷ còn nhẹ, khó mà phục chúng. Trước đây không lâu, lại ra Hà Hữu Chân loại kia ăn cây táo rào cây sung bê bối cọc cọc kiệt kiện, đều nhanh đem hắn bộ xương già này ép vỡ. Hắn hiện tại quá cần một chút phấn chấn lòng người sự tình hướng người sở hữu hiển lộ rõ ràng phiệt chủ năng lực, chứng minh Vu Việt vẫn như cũ vững chắc. Đến như Dương Sáng tại 804 mục âm thầm lung lạc lòng người tiểu động tác, Vu Tỉnh Long trong lòng quen thuộc, lại cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Một người muốn trèo lên trên, như thế nào không thành lập thành viên tổ chức của mình? Nếu ngay cả điểm này tiểu động tác cũng không có, hoặc là vô năng, hoặc là giấu quá sâu. Hú hồ, lấy 804 mục thể lượng, coi như đều bị Dương Sán siết trong tay, vậy là không nổi cái gì sóng lớn, còn chưa đủ lấy để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đợi Dương Sán cuối cùng nói xong, dừng lại thở một lúc, Vu Tỉnh Long mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy yên vui, "Tốt, làm được rất tốt. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bây giờ, toàn bộ chi trưởng đều giao cho ngươi xử lý." Chớ có gọi lao phu thất vọng. Vâng, thần định không phụ phiệt chủ nhờ bà. Dương Sán lập tức không mình hành lễ, thanh âm âm vang hữu lực, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cảm kích. Vu Tỉnh Long khoát tay áo, khoe miệng mang theo ý cười, ra hiệu hắn có thể lùi xuống. Phàm là tại sách khác trong phòng đợi đến lâu, đều là báo cáo không thuận, để hắn không hài lòng người. Mà để hắn hài lòng, mấy câu liền có thể kết thúc, tổng không đến mức lôi kéo có thuộc hạ nơi này trò chuyện một canh giờ việc nhà. Dương Sán lần nữa không mình hành lễ, sau đó nhẹ nhàng quay người, bước chân thả cực nhẹ. Hắn chậm rãi rời khỏi thư phòng, thẳng đến cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mới thẳng tắp lưng, cất bước rời đi. Nhìn xem cửa phòng khép lại, một mực đứng hầu ở bên lão quản gia Đặng Tầm tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Lão gia, cái này Dương Sán là một tài năng có thể đào tạo, đáng giá vun trồng." Vu Tỉnh Long chậm rãi gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, trong đôi mắt mang theo mấy phần thâm thúy. "Ta trước đó nhường ngươi tìm kiếm tuổi trẻ chủ sự danh sách, ngươi phải nhanh một chút định ra tốt. Lão phu định dùng 5 đến 10 năm, nâng đỡ một nhóm trẻ tuổi chấp sự đi lên, chậm rãi thay thế Đông Thuận, dịch xá những người kia." "Đúng." Lão nô đã tại bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ trừ Dương Sán, lão nô lại phát hiện hai cái không sai người trẻ tuổi. Bọn hắn phẩm tính, năng lực đều còn có thể, đã đem tên của bọn hắn thêm tiến trong danh sách rồi. Đặng Tầm không người ứng tiếng, ngữ khí cung kính vừa trầm ổn. Vu Tỉnh Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, đầu ngón tay vướt ve gỗ tử đàn hộp biên giới, ánh mắt dần dần trầm xuống. Từ khi Hà Hữu Chân bộc lộ ra hắn chính là Sơn Gia âm thầm cấu kết ngoại nhân, tính toán Vu Việt tin tức truyền ra về sau, Vu Tỉnh Long liền động bồi dưỡng một nhóm trẻ tuổi thế lực suy nghĩ. Ngay cả hắn tín nhiệm nhất, ngày bình thường biểu hiện nhất ủng hộ hắn Hà Hữu Chân, đều được giấu ở bên người hắn một con hút máu địa. Như vậy Đông Thuận, dịch xá chi lưu, lại có thể có bao nhiêu đáng tin đâu? Vu Tỉnh Long hiện tại ai cũng không tin. Những cái kia lão thần chiếm cư ban phủ nhiều năm, căn cơ thâm hậu, từng cái đều có bản thân tính toán nhỏ nhặt, hơi không cẩn thận, liền có thể ủ thành đại họa. Cho nên, hắn muốn đổi một nhóm người, đổi những cái kia căn cơ còn thấp, giá tâm bừng bừng nhưng lại tạm thời chưa có bối cảnh người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này, bất kể là vì mình có thể bỏ càng cao vẫn là thật sự đối Vu gia trung thành tuyệt đối, đều chỉ có thể toàn tâm toàn ý vì Vu gia làm việc, chỉ có thể dựa vào làm ra chói sáng công trạng để chứng minh chính mình. Chờ bọn hắn dần dần trưởng thành, giống bây giờ Đông Thuận, dịch xá một dạng bắt đầu đôi to khó vây thời điểm, nhưng còn không đến mức thoát ly phiệt chủ trưởng không thời điểm, liền đổi lại một nhóm người mới đi lên. Cái này tuần hoàn qua lại biện pháp, Vu Tỉnh Long cảm thấy có thể thực hiện. Hắn thậm chí muốn đem hắn lập làm không nói bí mật chế độ, để hắn nhi tử, cháu trai, nhiều đời xem như ra quy kế thừa xuống dưới, bảo đảm Vu Việt quyền lực từ đầu đến cuối một mực giữ tại chủ mạch trong tay. Chương 127, tài thần đến, 3, chương 127, tài thần đến, 3, nghĩ tới đây, Vu Tỉnh Long chậm rãi nói, đã muốn trọng dụng Dương Sán, liền phải theo tổ tiên quyết định quy củ đến, thật tốt tra một chút lai lịch của hắn. Gia thế của hắn, quá khứ, không có chút nào có thể sơ hở. Đối Dương Sán điều tra, hiện tại tiến triển như thế nào? Đặng Tâm đội vàng hạ thấp người, cung kính nói, từ lần trước Việt chủ nâng lên việc này, Lao Nô liền phái người đi Giang Nam. Tính toán thời gian, bây giờ cũng đã đến Giang Nam địa giới, bắt đầu dò xét. Giang Nam, Nô Châu. Xem như tòa này thủy thành mạch sống, đường lớn đường phố giờ phút này chính rút đi ban ngày ồn ào náo động, thay đổi một cái khác phó tươi sống bộ dáng, thành rồi Nô Châu trong đêm náo nhiệt nhất vị trí. Đen đuốc như ban ngày, tiếng người cùng tiếng nhạc đan vào một chỗ, ngay cả trong không khí đều tung bay rượu thịt hương cùng hương trà, đem Giang Nam bóng đêm dịu dàng vò tiến vào chợ búa tươi sống bên trong. Túy Giang Lâu là Ngô Châu thành bên trong số một số hai quán rượu, ba tầng lầu các toàn thần treo đỏ thắm đèn cung đình, ánh đèn xuyên tấu qua khắc hoa sòng cửa sổ vẩy vào đường lát đá xanh bên trên, chắp vá thành từng mảnh nhỏ vụn còn sáng. Lâu bên ngoài ngụy trang trong gió đêm lắc lư, Túy Giang Lâu ba cái thiếp vàng chữ lớn phá lệ bắt mắt. Cổng điếm tiểu nhị mặc màu xanh đoàn đà, trên vai đắp khăn lông trắng, rát cuống họng chào hỏi khách cửa, mời vào trong lặng. Vừa tới trường Giang Ngọc Uo, phối thêm mới nhượng nữ nhi hồng, ấm người từ lặng. Trong lầu càng là náo nhiệt, lầu hai nhã gian cửa sổ nửa mở, sáo trúc thanh âm theo cơn gió bay ra. Càng có ca nữ mềm mại đáng yêu giọng nói hát Giang Nam điệu ngắn, tà âm lẫn vào mùi rượu, câu được người qua đường bước chân đều chậm mấy phần. Ngẫu nhiên có say khướt sĩ tộc con cháu từ nhã gian ra tới, loạn tra loạn trọng mà bị lan can, cao giọng cùng dưới lầu người quen chào hỏi, cười vui cởi mở, kinh bay mái hiên bên dưới nghỉ lại chim đêm. Túy Giang Lâu chết đối diện là Thanh Phong quán trà thì là mặt khác một phen náo nhiệt. Cổng không có gì sức tưởng tượng trang trí, chỉ bày biện mấy chương dài mảnh kỳ án, phối thêm thô một đế dài, lại ngồi đầy người. Khiêng gánh người bán hàng rong, đi đêm đường lữ nhân, dạo phố đi mệt dân chúng mặc kệ có biết hay không, xuống tới uống chén trà nóng. Giang ba câu liền có thể thân thiện bắt chuyện lên. Đề tài của bọn họ từ đồng ruộng thu hoạch cho tới trong thành chuyện mới mẻ, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ khói lửa. Hai cái thân mang vải thô trường sam nam tử đứng tại góc đường, trao đổi cái ánh mắt, rất hiển nhiên, quán trà này nhiều người lắm miệng, thích hợp nhất tìm hiểu tin tức. Bọn hắn dáng người so người Giang Nam cao lớn chút, da rẻ vậy mang theo vài phần quan lũng địa khu đen nhánh, đi ở đám người ở bên trong dễ thấy. Hai người này chính là Đặng Tầm từ Tiên Thủy phái tới thám tử, một người tên là Lý Thanh Vân, một người tên là Nguyên Nhất Nhất. Lần này xuôi nam Giang Nam, bọn hắn thân mang trọng trách, điều tra rõ Dương Sán nội tình, xác nhận hắn là có hay không vì người Giang Nam thị, phải chăng bởi vì bị sĩ tộc hãm hại mới đảo vong lũ thượng. Hai người bước nhanh đi đến quán trà, tại một trương hoàn thừa hai cái không vị trên ghế dài tòa hạ. Nguyên Nhất Nhất đưa tay kêu gọi người hầu trà, đến bình trà nóng, lại muốn một đĩa muối xào hạt dưa. Người hầu trà ứng tiếng được rồi rất nhanh bưng tới thô sứ ấm trà cùng một đĩa xào được thơm nước hạt dưa, bóng loáng sáng loáng, nhìn xem liền mê người. Lý Thanh Vân nâng bình trà lên, cho hai người các rót chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao, thận trọng nghe lấy bản bên nói chuyện. Có người nói năm nay cây dâu tầm thu mới tốt, vải giá muốn hàng, có người liêu thành Tây Trương gia cưới con gái, đồ cưới xếp đặt nửa cái đường phố, còn có người nói Ngô Sơn thư viện đến rồi vị mới tiên sinh, học vấn cao thâm tất cả đều là chút chuyện nhà chuyện cửa bị vặt, không có nửa điểm tin tức hữu dụng. Nguyên Nhất Nhất cầm lấy một viên hạt dưa, chậm rãi gặm, ánh mắt rơi vào ngồi cùng bàn người bán hàng rong trên thân. Kia người bán hàng rong mặc áo ngắn, bên hông cài lấy cái nhỏ sổ sách, xem xét chính là cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm hàng người. Loại người này nhất là tin tức linh thông, nhà nào có việc tang ma hiếu hỉ, nhà nào ra chuyện mới mẻ, không có hắn không biết. Nguyên Nhất Nhất háng giọng một cái, liền dẫn điểm tận lực chậm dần quan lũng cầu âm, thử thăm dò lên tiếng. Vị đại ca này nhìn xem chính là thường chạy ngoài, hai mắt linh thông cực kỳ. Không biết chúng ta Ngô Châu là ra sự tình, ngươi có thể biết mấy phần? Hắn cái này âm vừa ra tới, người bán hàng rong liền dương mắt nhìn hắn một lần, hiển nhiên nghe được hắn sứ khác khẩu âm. Đặng Tâm tuy là một vị lão luyện quản gia, an bài thám tử lúc vậy cân nhắc qua khẩu âm vấn đề, thế nhưng là không có cách nào giải quyết ra Thiên Thủy cảnh nội, đã đáng tin lại có thể nói một ngụm lưu loát Giang Nam mềm giọng người thực tế khó tìm, chỉ có thể để cho hai người tận lực thu liễm khẩu âm rồi. Người bán hàng rong thả tay xuống bên trong bát trà, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, vô vô bộ ngực, ngươi hỏi là ra chuyện gì? Dù sao Ngô Châu thành bên trong sự tình, liền không có ta chưa nghe nói qua, nếu là ngay cả ta cũng không biết, kia người bên ngoài thì càng không biết. Nguyên Nhất Nhất trong lòng vui mừng, thân thể hướng phía trước thăm dò, thanh âm ép tới thấp hơn, vậy ta cùng lão ca nghe ngóng sự kiện, nghe nói Ngô Châu La gia trưởng nữ, cùng một cái hàn môn sĩ tử tốt hơn, còn tư đặt trước chúng thân. Chuyện này ngươi nghe nói qua sao? Người bán hàng rong nghe xong, con mắt bám mà lộ ra, thân thể vậy bu lại, hạ giọng, ôi, nghe ngươi khẩu âm là người xứ khác à, không nghĩ tới ngay cả chuyện này ngươi đều nghe nói à nha. Lý Thanh Vân một mực không nói chuyện, giờ phút này thấy có hy vọng, vội vàng đem trước mặt hạt dưa đĩa nhi hướng người bán hàng rong bên kia đẩy. Lý Thanh Vân trên mặt chất đống cười, nói như vậy, lão huynh ngươi biết chuyện này. Người bán hàng rong nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng, đưa tay bắt được đem hạt dưa, một bên gặm một bên khoe khoang lên. Đúng thế, ta cái này cả ngày đi đường phố vọt nó hẻm, chính là cái mật thám a. Chuyện này a, thật nhiều người đều biết rồi, ngươi nói ta có thể không biết rõ? Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất lặng lẽ liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Xác nhận, Dương chấp sự không có nói sai, chuyện này là thật. Tuy nói trong lòng bọn họ đã có đáp án, nhưng bọn hắn ngàn dặm xa xôi từ Thiên Thủy chạy đến, tự nhiên muốn nghe ngóng tin tưởng, miễn cho bỏ sót cái gì chi tiết. Nguyên Nhất Nhất bận bịu lại cầm ra một nắm lớn xào hạt dưa, trông đến người bán hàng rong trước mặt, cười đến càng thêm nóng lạt rồi. "Trái phải chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, lão huynh ngươi nếu là không bận bịu, liền cho ta nói tỉ mỉ nói." Người bán hàng rong ước lượng trong tay hạt dưa, cười đến con mắt đều híp lại. "Hạt dưa, ngươi nhắc tới sự tình a, vậy thì phải từ La gia cô nương có một trở về trong miếu dâng hương lúc nói đến." Người bán hàng rong mặt mày hớn hở nói lên sẽ đến, quán trà bên trong góc nhưng có cá nhân lặng lẽ đứng lên. Người kia người mặc vải xanh áo, nguyên bản đang cúi đầu uống trà, nghe thấy một bản song phương đối thoại về sau, không nhịn được dương mắt liếc nhìn Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất. Rất nhanh, nghe kia người bán hàng rong giảng thuật, trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần kinh hỉ. Hắn bận bịu móc ra hai văn tiền đặt lên bàn, hướng người hầu trà chỉ trên bàn, nói cũng không nói, rất sợ đã kinh động nói mặt mày hớn hở người bán hàng rong, liền lặng lẽ rời đi. Hắn lúc đầu bước chân không hề nhanh, có thể vừa bước ra quán trà cổng, liền lập tức tăng nhanh tốc độ, cho tới bây giờ lui tới quá khứ trong đám người cực nhanh xuyên qua. Vài ngày trước, Nô Châu thành bên trong tới qua hai cái người sứ khác, khắp nơi nghe ngóng La gia trưởng nữ cùng Hàn môn thư sinh mến nhau cố sự. Nhân gia đương nhiên không biết bọn hắn đang nói cái gì, cho nên bọn họ liền thân mật mà đem Dương Sán nói qua cố sự nói cho đối phương biết. Cái gì La gia trưởng nữ cùng Hàn môn sĩ tử mến nhau, cuối cùng bị La gia gậy đánh nguyên đường, giết nàng tình lang cả nhà, kia Hàn môn sĩ tử chỉ một người thân miễn, từ đây đảo vong tha hương bạ lạ bạ lạ. Đối phương nghe xong, đương nhiên vẫn như cũ biểu thị chưa từng nghe nói. Thế nhưng là chưa từng nghe qua là từ chưa từng nghe qua, bây giờ nghe bọn hắn nói, vậy sau này chính là nghe qua. Thế là, vừa quay đầu những cái kia bị bọn hắn hỏi thăm qua người, liền đem cái này vừa nghe nói qua cố sự, làm tiếp điểm ra công liền nói cho người khác nghe xong. Thế là, cái này từ không sinh có cố sự, tựa như đã mọc cánh đồng dạng, một truyền 10, 10 truyền 100, từ đầu đường truyền đến cuối hẻm, rất nhanh liền huyên náo toàn thành đều biết. Mà kia hai cái tự cho là thông minh thám tử, chính là Đại Lai thành Vu Duệ Vu công tử phái tới người. Bọn hắn thấy không ai biết rõ chân tướng liền kết luận là Dương Sán đang nói láo, lúc này đã vô cùng cao hứng về Đại Lai thành phục mệnh đi. Chuyện này truyền đến La gia lúc, nhưng làm La đại tướng quân khí cái ngã ngửa. La gia là Giang Nam đại tộc, gia chủ đương thời La Bá, quan bái cầm tiết đô đốc Tam Châu quân sự, tay cầm trọng binh, tại Ngô Châu địa vị hiển hách. Hắn có 4 cái nhi tử, nữ nhi cũng chỉ có một cái, tên gọi La Mi Nhi, chữ Lan Su. Nữ tử 15 mà kê, buộc tóc thêm châm, tiêu chí trưởng thành. Bởi vậy sĩ gia đại tộc nữ hài nhi, 15 tuổi đi cập kê lễ lúc, vô luận là có hay không đã cho phép cả, đều muốn trưởng bối vì đó lấy chữ từ đây thay thế khi còn nhỏ dùng tên. La Mi Nhi La Lan Su, năm ngoái vừa lấy chữ. La đại tướng quân xem hắn như trên lòng bàn tay Minh Châu, đã sớm cho nàng cùng Giang Nam đại sĩ tộc Triệu gia đính hôn. Bây giờ lại có nhân tạo loại này lời đồn, hủy nữ nhi của hắn thanh danh, đây không phải đánh hắn mặt sao? La đại tướng quân lúc này hạ lệnh, treo trọng thưởng truy tra kia hai cái tung tin đồn nhảm thám tử. Chỉ bất quá, một đường ngược dòng tìm hiểu đến hai cái quan lũ khẩu âm người sứ khác lúc, manh mối đứt mất. Bởi vì kia hai cái người sứ khác hỏi một vòng, không người biết được hắn sự, liền kết luận Dương Sán đang nói láo, đã vô cùng cao hứng về Đại Lai thành phục mệnh đi. Mà lấy La đại tướng quân thế lực, cũng không cách nào lại tìm đến hai cái này vương bát đản. Chuyện này mới trôi qua không đến 10 ngày, kết quả hôm nay, hai cái thao lấy quan lũng cầu âm, hỏi thăm La gia trưởng nữ chuyện tình gió chăng người sứ khác, lại xuất hiện. Tại cái kia bước nhanh rời đi người áo xanh trong mắt, cái này không phải cái gì người sứ khác à. Đây rõ ràng chính là lão thiên gia cho hắn đưa tới cửa một bút phong phú tiền thưởng. Nhanh đi báo tin, chớ để cho người khác đoạt trước. Chương 128, Nô Châu Phong Lưu Giao, bắt nguồn từ lũng thượng người, 1, chương 128, Nô Châu Phong Lưu Giao, bắt nguồn từ lũng thượng người, 1, Giang Nam Ngô Châu bóng đêm bọc lấy hơi nước tràn ngập ra. Túy Giang lâu ồn ào náo động tựa như đun sôi một nồi trà thang, mạnh mẽ vượt trên đường lớn trên đường một nửa khói lửa. Lầu ba xa hoa nhất trong gian phòng trang nhã, 6 ngọn tạm hoa ngân giá cắm đến đốt được chính vượng, sáng loáng ánh đến chiếu vào đầy bàn chân tu bên trên, ngay cả mâm sứ mạ vàng văn đều hiện ra ánh sáng ấm áp. Trong cái khay bạc nằm lấy vừa hấp tốt trường giang mặc ua, chén sứ men xanh bên trong ấm lấy nữ nhi hồng. Nô quận Triệu gia công tử Triệu Thanh Y Liễu, chính lười biếng dựa nghiêng ở phủ lên vân vân gấm vóc ngồi trên giường. 19 tuổi thiếu niên lang, mặt toa banh trắng nổi bật lên màu da trắng hơn tuyết, trên búi tóc châm lấy một đóa nửa mở trắng hoa nhài. Thân hình của hắn là Giang Nam sĩ tộc công tử quen có nhỏ yếu, có thể cặp kia mắt đào hoa quét qua ngồi lấy lúc, lại lộ ra cổ phần ép không được ngạo khí. Hắn hai ngón tay nắm bắt một con dương chi ngọc chén, nghe cùng bàn mấy vị sĩ tộc công tử tràn đầy phấn khởi tranh luận tơ văn, khoe miệng hít lên, lại hứng hở nhấp bụng rượu. Triệu huynh, nếm thử cái này mới lột thịt cua, phối thêm cái này mật ngưỡng, thế nhưng là Túy Giang lâu phần độc nhất biển hiệu phương pháp ăn. Bên cạnh mặc áo xanh công tử cười đưa qua thìa bạc, trong tươi cười lộ ra mấy phần lấy lòng. Triệu Thanh Y phụ thân thế nhưng là Trần Triều hộ bộ thượng thư Triệu Biên, tay nắm Trần Quốc túi tiền. Nô quận Triệu thị càng là đưa thân Giang Nam mấy đại sĩ tộc, dạng này ra thế, tự nhiên có rất nhiều người bưng lấy. Có thể Triệu Thanh Ý liền lại không tiếp kia thì bạn, chỉ suy nở nụ cười thanh âm, khinh thường lườm hắn một cái, chậm ung dung mà nói, ta là chưa ăn qua vẫn là sẽ không ăn. Hắn lung lay rượu trong ly, màu hổ phách rượu châu thấm tại chén trên vách, trong giọng nói là sĩ tộc tử đệ đặc lưu thanh quý cùng xa cách, ăn ngươi đi, vậy không chê tâm mệt mỏi. Thanh sam công tử lập tức mặt đỏ lên, sợ bị những người khác giễu cợt, chỉ được ngượng ngùng rút tay về, bản thân múc môi thịt của nhét vào trong miệng. Đầy bàn tiếng cười vậy phai nhạt xuống dưới, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều chẳng không nghe thấy. Triệu Thanh Y thì từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, Nô Châu công tử trong vòng, có thể để cho hắn con mắt nhìn không có mấy người, ai lại dám thật sự chọc hắn không nhanh. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, Triệu gia tôi tớ A Phúc con thân thể, bước chân nhẹ giống mèo, bước nhanh chạy tới Triệu Thanh Y ở bên người. Hắn ngồi quỳ chân tại gấm trên nệm, cơ hồ đem mặt dán tại Triệu Thanh Y Lìa bên hai, để ép thanh âm nói: "Công tử, phía dưới người đến báo tin, đường phố đối diện Thanh Phong quán trà bên trong, có người ở chuyển La Gia cô nương nói chuyện tiếng." La Gia cô nương bốn chữ giống căn châm mảnh, nháy mắt đâm rách Triệu Thanh Y trên mặt lửa biếng. Hắn nắm bắt chén ngọc ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, rượu dịch lắc ra mấy giọt, ở tại hắn xanh lơ cầm bảo bên trên. Đầu hắn vậy không trở về, thanh âm lạnh lùng thốt: "Là ai?" A Phúc thanh âm thấp hơn, nghe là quan lũ cầu âm, hẳn là trước đó toàn thành tin đồn hai người kia. "Phanh." Triệu Thanh Y Lìa bỗng nhiên đem chén ngọc nện ở trên bàn, chén xuôi theo túi tại ngần cua trên bàn, phát ra chói hai giòn vang. Đầy bàn công tử đều bị giật nảy mình, ào ào ngừng câu chuyện, nhìn về phía sắc mặt tái xanh Triệu Thanh Y Lìa cũng biết, Triệu gia cùng La gia ngay tại đàm hôn sự, là đương triều đại tư Mã dẫn đường. Tuy nói còn không có hạ quyết định, nhưng hai nhà đều là giang nam đại tộc, Triệu gia trưởng văn, La gia trưởng võ, cái này cọc nhân duyên đối lẫn nhau đều có lợi, tất nhiên là ván đã đóng thuyền, nhất định phải thành. Có thể nửa tháng trước, Nô Châu thị trong giếng đột nhiên chuyển ra La gia cô nương hẹn hò Hàn Môn con cháu, tư đặt trước trung thân tin tức. Tâm cao khí ngạo Triệu Thanh Ý Lìa làm sao có thể nhịn? Coi như hắn là Ngô Châu số một số hai quý công tử, cũng chỉ có người dám ở sau lưng nói nguyên thuyền, nói hắn tương lai nương tử lòng có sở thuộc rêu cận hắn lượng người khác chơi còn dư lại. Dù là không phải ở ngay trước mặt hắn nói, chỉ cần nghe thấy tiếng gió, cũng gọi là hắn tâm cao khí ngạo buồn nôn muốn chết. Triệu Thanh Ý Lìa bỗng nhiên đứng người lên, xanh lơ cẩm bảo và áo quét qua chân đế, mang ngã một cái ly uống rượu. "Mang ta đi, bản công tử phải cho hắn đẹp mặt." A Phúc đội vàng lấy ra vân vân giày, hai tay dâng đưa tới chân hắn bên cạnh. Triệu Thanh Y Lìa đạp bên trên dậy liền hướng bên ngoài đi, A Phúc chạy chậm đến đuổi theo. Ngồi đầy công tử thấy thế không dám thất lễ, ào ào đứng dậy đi theo ra ngoài. Lúc thượng bóng đêm so giang nam chìm được càng nhanh, vừa qua giờ dậu, Phượng Hoàng Sơn trang kính hiển cư liền sáng lên liền khối đèn lồng đỏ. Vàng ấm ánh đèn xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất ném xuống nhỏ vụn quang ảnh, giống bung một thanh mảnh vàng vụn. Mảnh này nhà khách là sơn trang chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, trong viện biến thực lấy một quế, gió thổi qua liền bay tới trận trận mùi ngọt ngào. Dưới hiên treo đèn lồng đều theo lên tại chữ đường vân, ngay cả cột trụ hành lang bên trên khắc hoa đều lộ ra tinh xảo cùng hào hoa xa xỉ. Có thể ở tại nơi này đều là tại phiệt chủ Vu Tỉnh Long trước mặt có phân lượng khách nhân. Ba vị ngoại vụ đại chấp sự bây giờ liền ở lại đây, riêng là cái này chỗ ở liền nhìn ra được bọn hắn tại phiệt chủ trong lòng địa vị. Dương Sán gặp qua Vu Tỉnh Long về sau liền về trước phòng của mình, vừa đẩy cửa ra liền gặp Thanh Mai ngồi ở bên cạnh bàn, bên cạnh còn đứng lấy Son Phấn cùng Chu Sa hai cái tiểu cô nương, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Nghĩ đến là hắn khi trở về chi trưởng bên trong có người nhìn thấy, cô ý đi nói cho Thanh Mai. Dù sao hắn bây giờ là chi trưởng ngoại vụ đại chấp sự, nguyện ý mời sủng mua tốt người là không thiếu được. Thanh Mai đã đồng ý để Son Phấn cùng Chu Sa làm tiếp thân thị tỷ, hai cái tiểu cô nương vui vẻ con mắt đều cười cong. Các nàng niên kỷ còn nhỏ, lại không tại Thanh Mai hoàn cảnh như vậy bên trong sờ soạng lần mò qua, luận tâm nhãn, ở đâu là Thanh Mai đối thủ. Thanh Mai sở dĩ sảng khoái đáp ứng, cũng là đột nhiên nghĩ tới chính nàng. Lúc trước nàng là tắc triển chi tỷ nữ, thời khắc mấu chốt lại thành rồi duy trì tắc triển chi cùng Dương Sán quan hệ một đầu mấu chốt ràng buộc. Bây giờ nàng là Dương Sán bên cạnh phu nhân, vậy tin tưởng Dương Sán không có khả năng vĩnh viễn không có chính thê. Hiện tại nàng thật tốt đối đãi Son Phấn Chu Sa, để các nàng cùng mình tình như tỉ muội, ngày sau mình ở Dương gia lực lượng liền có thể càng đầy một chút. Dương Sán đối với lần này tự nhiên không có ý kiến, hai cái vui hài vui mắt tiểu cô nương ở bên người, chẳng lẽ không so vượng tại kiêng ngốc hàng nhìn xem thức ăn. Đương nhiên à, hắn Dương lão gia từ trước đến nay là vui mới không ngại cũ, vừa tài bây giờ lại làm cha lại làm con mẹ nó giúp hắn chiếu cố những cái kia bác con, không có công lao cũng có khổ lao, sớm tối vẫn là muốn trở lại bên người hắn. Kính hiển cư bên trong tự có nha hoàn hạ nhân hầu hạ, Dương Sán thuận miệng hỏi một câu, liền biết rồi dự tiệc địa điểm. Vừa đi vào phòng ăn, đã nhìn thấy Lý Hưu Tài đứng ở đằng kia, chính cùng nha hoàn phân phó tối nay bên trên đồ ăn, trước tiên đem trà dự sẵn, chính chủ nhân còn chưa tới. Trông thấy Dương Sán tiến đến, Lý Hưu Tài lập tức cười nở hoa, phất phất tay để nha hoàn lui ra, bước nhanh tiến lên đón. "Hiền đệ, nhiều ngày không gặp a." "Đại ca." Dương Sán chắp tay hành lễ, thái độ khiêm tốn, "Đại ca vinh thăng ngoại vụ chấp sự, chắc hẳn so lúc trước bận rộn nhiều đi." Ai nói không phải đâu." Lý Hưu Tài lôi kéo Dương Sán ngồi ở bên bàn, lắc đầu thở dài, trong lời nói lại lộ ra mấy phần đắc ý tại chúng ta Vu gia trên địa bàn, lấy quặng, nhà xưởng, còn có những cái kia chưa công trăm nghề, đều phải ta quan tâm, ngay cả bí phương, công nghệ đảm bảo cũng không thể qua loa. Hắn lại nhảy nói, nhìn như tại phản nạn sự tình phiền phức, đáy mắt ý cười lại giấu không được. Hắn bây giờ là tam chấp sự, chủ quản Vu gia công nghiệp sản xuất, từ khoáng sản khảo sát, tinh luyện, đến sản xuất quản lý, kỹ thuật giữ bí mật, lại đến đốt xứ, tạo xe, tạo thuyền nhà xưởng, tất cả đều về hắn quản. Nếu là ở hậu thế, dạng này công nghiệp sản xuất vốn nên là địa phương bên trên trọng yếu nhất trụ cột sản nghiệp. Thế nhưng là ở niên đại này, nông nghiệp cùng thương nghiệp quy mô lớn xa hơn công nghiệp phần lớn vẫn là xưởng nhỏ hình thức. Vu gia lấy một phiệt chi lực dựng lên cỡ lớn nhà xưởng, quy mô dù có thể so với hậu thế nhà máy, nhưng này dạng sản nghiệp dù sao quá ít. Chớ nói chi là binh khí chế tạo, giáp trụ chế tạo những này mẫn cảm ngành nghề, còn phải do phiệt chủ trực tiếp trực khống, cái này lại phân đi một tảng lớn trọng yếu chức quyền. Dù vậy, đây cũng là toàn bộ Vu phiệt một loại sản nghiệp, so với lúc trước hắn chỉ phụ trách chi trưởng cái này cùng một chỗ, quyền hành không biết nặng bao nhiêu, Lý Hưu Tài lại có thể nào không vui. Hắn liếm môi một cái, trong giọng nói tràn đầy háo hức, vẫn là dịch chấp sự quản lý kia một năm tốt. Toàn ban cửa hàng, hiệu cầm đồ, vận chuyển, trạm kiểm soát thương thuế, lại nhẹ nhõm lại có tiền, dù là hiện tại tác gia cắm một ước, vậy vẫn như cũ giàu đến chảy mỡ. Dương Sán vừa cười vừa nói, đại ca thật tốt cố gắng, ngày sau tranh thủ tiến thêm một bước là được rồi. Lý Hưu Tài khoát khoát tay, ngữ khí mang theo vài phần tự dễ ước, vì mình so dịch chấp sự còn lớn hơn 10 tuổi, đâu còn trông cậy vào tiến thêm một bước. Có thể ở trên vị trí này an an ổn ổn tiếp tục chờ đợi, ta đã biết đủ. Đúng hắn đông nhiên ngồi thẳng người, trong mắt lóe ánh sáng, phiệt chủ đem Hà Hưu chân tại Thiên Thủy Thành một nơi tòa nhà ban cho ta rồi. Chỗ kia chỗ phồn hoa, dinh thự lại lớn vừa tức phái, ngươi chừng nào thì đi Thiên Thủy Thành, cũng phải tới vi huynh trong nhà làm khách. Kia là tự nhiên, không thiếu được muốn quấy rầy đại ca. Dương Sán cười đáp ứng. Lý Hưu Tài càng thêm vui mừng, nói, ta kia tòa nhà ngay tại Tây Quan Cẩm thành phố trên đường, Côn Luân kho trung chuyển chết đối diện Lý phủ chính là. Dương Sán sững sờ, Côn Luân kho trung chuyển. Nghe có chút quen thuộc nhà, đây không phải là nhà ta kho hàng sao? Là ta nhà kho hàng a. Chương 128, Nô Châu Phong Lưu Giao, bắt nguồn từ Lũng Thượng Người, 2, chương 128, Nô Châu Phong Lưu Giao, bắt nguồn từ Lũng Thượng Người, 2, Lý Hưu Tài không có phát giác sự khác thường của hắn, nói tiếp, lần trước không đợi ngươi trở về, vi huynh liền rời đi qua rồi. Nơi ở mới là tốt, chính là không có nhận biết hàng xóm. Tẩu tử ngươi còn cùng ta nhắc tới, nói tòa nhà lớn, thời gian lại trôi qua tịch mịch. Không thể so lúc trước, cách nhau một bức tường chính là ngươi nhà Thanh Mai, bình thường còn có thể trò chuyện. Hai người đang nói, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Đông Thuận cùng Dịch Xá cùng nhau đi đến. Lý Hưu Tài giống dưới mông gắn lò xo, siêu một cái từ trên ghế bắn lên đến, bước nhanh đi đến chủ vị bên cạnh. Hán vội vã kéo ra thủ tịch cùng ghế phụ cái ghế, cúi đầu không lưng mời hai vị đại chấp sự nhập tọa, Đông chấp sự, Dịch chấp sự, mau mời ngồi. Dương Sán nhìn được có chút buồn cười, ba người bọn hắn đều là ngoại vụ chấp sự, các quản một đám. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có phụ thuộc quan hệ, đều là trực tiếp đối việc chủ phụ trách, Lý Hưu Tài như vậy vớt mông ngựa, thực tế không có gì tất yếu. Có thể nghĩ lại, hắn lại rõ ràng, Lý Hưu Tài cái này ngoại vụ chấp sự vị trí, thang được vốn là có chút huyền diệu. So với Đông Thuận cùng Dịch Xá hai vị căn cơ sát thật đại chấp sự, hắn luôn cảm giác mình lùn một đầu, tự nhiên không nhịn được nghĩ nhiều lấy lòng mấy phần. Ngược lại là Dương Sán, chỉ là mỉm cười chắp tay hành lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Liền ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu Dịch Xá, cũng nhịn không được hướng hắn ném mấy phần ánh mắt tán dương. Đông Thuận liếc nhìn vừa dứt tòa Dương Sán, lại cười nói, chúng ta về núi báo cáo, vừa lúc gặp gỡ ngươi cái này thiếu niên tài tuấn. Lão phu luôn luôn thấy mới tâm hỉ, hôm nay vừa vặn vô sự, liền nghĩ lấy mời ngươi một đợt uống rượu mấy chén. Thanh Phong quán trà bên trong tung bay cô giá rẻ lá trà chắc chắc vị, Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất ngồi ở góc quất, chính phủ phục hướng kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng dòng truy vấn chi tiết. Nguyên bản giả dối không có thật một sự kiện, đại lai thành hai vị kia hướng người hỏi thăm lúc, nhìn nhân ra không biết chỗ tuân chuyện gì, cũng liền đơn giản nhấp nhấp. Nhưng này nghe qua lại nói cho người khác nghe lúc, liền hết sức cà kẽ. Cố sự này lưu truyền đến hiện tại, đã có 5-6 cái bất đồng phiên bản, đầy đủ thể hiện nhân dân quần chúng cường đại sáng tác dục vọng cùng sáng tác năng lực. Mà lại nó chủ yếu là tại chợ búa ở giữa truyền bá nhà, không có điểm nhan sắc vì sao lại có nhân ái nghe. Những cái kia thêm dầu thêm mỡ tiểu đoạn, tựa như trà thang bên trong đường, nhà bếp bên trong tủi, đã là dầu bôi trơn, lại là chất dẫn cháy, mới khiến cho cái này cọc giả sự truyền đi dư luận xôn xao. Giờ phút này, kia người bán hàng rong chính giảng đến cao hứng, đã có điểm quên mình rồi. Hắn thô lệ bàn tay ba một tiếng vô lên bàn, gặm nửa ngày nhi vỏ hạt dưa văng đầy đất đều là. Hắn trong cổ họng bọc lấy nước bọt, thanh âm dần dần lớn lên, cái này kêu là đôi tám thủ lệ tìm cổ tháp, hàn môn mới sĩ trung ú hoàng. Lại nói kia La gia cô nương thấy thư sinh nghèo, liếc mắt liền động tâm, hai người thừa dịp không ai chú ý, liền lặng lẽ chui vào không người dừng trúc tử hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt quét qua ngồi đầy trà khách, mới nói tiếp, mới vừa vào dừng trúc, xung quanh ngay cả cái chim ảnh cũng không có, hai bọn họ lập tức liền ôm làm một đoàn, gọi là một cái thiên lôi động đến địa hỏa nhà phanh. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, quán trà cổng tấm kia bàn trà bị người hung hăng đập bay, chân gỗ đâm vào cột trụ hành lang bên trên gãy thành hai đoạn, trên bàn thô bát sứ rơi vỡ nát. Ngồi ở bên cạnh bàn trà khách cả kinh nhảy dựng lên, hai cái xuyên cẩm bảo, eo đeo đoạn đao hảo nô chia hai bên trái phải, Triệu Thanh Y lìa liền từ phía sau bọn họ đi ra, xanh lơ cẩm bảo bên trên còn dính lấy vừa rồi vết rượu, sắc mặt lại xanh xám được do người. Công tử, chính là bọn họ. Lúc trước chạy tới Túy Giang lâu báo tin trà khách lộn nhào chạy tới, tay chỉ Lý Thanh Vân cùng người bán hàng rong, trong thanh âm tràn đầy tranh công hưng phấn, chính là chỗ này mấy người, ở chỗ này tạo La gia cô nương trộm hán tử tin nhằm nhi. Triệu Thanh Y lìa đấy mắt lửa giận bụt một lần chui lên đầu, giơ tay liền cho hắn một cái tát. Ba một tiếng vang dọn, kia trà khách bị tát được lảo đảo đâm vào để dưới đất hàng gánh vác, gió bên trong kim chỉ vùng một chỗ. Người cái đồ chó chết. Triệu Thanh Y thì thanh âm giống tôi băng, vừa nhọn vừa sắc, lộ ra ngươi đúng hay không? Chính ngươi giải miệng đúng hay không? Ngươi cái chó đẻ đồ vật. Hắn càng nói càng tức, nhấc chân lại hướng kia trà khách trên bụng đạp một cước, thẳng đến đối phương co quắp tại trên mặt đất hừ hừ, mới quay đầu lạnh lùng quét về phía Lý Thanh Vân mấy người, cắn răng nói, đem bọn hắn cho ta cầm xuống. Trong quán trà trà khách sớm bị dọa được tứ tán tránh né, cái bàn tiếng va chạm, tiếng thét chói tai chồng sen một đoạn. Kia người bán hàng rong vậy hoảng hồn, luống cuống tay chân thu thập hàng đánh, trong miệng còn lẩm bẩm, thai họa rồi. Triệu gia chính cùng La gia nói chuyện cưới gả, cái này Triệu công tử thế nhưng là chính chủ nhân, hắn làm sao tìm tới rồi? Lời còn chưa dứt, hắn nâng lên hàng gánh liền hướng cửa sau chạy, vậy mặc kệ còn có chút kim chỉ không kịp nhặt, trong lúc đội vàng đấy giày cọ mặt đất, kém chút bằng cái lảo đảo. Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất cũng là người đổ mồ hôi lạnh, vì chia rẽ nhà mình cô nương cùng Dương chấp sự, La gia ngay cả Dương Sán cả nhà đều giết, những này giang nam sĩ tộc trong mắt, tiểu dân tính mạng cũng có rắc không có gì khác biệt. bây giờ Triệu Thanh Ý thì muốn cưới La Gia cô nương, nghe thấy bọn hắn ở chỗ này nghị luận La Gia cô nương chuyện tình gió chăng như thế nào không buồn thẹn thùng thành giận. Hai người bọn họ đều là người xứ khác, một khi rơi xuống Triệu Thanh Ý ở trong tay, chỉ sợ cũng không còn đường sống. Hai người quyết định thật nhanh, đồng thời lật tung trước người quán bia hè, bàn gỗ mang theo chén trà hướng Triệu Thanh Ý thì hào nô đập tới, thừa dịp hỗn loạn đã muốn ra bên ngoài trốn. Triệu Thanh Ý thì ngày thường nhỏ yếu như giá đỗ, bên người lại mang 7-8 cái hào nô. Những người này mặc dù lệnh đội mũ, mở lấy vạt áo, nhìn xem cả lơ phất phơ, xuất thủ lại vô cùng ác độc tay. Thấy Lý Thanh Vân hai người muốn chạy trốn, hào nô nhóm lập tức nhào lên, trong tay đoạn đao bá rút ra, đao quang tại quán trà ánh chiều tả bên trong lóe lành ý một trận hỗn chiến nháy mắt bộc phát, các khách uống trà thét chói tai vang lên hướng ngoài cửa chen, cái bàn bị vén được ngã trái ngã phải, ấm trà bắt trà nát một chỗ. Kia người bán hàng rong ngã cơ linh, thừa dịp loạn chạy ra ngoài, đảo mắt sẽ không có bóng dáng. Bởi vì xuất thủ phản kháng chỉ có Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất, hào nô nhóm lực chú ý tất cả đều tập trung vào trên người bọn họ. Hào nô nhóm ủy vào nhiều người, có cầm đoạn đao đâm, có vung mạnh côn đồng đánh, ngay cả góc tường ghế dài đều bị cơ lấy tới làm vũ khí, hướng phía hai người tấn công mạnh. Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất mặc dù thân thủ mạnh mẽ, vừa vặn rất tốt hổ không chịu nổi đàn sói, đối phương người đông thế mạnh, không đầy một lát bọn hắn liền rơi xuống hạ phong. Các ngươi những này giang nam đào gì? Lý Thanh Vân một bên dùng cánh tay đón đỡ đánh tới côn đồng, một bên gầm thét, bất quá là phiếm vài câu nói chuyện phiếm còn như thế bức bách sao? Kia La Gia cô nương còn không có gả cho ngươi, với ai ngủ ngươi gấp cái gì? Vừa dứt lời, một cây thô gậy gỗ đập ầm ầm tại trên cánh tay hắn, kết một tiếng vang trầm, Lý Thanh Vân đau đến sắc mặt trắng bệch, cánh tay này liền không nhấc lên nổi rồi. Giết hắn cho ta. Triệu Thanh Y lìa bị hắn lời nói này tức giận đến nổi trận lôi đình, trên mặt thoa bành tráng bị cơ bắp vặn mèo gì rào rơi xuống, lúc trước điểm kia công tử phong lưu không còn sót lại chút gì. Hắn âm thanh kêu hai tiếng, đột nhiên ho kịch liệt lên, eo đều cong thành đổi cung. Cùng đi mấy vị công tử bận bịu vây lên đi, lại là đập lưng lại là đưa nước, hoảng giống kiến bò trên chảo nóng. Hào nô nhóm được rồi công tử phân phó, thế công mạnh hơn rồi. Liền ngay cả mấy vị kia công tử mang tới gian nô cũng đều cơ lấy ra hỏa gia nhập chiến đoàn. Hơn 20 cái tay cầm lợi nhận hào nô, đem nho nhỏ quán trà vây chật như nêm cối. Lý Thanh Vân cùng Nguyên Nhất Nhất bị chắn tại góc tường, liền hô hấp đều trở nên gian nan. A, Lý Thanh Vân vốn là tổn thương một tay, né tránh không kịp, một thanh đoạn đao phốc một tiếng đâm vào hắn dưới xương sườn, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ quần áo của hắn. Lý Thanh Vân đau đến động tác trì trệ, lại một đầu ghế dài nện ở trên đầu của hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, trung điệp té lăn trên đất, liền không còn động tĩnh. Nguyên Nhất Nhất kinh hồn táng đảm, biết rõ nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Hắn cuồng vung bội đao, bước lui trước người hào nô, từng bước một hướng quán trà cửa sau di động, trong miệng chửi ầm lên lấy, họ Triệu. Ngươi xem không ngừng bản thân bản đường, nhường nàng trộm gian nuôi hắn, cái gì chuyện xấu đều làm, sợ là ngay cả dã nhi tử đều thay ngươi sinh. Ngươi cái này vô năng tặc con rùa, lại giận chó đánh mèo chúng ta làm gì? Chương 128, Nô Châu Phong Lưu Giao, bắt nguồn từ lung thượng người, 3, chương 128, Nô Châu Phong Lưu Giao, bắt nguồn từ lung thượng người, 3, Nguyên Nhất Nhất thối lui đến bên cửa sổ, ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, nghị chắn miệng của chúng ta. Nói cho ngươi, bực này chuyện xấu sớm đã truyền khắp Nô Châu thành, ngươi Triệu Thanh Ý đi lại uy phong bá đạo, cũng là khắp thiên hạ chê cười. Tặc con rùa, ngươi chính là cái tặc con rùa. Mang xong, Nguyên Nhất Nhất thả người nhảy lên, đầu vai hung hăng vọt tới song cửa sổ. Xoẹt một tiếng, cửa gỗ bị đâm đến vỡ nát, Nguyên Nhất Nhất lăn đến ngoài cửa sổ bờ sông, đứng lên liền hướng nơi xa phi nước đại, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Quán trà bên ngoài sớm đã vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, chỉ trỏ tiếng nghị luận giống như mỗi kêu vang ong ong. Cùng đi mấy vị công tử hai mặt nhìn nhau, nghị khuyên Triệu Thanh Ý đi, nhưng lại không dám lên trước, ai nấy đều thấy được, Triệu Thanh Ý đi giờ phút này đã sắp muốn chọc giận điên lên rồi. Triệu Thanh Ý đi mặt một hồi trắng, một hồi đỏ, một hồi lại biến thành màu xanh tím, rất giống bên đường xưởng nhuộm bên trong treo một thất vải liệu. Đột nhiên, hắn đột nhiên tránh ra vị công tử của hắn, một tay chỉ vào bầu trời, khàn cả giọng hét dầm lên. La gia nữ không biết liêm sỉ, có nhục gia phong. Ta Triệu Thanh Ý gì hôm nay ở đây tuyên bố, đời này kiếp này, đoạn không cùng La gia thông gia khả năng. Nếu làm trái lời thế này, thiên thần trung cức. Thiên thần trung cức. Thanh âm của hắn bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người khác, đầy đường dân chúng đều sợ ngây người, ngay cả tiếng nghị luận đều ngừng lại. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ đầu phố truyền đến, La gia bốn vị thiếu tướng quân được rồi nào đó trả khách báo tin, biết rõ lại có người tại bại hoại muội muội mình thanh danh, mang theo 10 cái gia tướng hầm hầm đuổi tới. Bọn hắn vừa tới quán trà cổng, Triệu Thanh Y đi kêu phen tuyệt tình lời thề, liền một chữ không sót chui vào lỗ tai của bọn hắn. Gió đêm bọc lấy quế hoa hương xuyên qua kính hiền cư khắc hoa song cửa sổ, dưới hiên treo đèn cung đình bị thổi làm nhẹ nhàng lắc lư, vàng ấm quang như là nước chảy trôi tại tiệc rượu ở giữa, phản chiếu đầy bàn món ngon càng thêm câu người. Trong cái khay bạc nằm lấy bóng loáng sáng loáng đùi cừu nướng, vỏ ngoài vàng và giòn được có thể trông thấy nhỏ vụn dầu trâu, chén sứ men xanh bên trong hầm được xốp giòn nát thịt heo, đũa bẩy một cái liền có thể xé thành đĩa. Bên cạnh bày biện mấy đĩa tinh xảo rau ngâm cùng mức hoa quả, một bình vừa ấm tốt rượu gạo chính bốc lên mảnh khói, mùi rượu lẫn vào mùi thịt, cuốn lấy người chót mũi ngứa. Cái bàn đều là thượng hạng cây gỗ lim, hoa văn tinh tế như gấm, chén ly là sáng long lanh lưu ly khí, chiếu đến ánh đèn hiện ra màu tím nhạt bừng sáng, ngay cả khăn trải bàn thêu văn đều đường may tỉ mỉ, khắp nơi lộ ra không bình thường tôn quý. Dương Sán là trong bốn người trẻ tuổi nhất, tư lịch vậy ít nhất, tự lạc tòa sau liền không có nhàn rỗi. Hắn vây lui tiến lên phục vụ nha hoàn, tự mình cầm bầu rượu lên cho ba vị chấp sự rót rượu, sứ men xanh bầu rượu nghiêng lúc, rượu dịch vững vàng tập trung vào chén lưu ly, không nhiều mở dọn, không ít một điểm. Chia thức ăn lúc hắn vậy rất có chừng mực, chuyên chọn trong mâm nhất tươi non bộ vị kẹp cho Đông Thuận cùng Dịch Xá, động tác trôi chảy lại cung kính. Lý Hưu Tài ngồi ở một bên, trong lòng đẹp đến mức vô cùng. Lúc trước cùng hai vị đại chấp sự uống rượu, hắn luôn luôn cái kia vội vàng rót rượu chia thức ăn người, bây giờ có rồi Dương Sán cái này tiểu lão đệ, hắn cuối cùng có thể an an ổn ổn ngồi, thưởng thụ bị người phục vụ thoải mái kính nhi. Đêm nay bữa tiệc này, cùng nhau ba vị lẫn nhau không lệ thuộc ngoại vụ đại chấp sự, vốn là chú định đảm không là cái gì chuyện thần yếu. Bàn rượu văn hóa từ xưa giờ đã như vậy, càng nhiều người, thành phần càng phức tạp, lại càng chỉ có thể nói chút không quan hệ đau khổ nói chuyện phiếm. Đông Thuận sắc thực đối Dương Sán cảm thấy hứng thú, hơn nửa năm qua này, Dương Sán các loại xem như đều chói sáng cực kỳ. Bất quá hôm nay mời Dương Sán dự tiệc, Đông Thuận cũng bất quá là muốn tiếp xúc gần gũi một lần, tìm hiểu một chút người trẻ tuổi này. Thật có tâm tư gì, cũng không thể ở chỗ này nói chuyện. Dịch Xá đối Dương Sán ngược lại là không có gì đặc biệt tâm tư, chính hắn cũng chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, địa vị khác biệt, niên kỷ khác biệt, tâm tính cũng khác biệt. Lý Hưu Tài lại hận không thể Dương Sán có thể vào hai vị đại chấp sự mắt, ngày sau có cơ hội chú ý đề bạt hắn cái này tiểu lão đệ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh à, hắn ngồi lên trên vị trí này, mới càng phát ra cảm thấy cần giúp đỡ cùng bằng hữu. Dương Sán địa vị càng cao, quyền hành càng nặng, hắn cái này ngoại vụ chấp sự phân lượng, tự nhiên cũng có thể càng đẩy mấy phần. Cái này bên cạnh Dương Sán chuyện trò vui vẻ, liên tiếp nâng chén. Về phần hắn xuất thân lai lịch, đương thời chỉ là bịa chuyện một cái lý do, vì lộ ra có thể tin, còn thuận miệng đem hắn ngẫu nhiên nghe nói qua một hộ người Giang Nam nhà biên tiến vào cố sự. Hắn nhưng không có ngờ tới, nhưng vào lúc này giờ phút này, chính vì hắn lúc trước một câu nói kia, Giang Nam Ngô Châu địa giới bên trên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. La gia gối nguyệt tạ bên trong, đỉnh dưới mái hiên treo mấy chục ngọn đèn lưu ly, ánh đèn xuyên thấu qua mỏng như cánh ve chụp đèn rơi xuống dưới, đem toàn bộ thủy tạ chiếu lên sáng như ban ngày. Xung quanh bày biện từng trương mạ vàng bàn trà, trên bàn đặt vào tinh xảo dưa cải, ấm áp nước trà, còn có màu hổ phách hoàng tiểu cùng màu đỏ thấm rượu nho, chén ly va nhau lúc, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hơn 10 vị thân mang váy ngắn sĩ tộc thiếu nữ ngồi vây quanh tại bàn trà về sau, váy áo bên trên thêu xăm tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng nhạt, áo hương tóc mai ánh ánh lấy tạ tiếp theo ao trôi nổi hà đèn. Ánh đèn theo sóng nước lắc lư, trong thoáng chốc lại khiến người không phân rõ là nhân gian hay là trên trời. Một vị mỹ lệ thiếu nữ mặc lụa bạch múa áo, tay áo mỏng manh giống mây trên trời sợi đồng, thân thể hiểu điệu như trong gió tế liễu. Bên cạnh một vị sĩ tộc thiếu nữ xúi dục lên đàn không, thanh thúy tiếng nhạc vừa lên, múa áo thiếu nữ liền đưa tay kéo lại tay áo dài, đầu ngón tay ở trong ánh đèn nhẹ nhàng điểm một cái, dáng người đi theo tiếng nhạc chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lụa bạch múa áo rộng tay áo theo nàng nhanh nhẹn xoay người động tác triển khai, giống hai mảnh rủ xuống mây trắng, phất qua không khí lúc đều mang nhẹ vang lên. Đợi đàn không âm thanh chuyển gấp, nàng toàn yêu phất tay áo, theo tay áo trái phải phất một cái, cơ hồ muốn quét đến án giật lấy thiếu nữ, nhưng lại tại chạm đến nhân ra trước một nháy mắt xảo diệu thu hồi, dẫn tới đám người nhẹ giọng kinh hô. Múa đến cao trào lúc, nàng uốn gối xoay người, giọng tay áo trước người đàn sen lại đột nhiên triển khai, váy áo theo xoay tròn giơ lên, giống trong ao đông nhiên nở rộ một nhánh trắng hà, đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Xung quanh sĩ tộc các thiếu nữ cùng nhau vỗ tay vui cười, múa áo thiếu nữ ngạo kiều ngoắc ngoắc khỏe môi, từ trên đài tha thướt đi xuống, nàng này chính là La đại tướng quân nữ nhi bảo bối La Mi Nhi. Lan Su, ngươi nhảy quá tốt rồi, nhẹ nhàng giống tiên nhân một dạng. Vừa mới cái kia nhiếp bước xoáy động tác, ta luyện rất lâu cũng làm không được, bắp chân không còn khí lực, cái nào như ngươi như vậy nhẹ nhàng. Nhảy dậm chân thời điểm càng khó à, nhất động nhất tình ở giữa muốn nhanh nhẹn như bay mới tốt nhìn, kia được bắp đùi đặc biệt có khí lực mới được, ta có thể kém xa. Ai bảo nhân gia Lan Su là đại tướng quân nữ nhi đâu, một thân tốt võ nghệ, chúng ta làm sao hơn được. Các thiếu nữ ngoài miệng khen, trong giọng nói lại giấu không được mấy phần ghen tị. Cái này lụa bạch múa vốn là sĩ tộc thiếu nữ tụ yến lúc tiêu chuẩn thấp nhất, ai nhảy tốt, liền có thể vững vàng chiếm đóng đầu gió. La Mi Nhi một thân võ công, bất kể là thân thể cân bằng tính cân đối vẫn là tứ chi lực lượng, đều hơn xa các nàng, chỉ cần La Mi Nhi tại, cái này danh tiếng sẽ không người khác phần. Chớ nói chi là, La gia còn tại cùng hộ bộ thượng thư nhà Triệu công tử Đàm Thông gia, hai nhà người một cái cầm đao cầm, một cái trưởng túi tiền, ngày sau La Mi Nhi phong quang càng là các nàng so sánh không bằng, trong lòng có thể nào không đỏ mắt. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào, chạy thở hổng hộc, ngay cả bên tóc mai tóc rối đều dán tại trên mặt, cô đương, vậy hai cái tạo ngươi giao người xứ khác, lại xuất hiện. Ở đâu? Đang cùng các thiếu nữ nói đùa La Mi Nhi sắc mặt nháy mắt trầm xuống, lông mày dựng lên, đáy mắt nháy mắt lóe ra sắc khí, liền âm thanh đều lạnh mấy phần. Tiểu nha hoàn nuốt ngụm nước bọt, gấp giọng nói, mấy vị thiếu gia nghe nói, đã tiến đến bắt người rồi. Bất quá tuy nhiên làm sao? Bị bọn hắn chạy trốn. La Mi Nhi truy vấn. Tiểu nha hoàn liền vội vàng lắc đầu, không phải. Là công tử nhà họ Triệu đương thời cũng ở đây chỗ ấy, hắn trong cơn giận dữ, đã thương một cái tin đồn người xứ khác. Có thể kia người xứ khác nói chuyện thật khó nghe, công tử nhà họ Triệu giận đi lên, tại chỗ liền phát ra thể độc, nói lời này tuyệt không cùng La gia thông gia khả năng. Lời kia vừa thốt ra, thủy tạ bên trong nháy mắt an tĩnh lại, những cái kia sĩ tộc các thiếu nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ào ào cúi đầu xuống châu đầu ghé thai, lẫn nhau chuyển tới trong ánh mắt, cất giấu không che giấu được mừng thầm. La Mi Nhi không cần quay đầu lại, đều có thể ngửi được kia cố cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Gọi ngươi so với ta xinh đẹp, gọi ngươi ra thế so với ta tốt, gọi ngươi múa nhảy so với ta tốt, lần này được rồi, hôn sự thất bại, mất mặt ném đại phát đi. Tiểu nha hoàn còn tại nói đi xuống, bốn vị thiếu gia nghe xong công tử nhà họ Triệu lời nói, vậy nổi giận, tại chỗ liền đem công tử nhà họ Triệu đánh cho một trận. Cái kia tung tin đồn nhảm người xứ khác, cũng bị bốn vị thiếu gia đoạt trở về, hiện tại ngay tại thẩm vấn đâu bất quá theo nô tỳ nhìn, cái kia người sứ khác thương thế rất nặng, đã sắp muốn tắt thở, hắn coi như muốn tắt thở, vậy cũng phải trước cho ta triệu ra đến tột cùng là ai ở sau lưng bố trí ta. Lam Y Nhi nghiến răng nghiến lợi, ta muốn bắt lấy tên hôn đảng kia, rút đầu lưỡi của hắn, lại đem hắn đại tá 10 tầng khối, mới giải mối hận trong lòng ta. Chương 130, trong sạch phạt, 1, chương 130, trong sạch phạt, 1, Lô Châu La gia phòng bên trong, trên mặt đất gạch xanh hút hết Lý Thanh Vân cuối cùng một tia nhiệt độ. Hắn co quắp tại trên mặt đất, thân thể sớm đã lạnh buốt cứng đờ. Chỉ có hắn cặp kia trợn lên con mắt còn không có nhắm lại, trong con mắt ngưng mấy phần không cam lòng, giống hai viên long đong nát lưu ly, chiếu đến ngoài cửa sổ để lọt tiến vào ánh sáng nhạt. Gần nửa canh giờ trước, hắn mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mà ở hắn tắt thở trước đó, La gia người đã từ trong miệng hắn nảy ra sự tình ngọn nguồn. Kỳ thật cũng không thể nói là nảy ra, bởi vì trọng thương sắp chết Lý Thanh Vân, vốn là không có gì có thể giấu giếm. Trải qua một phen tìm hiểu, Dương Sán lúc trước nói những lời kia, sớm đã trong lòng hắn mọc rễ, không phải do hắn không tin. Hắn không biết hắn chỗ thám tính đến tin tức, đúng là Đại Lai thành thám tử đang tìm kiếm Trung Lưu lộ ra, lại bị Ngô Châu người lan truyền ra đến. Cho nên, giờ phút này hắn tin tưởng vững chắc Dương Sán nói tới là thật, Vu gia chi trưởng đại chấp sự Dương Sán, vốn là Giang Nam Hàn môn sĩ tử Đinh Hạo. Cái này Đinh Hạo từng cùng Ngô Châu sĩ tộc La gia nữ nhi Lam Y Nhi lưỡng tình tương duyệt, bụng trộm định ra trung thân. Có thể La gia chê hắn xuất thân thấp hèn, không chỉ có gậy đánh nguyên lương, còn làm hại cả nhà của hắn chết thảm. Đinh Hạo may mắn chạy trốn tới lúc thượng, lúc này mới đổi tên gọi Dương Sán, ẩn nhận đến nay. Cái này có sự, đương nhiên là La gia giấu ở đấy lòng vết sẹo, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bê bối. Biết mình không còn sống lâu nữa Lý Thanh Vân, dứt khoát thông suốt ra ngoài, liều mạng chút sức lực cuối cùng, đối La gia người cười cợt giận mắng, đem cái này cọc bê bối lật ra đến, đối La gia nhân đại tứ chào phúng. Kết quả bị lên cơn giận dữ La gia lão tam một cước đá vào ngực, Lý Thanh Vân liền trước thời hạn đoạt khí. Bây giờ La gia người cuối cùng hiểu rõ, giải lời đồn lại là xa trên lũng vu phiệt một chấp sự. Nhưng coi như hận đến nghiến răng, muốn đem cái kia hôn đản bắt tới nghiền xương thành tro, cũng có loại ngoài tầm tay với cảm giác bất lực. Dù sao Lũng Thượng cùng Nô Châu cách xa nhau ngàn dặm, không phải nói động thủ liền có thể động thủ. Việc này liên lụy tới Lam Y Nhi danh dự, cho nên thẩm vấn Lý Thanh Vân lúc, hiện trường chỉ có 5 người, Lam Y Nhi phụ thân La đại tướng quân La Bá, còn có nàng 4 vị huynh trưởng La Trung, La Dũng, La Cường, La Nghị. Phụ tử 5 người vây quanh thi thể trên đất trầm mặc nửa ngày, còn đang tiêu hóa Lý Thanh Vân trước khi Lâm Trung bàn giao những lời kia, trong không khí tràn đầy đè nén một ngạt. Hồi lâu, La đại tướng quân mới từ trong kẽ răng gạt ra cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tức giận, Lũng Thượng vu ra một cái nho nhỏ chấp sự. Hắn cũng dám có lớn như thế gan chó. Trưởng tử La Trung tính tình trầm ổn nhất, so ba cái đệ đệ nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Hắn cao mày trầm ngâm nói, cha, một cái xa trên lũng vu gia chấp sự, vì sao muốn biên soạn loại này nói dối, làm bẩn tiểu bội trong sạch. Trong này sợ là không thích hợp, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ cùng chúng ta La gia kết thù à. Quản hắn vì cái gì? Còn thứ La Dũng tính tình nhất gấp, lúc này siết chặt nằm đấm, trong mắt bốc lửa. Coi như hắn nói là sự thật, vậy không tới phiên hắn khắp nơi ồn ào. Chúng ta La gia không muốn mặt mũi sao? Không phải liền là lũng thượng a, xa là xa một chút, nhưng như thế nào dạng? Ta cái này liền dẫn người tới, làm thịt cái kia hỗn đản, nhìn hắn còn dám hay không miệng đầy đánh rắm. Tam tử La Cương hừ nhẹ một tiếng nói, nhị ca, ngươi đã quên. Quan Lũng Tám Phiệt từ trước đến nay tại chúng ta Trần Quốc cùng Mục Quốc ở giữa mọi việc đều thuận lợi, chúng ta hai nước đều sợ bọn hắn đảo hướng đối phương, ngày bình thường đối bọn hắn đều là lấy lôi kéo làm chủ. Ngươi nếu là thật chạy tới đem người ta chấp sự nói giết liền giết đi, Vu gia nếu là bởi vậy đảo hướng bắt mục, bệ hạ có thể tha được rồi La gia. Đến lúc đó đại tư mã bên kia cũng không tốt bàn giao. La đại tướng quân thở dài, trong giọng nói thêm mấy phần vẻ u sầu. Chúng ta La gia cùng Triệu gia thông gia, vốn là đại tư mã một tay xúc tiến, mục đích đúng là đem Triệu gia kéo đến đại tư mã bên này. Bây giờ cái này lời đồn truyền đi mọi người đều biết, Triệu gia đã buông lời vĩnh viễn không cùng La gia thông gia, đại tư mã kế sách đều bị quấy nhiễu, ta còn không biết nên làm sao cùng hắn giải thích đâu. Cha, đây chính là lo lắng của ta. La Trung tiếp lời đầu, chân mày nhíu chặt hơn, một cái xa trên lũng vu gia chấp sự, không có lý do vô duyên vô cớ phỉ báng tiểu muội, trong này khẳng định có vấn đề. La đại tướng quân bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, nhìn về phía La Trung, Trung Nhi, ngươi là nói. La Trung nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm ép tới thấp chút, có phải hay không là có người không muốn nhìn thấy chúng ta La Triệu hai nhà thông gia thành công, cố ý bày xuống cái này thòng lọng, mượn cái kia chấp sự miệng dài lời đồn. Lời này vừa ra, La đại tướng quân thần sắc lập tức trở nên cẩn thận. Nếu quả thật có người cố ý nhằm vào La gia, thậm chí nhằm vào La gia phụ thuộc đại tư mã, vậy chuyện này liền tuyệt không thể coi như không quan trọng rồi. Cái kia giấu ở sau lưng đối đầu là ai? Còn sẽ có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn? Những vấn đề này, nháy mắt trở nên so truy cứu Dương Sán trách nhiệm càng trọng yếu hơn. Đệ đệ nhỏ nhất La Nghị mới 17 tuổi, so tiểu muội La Mi Nhi lớn hơn một tuổi nữa vẫn là cái không hoàn toàn rút đi ngây thơ thiếu niên, nhưng bốn huynh đệ bên trong lại lấy hắn thông minh nhất. Nghe xong đại ca suy đoán, hắn xem thường lắc đầu, đại ca, nếu có người nghị phá hư thông gia, biên soạn một cái không tồn tại người đi ra đặc điều, chẳng phải là càng ổn thỏa. Có thể nghe kẻ này nói hắn đưa chân nhẹ nhàng đá đá thi thể trên đất, kia Đinh Hạo có danh tiếng, đúng là có người này, như thế thực không cần thiết. La Cương lập tức trừng ánh mắt lên, lão tứ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ nói là tiểu bội thật cùng cái kia Đinh Hạo từng có cậu thả sự tình? Ta không phải ý tứ này. La Nghị liền vội vàng lắc đầu, lại suy nghĩ nói, ta là đang nghĩ, có phải hay không là chúng ta đem sự tình nghĩ phức tạp rồi? Nói không chừng cái kia Dương Sán tung tin đồn nhảm, căn bản không phải nhằm vào chúng ta La gia. chỉ là hắn không biết từ chỗ nào nghe nói Giang Nam có cái La gia, lại biết có tiểu bội người như vậy, mới thuận miệng biên cái dối ứng phó Vu gia mà thôi. Vậy hắn mưu đồ gì? La Cương truy vấn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng không thể không đầu không đuôi biên loại này dối à. La Trung nghe thế nhi, đông nhiên kịp phản ứng, tiếp lời nói, Vu gia muốn trọng dụng Dương Sán, nhất định sẽ trước đối với hắn lai lịch làm điều tra. Cũng là nói, nếu như Vu gia không có phái người đến Giang Nam tra chuyện này, không có khắp nơi tìm người nghe ngóng, cái này lời đồn căn bản sẽ không truyền ra tới. Đại ca nói đúng. La Nghị lập tức gật đầu phụ họa, cho nên ta cảm thấy, nói không chừng căn bản không có nhằm vào chúng ta La gia âm mưu, chúng ta chỉ là bất hạnh bị tên hỗn đản kia trở thành tấm mục, dùng để che giấu chính hắn thân phận chân thật. La Cương ánh mắt sáng một cái, nhiều hơn mấy phần cốt khéo, vậy hắn phí lớn sức như thế che giấu thân phận, đến cùng muốn làm gì? Có phải hay không là cái khác lũ thượng thế lực, phái hắn lẻn vào Vu gia làm mật thám? La Dung suy đoán nói, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần hỏa khí. La Nghị lắc đầu, bây giờ còn khó mà nói, manh mối quá ít. Lão tứ, ngươi nhiều đầu óc, ngươi nói một chút, chúng ta bây giờ nên làm gì? La Cương nhìn về phía La Nghị nói. La Nghị trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cha, ba vị huynh trưởng, theo ta thấy, liên quan tới tiểu muội tin nhầm nói, hiện tại coi như giết cái kia Dương Sán, cũng rửa không sạch. Một khi để người ta biết chúng ta La gia vì việc này giết hắn, ngược lại sẽ ngồi vững cái này lời đồn. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta La gia cái này thua thiệt liền ăn không rồi. La Cương nghe xong lại nổ. Dĩ nhiên không phải. La Nghị lắc đầu, ngữ khí tỉnh táo được không giống người thiếu niên. Kia Dương Sán biên soạn lời đồn, giấu giếm thân phận lẫn vào Vu gia, khẳng định có toan tính mưu. Hiện tại chúng ta biết rồi thân phận của hắn là giả, đây chính là cầm chắc lấy hắn tay cầm. Không bằng thuận manh mối này tra được, nói không chừng có thể tìm tới kiểm chế Vu phiệt, hoặc là kiểm chế sau lưng của hắn thế lực biện pháp. Nếu có thể mượn việc này lớn mạnh chúng ta La gia thế lực có thể tiểu bội trong sạch làm sao bây giờ? La Dung vẫn là không cam tâm, lông mày vặn thành rồi khúc mắc. La Nghị thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, nhị ca, loại sự tình này cho tới bây giờ đều là càng tô càng đen. Coi như chúng ta đem Dương Sán bắt tới, cột vào Ngô Châu đầu đường để hắn chính miệng nhận lầm, nói tất cả đều là hắn thêu dệt vô cớ, ngươi cảm thấy sẽ có mấy người tin? Đến lúc đó ngược lại sẽ có người nói chúng ta là buộc hắn đổi giọng, lời đồn sẽ chỉ truyền đi càng hung. La Dung khẽ giật mình, há to miệng, lại nói không nên lời phản bác tới. Hắn cũng biết, loại này liên quan đến nữ tử danh tiết tin nhằm nói, một khi truyền ra, tựa như tắt nước ra ngoài, căn bản thu không trở lại. Chương 130, trong sạch phạt 2, chương 130, trong sạch phạt 2, La Nghị lại nói, đã như vậy, không bằng tạm thời không rảnh để ý qua chút thời gian, đại gia mới mẻ sức lực qua, cái này lời đồn tự nhiên là không ai nói ra. La đại tướng quân sắc mặt vẫn như cũ khó coi, buồn bực nói, có thể mi nhi trong sạch chúng quy là phá hủy, một hơi này, ngươi để cho ta làm sao nuốt được? Cha, đây chính là ta muốn nói. La Nghị lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén. Chúng ta biết rõ kia Dương Sán nói láo tất có mưu đồ, vừa bạn thuận đường dây này tra rõ ràng, chỉ cần có thể đem hắn siết trong tay, hoặc là dùng thân phận của hắn làm tay cầm, cùng hắn thế lực sau lưng dựng vào liên hệ, nói không chừng có thể thay đổi chúng ta La gia tình cảnh hiện tại. Hắn sợ Tam ca lại muốn xem vào, đội vàng đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói, cha cùng ba vị huynh trưởng đều tin tưởng, đại tư mã tại sao phải xúc tiến chúng ta cùng Triệu gia thông gia, hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Đến như Triệu gia vị công tử kia, nói thật, ta vốn là trướng mắt. Lời này ngược lại là nói đến La đại tướng quân trong tâm khảm, hắn nhịn không được gật gật đầu. Thư lệnh nói, không sai, Triệu gia tiểu tử kia, chỗ nào xứng được ta mi nhi? Khuyển tử há có thể xứng hổ nữ? Nếu như đại tư mã ngã, chúng ta La gia nhất định sẽ chịu liên lụy. La Nghị thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng nếu là chúng ta có thể tìm tới đồng minh mới, coi như đại tư mã xảy ra chuyện, vậy không ảnh hưởng tới chúng ta, nói không chừng chúng ta La gia còn có thể thay vào đó. Đến lúc đó, cho dù có lời đồn thì sao? Có rất nhiều hào môn đại tộc muốn cùng chúng ta La gia thông gia, còn sợ tiểu muội tìm không thấy vừa lòng đẹp ý vị hôn phu. La thị phụ tử năm người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát, cảm giác được La Nghị nói tựa hồ rất có đạo lý. So với nhất thời nói nhảm, gia tộc an nguy cùng tiền đồ hiển nhiên quan trọng hơn, mà lại tổ chim bị phá chứng coi an toàn, La gia không ngã, người của La gia tài năng không ngã, Mi Nhi mới có thể có ngày sống dễ chịu nha. Hậu trạch kia tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ trong quê cát, La Mi Nhi đã rút đi trên người áo tơ. Vừa rồi Lý Thanh Vân miệng đầy âu ngôn với ngữ, bị tức giận vô cùng La Cương một cước đá chết thời điểm, ở ngoài cửa nghe lén La Mi Nhi liền quay người trở về khuê phòng. La Mi Nhi dùng một thất mảnh đay chăm chú cuốn ở trước ngực, đem nguyên bản điệu đường cong siết được bình thẳng. Nàng lại cầm lấy mực phấn, đối gương đồng tinh tế tô nặng lông mày, nguyên bản mềm mại khuôn mặt, bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Tiếp đó, một bộ thanh sam, một ngụm bội kiếm, một con bao, nàng liền vượt tường mà ra, lặng lẽ rời đi La phủ. Hại ta thanh danh vừa bãi bị người chế nhạo, ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán? Dương Sán đúng không? Cái tên Vương bắt đẳng ngươi, cần phải chính tay đâm, tách rời, nghiền xương thành tro, phương giải bản cô nương mối hận trong lòng. Dương Sán chính thức tiếp trưởng lý hữu tài chức vị, bắt đầu tọa trấn Phượng Hoàng Sơn, toàn bộ quản lý chi trưởng sản nghiệp rồi. Chuyện này xa so với ngoại nhân nhìn thấy muốn phức tạp hơn nhiều. Trừ chi trưởng thông thường tài vụ thu chi, nhân khẩu điều hành, càng muốn phụ trách chủ tính trung tám trang dân nuôi tạm, bốn mục chăn nuôi. Còn có ở xa Linh Châu cùng Hát Thủy một mối một sắt cái này hai cọc sản nghiệp, hắn đều muốn tiến hành quản lý, nhất là không thể ra sai lầm. Không tiêu mấy ngày, Dương Sán đã vào tay, xử lý, thức ăn, được ngay ngắn rõ ràng, không gặp nửa phần vướng hữu. Hắn chỉ là mũ nồi hai ngày vừa tiếp nhận lúc, ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì chưa quen thuộc lệ cũ mà hơi có vẻ do dự, cần quay đầu đi thỉnh giáo còn chưa ly sơn lý hữu tài. nhưng này phần không lưu loát cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, bất quá 3 năm ngày, hắn liền đã xem sở hữu công việc mò được thông thấu, xử lý thậm chí so Lý Hữu Tài càng lộ vẻ lưu loát chu toàn. Đây chính là hiện đại giáo dục giao phó hắn lực lượng, những cái kia từng bị coi là vô dụng hoặc là không dùng được tri thức dự trữ, tại hiện đại thông tin tầm bổ bên dưới, hóa thành viễn siêu cổ nhân tư duy chiều rộng cùng năng lực ứng biến, để hắn tại ứng đối những này cổ phát công việc lúc, luôn có thể tìm tới càng có ưu thế giải pháp. Cái niên đại này các loại sản nghiệp thật sự là quá đơn giản, quá nguyên thủy, cùng dương sáng cái thời đại kia phức tạp nhiều dạng căn bản không thể so sánh nổi. Hắn chỉ cần qua loa quen thuộc thời đại này, những này sản nghiệp phát triển quy mô cùng vận hành và thao tác hình thức, liền có thể tùy tiện vào tay, thậm chí có thể rất dễ dàng liền làm ra rất nhiều cải tiến. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hắn coi là cổ nhân còn chưa phát minh, nhưng ở thời đại này đã sớm lưu hành tại thế đồ vật. Thì như dây chuyền sản xuất làm việc. Dương Sáng cảm thấy hắn bị hậu thế tiểu thuyết cho hãm hại, đã từng nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, đều tin thể đàn đã nói, chỉ có tần triều lúc dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất từng phụ dung sớm nở tối tàn, trước đó về sau cổ đại thợ thủ công nhóm căn bản không biết loại công việc này kỹ xảo. Cho nên hắn cũng muốn trang một thành, may mắn hắn vì nhân tiền hiện thánh hiệu quả tốt, trước đó không đúng bất luận kẻ nào tiết lộ qua hắn ý nghĩ. Sau đó hắn ngay tại Vu gia yên bí trong xưởng, thấy được cắt chém, xử lý thuộc ra, chế tác kiến đệm, chế tác dây cương, chế tạo bàn đạp, cửa ngựa chờ kim loại linh kiện, lắp ráp cùng điều chỉnh thử, đều dựa theo khác biệt trình tự làm việc cùng khác biệt phân đoạn. Phân công hợp tác tiến hành dây chuyển sản xuất một màn. Hắn dây chuyển sản xuất làm việc pháp đương nhiên sẽ không lấy thêm ra đến nêu xấu. Bất quá, viễn siêu tại thời đại này kiến thức, lý niệm vẫn là để hắn tại từng cái phương diện trổ hết tài năng. Dương Sán xuất sắc, để phiệt chủ Vu Tình Long hoàn toàn thay đổi bàn sơ ý nghĩ. Lúc trước hắn bất quá là muốn đem Dương Sán coi là cân bằng thế lực một quân cờ, bây giờ nhưng càng nhìn cảm thấy đây là một cái tài năng có thể đào tạo. Lòng tràn đầy đều là đúng hắn vung trồng chi ý, nhất là Hà Hưu chân đâm lưng một chuyện phát sinh về sau, vốn là đối những cái kia tay cầm quyền hành, dần sinh lười biếng thậm chí tư tâm. Dị tâm thâm niên các chấp sự trong lòng còn có bất mãn Vu Tình Long, càng là triệt để mất đi tín nhiệm. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, muốn nâng đỡ một nhóm giống Dương Sán còn trẻ như vậy người, từng bước thay thế những cái kia đôi to khó vây lao chấp sự. Mà Dương Sán, đúng là hắn đã tại tìm kiếm bên trong trên danh sách coi trọng nhất một vị. Chi trưởng các quản sự vậy dần dần phát giác biến hóa. Vị này mới nhậm chức Dương đại chấp sự, không chỉ có tâm tư so Lý Hữu Tài càng tinh minh hơn, hiệu suất làm việc càng là cao hơn một đoạn, trong ngày thường những cái kia kéo dài công việc, đến rồi trong tay hắn luôn có thể cấp tốc rơi xuống đất. Lòng kính sợ, liền tại Dương Sán lần lượt thỏa đáng xử lý bên trong, lặng lẽ tại các quản sự trong lòng mọc dễ. Thời gian đang bận rộn bên trong lặng yên chạy đi, đảo mắt liền đến tháng 11. Sáng sớm hôm đó, Phượng Hoàng Sơn nên đón mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên. Đông tuyết như tơ liễu giống như từ màu xám trắng trên bầu trời bay xuống, mới đầu vẫn là linh tinh mấy điểm, không bao lâu liền trở thành bay múa đầy trời tuyết màn. Bất quá nửa canh giờ, liên miên dãy núi liền bị trùm lên một tầng thật dày tuyết. Xa xa nhìn lại, phảng phất từng tôn trong suốt quỳnh ngọc điêu khắc, ngay cả không khí đều lộ ra mát lạnh ý lạnh. Dương Sán hôm nay phải xuống núi, đi Thiên Thủy Thành vì thiếu phu nhân chọn lựa bà đỡ cùng đỡ sinh nữ, để cho các nàng trước thời hạn lên núi chờ lệnh. Bà đỡ chính là đỡ đẻ bà đỡ, đỡ sinh nữ thì là hắn trợ thủ, hai người quan hệ đúng như bây giờ bác sĩ cùng y tá. Trong phủ tuy có bà tử nha hoàn, cũng không đỡ đẻ kinh nghiệm, cho dù lâm thời đưa đi huấn luyện, ngày bình thường khuyết thiếu thực thao lịch luyện, thật đến rồi thời khắc mấu chốt vẫn là khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Chẳng bằng trực tiếp đi trong thành tìm những kinh nghiệm kia phong phú tay già đời, trong phủ chỉ cần phái hai cái tâm phúc nha hoàn bà tử trong phòng sinh chiếu khán, đoạn không thể để các nàng nhúng tay cụ thể đỡ đẻ công việc. Từ Phượng Hoàng Sơn xuống tới, trước hết nhất đi qua chính là vườn trái cây vị trí gà ngâm núi. Lúc này cây ăn quả sớm đã tan mất diệp tử, chuối lủi cành cây bên trên bao trùm lấy một tầng mỏng tuyết, ngược lại thêm mấy phần một mạc phong cảnh. Gió núi nhẹ nhàng phất qua, cành cây bên trên bụi tuyết tử liền rì rào rơi xuống, rơi vào cổ áo ở giữa, mang đến một trận nhỏ xíu ý lạnh. Trên mặt tuyết, từng bầy da cầm chính khoan thai dạo bước, làm cho này yên tĩnh vào đông thêm mấy phần sinh khí. Mấy cái to mọng gà mái đung đưa tròn vo thân thể, tại đất tuyết bên trong mổ lấy ngẫu nhiên lộ ra hạt cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác liếc mắt một cái bốn phía. Một đám lông trắng duỗi dài cái cổ, nện bước ưu nhã bước chân, tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi chỉnh tề dấu chân, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cặc cặc kêu to, thanh âm trong trẻo được có thể xuyên thấu tuyết màn. Vườn trái cây chỗ sâu, ba hàng nhà ở đứng sững, hàng cuối cùng lưng tựa lại sơn, là những cái kia phụ nữ mang thai nhóm chỗ ở, trước hai hàng thì là bọn nhỏ chỗ ở mấy người mặc thật dày quần áo mùa đông hài tử ngay tại trước phòng bận rộn. Có dẫn theo quá nửa ăn đùng, một bên cho gà ngông thêm ăn, một bên lại nhải nói chuyện với chúng, phản phất những cái kia ra cầm thật có thể nghe hiểu tựa như. Còn có mấy cái đi theo người làm vườn sau lưng, học cho cây ăn quả tu bổ cánh khô, bôi lên phòng đóng băng cao, tay nhỏ cóng đến đỏ bừng cũng không chịu dừng lại. Náo nhiệt nhất chính là dưới cây mảnh kia trên đất trống, mấy đứa bé đang luyện quyền cước sớm đã hoạt động mở, thân thể nho nhỏ đồng đưa lên lại cũng có mấy phần hổ hổ sinh phong, trên trán bốc lên khí trắng, tại không khí lạnh bên trong nháy mắt ngưng tụ thành mảnh sương mù. Càng có hai đứa bé cầm đao gỗ đối luyện, thân hình tung hoành tạt tiến, phiêu hốt như gió, trái phải nhảy vọt ở giữa lộ ra mấy phần kỳ lừa dối quỷ bí, đao gỗ vung vậy bây giờ là vô phong mang, nhưng cũng lộ ra lăng lệ hung ác, rất khó tưởng tượng như vậy thân thủ lại xuất từ hài đồng chi thủ. Chan ôi! Một tiếng thanh thúy la lên đột nhiên vang lên, là A cười tại ngô. A, hiện tại, nàng gọi Dương Thiếu, cũng cứ gọi là Dương Nhất. Dương Thiếu tổng như cái tiểu đại tỷ đồng dạng, mặc kệ chính mình đang làm cái gì, đều sẽ phân ra mấy phần lực chú ý chiếu khán đệ đệ muội muội. Giờ phút này chính là nàng trước hết nhất thoáng nhìn đứng tại dưới cây lê Dương Sán, lập tức mừng rỡ không thôi, nhẹ cất liền hướng Dương Sán nhào tới chương 131, tuyết bên trong cố nhân, 1, chương 131, tuyết bên trong cố nhân, 1, Dương Sán hôm nay mặc vào một thân sa tanh màu xanh tay áo, áo khoác cao cửu, trên đầu mang theo da gấu mũ trùm đầu, trên vai còn khoác lên kiện lông dê trên áo choàng. Hắn đứng dưới tàng cây, đông tuyết rơi vào đầu vai của hắn, người như ngọc thụ, càng thêm lộ ra anh tuấn. A cười gặp một lần, vui vẻ được một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng bước xuống trong tay An Môi liền hướng Dương Sán bên người chạy, ôm lấy Dương Sán bắp đùi. Chỉ tiếc mùa đông quần áo nặng nề chút, tiểu gia hỏa cánh tay lại quá ngắn, ngay cả Dương Sán bắp đùi đều không thể ôm chặt chẽ, chỉ có thể nắm thật chặt hắn vào áo. Theo sát mà đến A Mạ thấy A cười đọc trước, gấp đến độ vây quanh Dương Sán xoay quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, giống con tìm không thấy chủ nhân chó con đồng dạng, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm ta cũng muốn ôm một cái. Dương Sán bị hai đứa bé chọc cho cười ha ha, đến gặp cả lưng tay vượn rối ra, liền đưa các nàng một tay một cái bế lên. Lúc này, những hài tử khác cũng đều ào ào xuống tới, mồm năm miệng mười hô hào chan ôi. Gặp một lần chan ôi, khoe khoang tâm tư nhất thời, bọn hắn ào ào hướng Dương Sán hồi báo mình là như thế nào nhu thuận nghe lời. Có nói mình vừa quét tuyết, có nói mình mới học thuộc một thiên văn trường, còn có nói vừa học được mấy cái chiêu thức mới. Thanh âm liễu diễu xen lẫn trong một đợt, náo nhiệt phải làm cho người căn bản nghe không rõ bọn hắn cụ thể đang nói cái gì, có thể kia phần rõ ràng vui vẻ, lại giống lò sưởi tựa như sấy khô lấy lòng người. A cười bị Dương Sán ôm, giơ lên một tấm cong đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nhìn xem Dương Sán. Trên người của nàng lại tận lực ngửa ra sau một điểm, sợ mình hà hơi phun đến trên mặt hắn. Trong lòng nàng, Dương Sán không chỉ có là thân nhân của nàng, càng là nàng kính sợ như thần, cảm niệm như thần người. Tiểu nha đầu lại thẹn hình huế, cũng không dám có nửa phần khinh nhờn Dương Sán. Thế nhưng là đảo mắt nhìn thấy vây quanh ở bên người những cái kia đệ đệ muội muội, nàng lại nhịn không được lộ ra mấy phần ngạo kiểu chi ý, các ngươi đều chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn cha nuôi, ta thế nhưng là bị cha nuôi ôm vào trong ngực, ta và các ngươi không giống. Kia phần tiểu đắc ý lập tức con mặt mày của nàng, giấu đều giấu không được rồi. Cha nuôi, ta và 17 buổi sáng đem phía đông tiểu lộ tuyết đô quét xong rồi. Cha nuôi, ta bây giờ có thể lưng 3 phần văn trường, ngươi có muốn hay không nghe? Cha nuôi, báo tử bá bá dạy chiêu thức mới, ta một ngày liền học được, ta đánh cho ngươi xem có được hay không? Bọn nhỏ khắp khuôn mặt là thuần chân tiểu dung, trong ánh mắt lộ ra đối Dương Sán ỉ lại cùng thân cận. Bọn hắn cả đám đều không kịp chờ đợi muốn đem bản lĩnh của mình biểu hiện ra cho hắn nhìn, phàm phất chỉ cần đạt được Dương Sán một câu khích lệ, chính là thiên đại vinh diệu. Vương Tài đứng tại bọn nhỏ sau lưng, cười ha hả nhìn xem Dương Sán. Tiểu tử này trước kia tại Phan Tiểu Vãn nhà lúc, làm việc luôn luôn cũng tạm được, thuộc về một chi hơi nhúc nhích, chống đỡ hết nổi không làm việc tính tình. Thế nhưng là từ khi phụng Dương Sán phân công chiếu khán những hài tử này, hắn lại trở nên phá lệ tỉ mỉ rồi. Có lẽ là bọn nhỏ mở miệng một tiếng vượng tại cắt đều, để cái này từ nhỏ không có nhà cô nhi lần thứ nhất cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, hắn bây giờ chiếu khán lên những hài tử này, so với ai khác đều tận tâm. Dương Sán vừa cười đáp lại bọn nhỏ lời nói, trong khe hở cũng không quên khen vượng tài vài câu. Nghe tới nhà mình lao ra khích lệ, vượng tài mặt lập tức liền đỏ, cười đến con mắt đều híp thành một đường nhỏ. Chỉ là Dương Sán hôm nay muốn đi Thiên Thủy Thành, tuyết rơi dày khắp nơi con đường khó đi, Dương Sán không thể ở đây ở lâu. Hắn vừa cẩn thận hỏi bọn nhỏ sinh hoạt cùng việc học, gặp bọn họ đều ăn ngon, học được nghiêm túc, lúc này mới yên lòng đem A cười cùng A mạ buông xuống, mang theo báo tử đầu chờ thị vệ tiếp tục đi đường. Bọn nhỏ tự nhiên không nỡ hắn đi, có cái tuổi nhỏ hài tử vừa muốn khóc thành tiếng, liền bị A cười hung hăng trừng mắt liếc, mạnh mẽ đem nước mắt nén trở về. Có thể xoay người lúc, A cười hốc mắt của mình bậy đỏ, nước mắt bắt đầu ở trong mắt đã chuyển. Trước kia ở tại Phong An bảo lúc, coi như cha nuôi bận rộn nữa, bọn hắn luôn có thể tại Dương Sán trải qua cổng lúc gặp mặt một lần. Bây giờ bọn hắn ở tại trên núi, nhưng phải vài ngày mới gặp một lần, sao có thể không nhớ thương đâu. Nhưng bọn hắn cũng biết, cha nuôi là có bản lĩnh lớn người, có bản lĩnh lớn người đều bận rộn. Người trong phủ nói, cha nuôi bây giờ là chi trưởng đại chấp sự, trông coi thật nhiều ruộng đồng, thật nhiều thôn trang, còn có thật nhiều người cần nhờ cha nuôi ăn cơm đâu. Cho nên bọn hắn đều âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt học bản sự, chờ lớn rồi, liền có thể giúp cha nuôi phân ưu. Dương Sán đi rồi rất xa, quay đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy bọn nhỏ đứng tại đất tuyết bên trong, xa xa hướng hắn phất tay. Đông tuyết rơi vào bọn họ cái đầu nhỏ bên trên, thành rồi từng cái một người tuyết nhỏ. Kia từng đạo thân ảnh nho nhỏ, tại mênh mông bạch tuyết bên trong, lại là một đạo ấm lòng người phong cảnh. Gió bọc lấy nhỏ vụn hạt tuyết tử, tại Thiên Thủy Thành trên cổng thành đánh cái toàn nhi, sau đó rơi vào vừa quét ra nửa cái đạo cửa thành trong động. Tuyết đọc bị qua lại người đi đường dẫm đến nửa tan, lẫn vào bùn bẩn trên đường đọc lại thành màu nâu đen nước tuyết. Chân đạp trên đi, kéo kẹt tiếng vang lẫn vào nước tuyết tóe lên nhỏ bé âm thanh nhi, tại thanh lãnh không khí ở bên trong rõ ràng. Tiến vào thành, hai bên đường cửa hàng phần lớn khai trương, lại hiếm thấy khách hàng bóng người. Các trưởng quỹ mang theo hỏa kế, chính cầm cành trúc quét dọn trước cửa tuyết động. Cành trúc xẹt qua kết băng mặt đất, phát ra bá lạp tiếng vang. Bụi tuyết tử bị quét đến bên đường, xếp thành từng cái nho nhỏ đống tuyết. Nơi góc đường, bán tô mì người bán hàng rong nút ở tránh gió góc tường. Sạp hàng bên trên nồi sắt lớn bốc lên quần quần nhiệt khí, màu ngà sữa xương mù bọc lấy mạch hương cùng canh thịt vị tươi nhi, thẳng hướng người chóp mũi bên trong quan. Bán than quầy hàng trước, núi nhỏ tựa như than khối bị chiếu cói đắp lên chặt chẽ, chiếu cói biên giới bung phong trong suốt bùa băng. Năm sáu cái dân chúng sắp xếp siêu siêu mèo bèo đội, bọn hắn cùng trưởng quỹ có kẻ mặc cả, hy vọng có thể tiện nghi hơn hai cái tiền. Đồng thời, lại phân ra một con mắt, nhìn chằm chằm trang than hỏa kế, rất sợ một cái sẻng xuống dưới, đem cục đất cùng tuyết động vậy cùng nhau cất vào cỏ cái túi. Dương Sán đem đi đường lúc che mặt mặt nạ hướng xuống kéo đến cái cằm nơi, mặt nạ biên giới còn dính lấy hà hơi ngưng tụ thành sương tuyết, mới gặp nhiệt khí liền hóa thành thật nhỏ giọt nước. Mới vừa vào tây quan cẩm thành phố đường phố, hắn liền tung người xuống ngựa, nắm dây cương chậm rãi đi về phía trước, như thế cũng tốt nhìn kỹ một chút cái này trong ngày mùa đông Thiên Thủy Thành cảnh tượng. Hắn đi ở trước nhất, thanh gấm tay áo bên trên dính lấy hạt tuyết dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Báo tử đầu cùng mặt khác ba tên thị vệ thì mặc màu mực trang phục mùa đông, dù so ngày thường tình trang hơi có vẻ bừng hữu, không chút nào không ảnh hưởng động tác lưu loát. Bọn hắn một tay nắm cương ngựa, một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, bộ pháp trầm ổn cùng tại Dương Sán bên người. Ánh mắt quét qua bên đường thưa thớt người đi đường lúc, đáy mắt của bọn họ từ đầu đến cuối mang theo vài phần cảnh giác. Từ lần trước Dương Sán bị Độc Cô Thanh Yến bắt đi, bọn hắn tại hộ vệ sự tình bên trên, liền cũng không dám có nửa phần buông lòng rồi. Lúc này đã nhập trời đông, cách Tết Nguyên Đán còn có hơn tháng, chính là sinh ý nhất thanh đạm thời tiết. Nam Lai Bắc Vạn thương nhân ít, ngay cả ngày bình thường náo nhiệt Côn Luân kho trùng chuyển bậy lộ ra quận cũ é. Sạn cổng treo màu tràm lá cờ vải bị gió thổi được trái phải lắc lư, lá cờ vải bên trên Côn Luân kho trùng chuyển bốn cái chữ mực bị nước tuyết ngâm phải có chút tái đi. Ngược lại là môn dưới mái hiên treo băng lăng lộ ra óng ánh, giống từng chuỗi rủ xuống thủy tinh, dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhỏ bụi băng. Sạn bên trong, hai cái hỏa kế ngồi xổm ở cạnh cửa chậu than bên cạnh sưởi ấm, trong tay các bưng lấy một con gốm thô chén. Chén kia bên trong đựng lấy vẫn đục rượu mạnh, bọn hắn ngươi một ngụm ta một ngụm nhấp, trong miệng còn nói rông dài lấy việc nhà. Một cái khác hỏa kế thì nghiêng dựa vào bên quầy, trong tay vuốt vuốt bản tính. Ngón tay của hắn đang tính châu bên trên lung tung không có mục đích xúi dụng, lốp bốp nhẹ vang lên lẫn vào hắn không thành giọng tiểu khúc, ở trên không đám trong đại đường lộ ra phá lệ đột ngột. Thằng đến Dương Sán bóng người xuất hiện ở cổng, bọn hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cái này khách nhân một thân áo lông, còn mang theo bốn cái khí thế bất phàm thị vệ, xem xét cũng không phải là hạng người bình thường. Cổng uống rượu hai cái hỏa kế vội vàng nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên người cho than, chất đống mặt cười nên đón tiếp lấy. Báo tử đầu tiến lên một bước, trầm giọng nói rõ Dương Sán thân phận. Hai cái hỏa kế lập tức hù đến sắc mặt khẽ biến, liên tục không ngừng một cái hướng hậu viện chạy hô trưởng quỹ, một cái khác thì ân cần dẫn Dương Sán một đoàn người đi vào trong. Một tiếng trong tiệm, bọn hắn liền nhanh đi lấy trưởng quỹ tư tàng trà ngon, cẩn thận từng ly từng tí pha bên trên, rất sợ chậm trễ vị này chân chính ông chủ. Trưởng quỹ nghe nói ông chủ đến rồi, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc chỉnh tề, một đường chạy chậm đến ra đón. Hắn gặp qua Dương Sán, liếc mắt liền nhận ra được, nụ cười trên mặt nháy mắt trồng được càng đầy. Ôi, ông chủ, cái này trời tuyết lớn, ngươi làm sao đích thân đến? Trên đường đi nhất định là chịu không ít tội, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hắn vừa nói, một bên mời Dương Sán đến thượng thủ chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, sáu cái hồ nữ vậy từ hậu viện vội vàng chạy ra. Các nàng nguyên là Đại Lai Thành thiếu chủ Vũ Duệ từ Lương Châu mua được mỹ nhân, vốn định đưa cho Dương Sán làm thiếp, lại bị Dương Sán đưa đến Côn Luân kho trùng chuyển làm nữ hỏa kế. Cho lão gia làm thị thiếp, cực khổ nữa vậy so làm nữ hỏa kế mạnh á, cho nên vừa nghe nói ông chủ đến rồi, các nàng liền tranh thủ thời gian dọn dẹp một phen, tô lông mày, sửa lại tóc mai, phải tại ông chủ trước mặt lộ ra càng xinh đẹp chút. Vạn nhất bị lão gia coi trọng đâu, ai còn không có điểm lên tiếng tâm. Chương 131 Tuyết bên trong cố nhân, 2, chương 131, tuyết bên trong cố nhân, 2, trong lúc các nàng nhìn thấy Dương Sán lúc, không nhịn được lại là sức sở, vị này ông chủ, lại so trong truyền thuyết càng trẻ trung, càng anh tuấn. Lúc trước Dương Sán tiễn biệt Vu Duệ lúc, hai người bọn hắn tại phong an bảo bên dưới cầu treo bên cạnh, những này hồ nữ lại tại phía ngoài cùng đội con bên trong. Cầu trước đương thời đứng một đống người, các nàng vậy không biết được ai là trang chủ. Lúc này xem xét, nhà mình lao ra một thân áo lông, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra trầm ổn, nhưng lại không mất người thiếu niên trong sáng. Nhân vật như vậy, cái này nếu là cho lão gia làm thị thiếp, lại dễ chịu vậy so làm nữ hỏa kế. Không phải, lại dễ chịu phi. Cực khổ nữa, vậy so làm nữ hỏa kế mạnh nha. Trong lúc nhất thời, mấy cái hồ nữ liền có chút tâm nóng rồi. Cái này lặng lẽ giật giật góc áo, cái kia đưa tay sửa sáng tóc mai, chỉ hận mùa đông y phục nặng nề, không thể đem nàng kiêu ngạo nhân tư thái hiện lộ ra. Dương Sán đối với các nàng tiểu động tác vẫn chưa để ý, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng trà nóng, ấm áp thuận yết hầu trượt vào trong dạ dày. Thế này mới đúng trưởng quý nói, ta lần này đến Thiên Thủy là vì thiếu phu nhân chọn lựa bà đỡ cùng đỡ sinh nữ. Nghĩ đến ở tại nhà mình trong kho hàng càng thoải mái hơn, người trước cho chúng ta thu thập mấy gian sạch sẽ gian phòng. Trưởng quỹ nghe xong không phải đến khảo sát kinh doanh tình huống, lòng khẩn trương lập tức rơi xuống, đội vàng ứng tiếng, ai? Ông chủ yên tâm, cái này liền thu thập, cam đoan sạch sẽ ấm áp. Vừa dứt lời, một cái hồ nữ liền tiến lên một bước, vốn gối túi thân nói, nô tỳ cái này liền đi cho lão gia dọn dẹp phòng ở, định để lão gia ở được thư thái. Một cái khác hồ nữ thấy thế, cũng gấp đặt công, bận bịu vậy ngồi xổm người xuống, thanh âm mềm mại mà nói, nô tỳ đi cho lão gia làm ấm giường. Lời kia vừa thốt ra, Dương Sán, trưởng quỹ, còn có báo tử đầu một đoàn người, đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Kia hồ nữ lập tức trướng đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng đổi giọng, thanh âm cũng có chút phát hư. Tiểu tỷ nói là, đi cho lão gia phòng ấm. Khục, đúng, chính là đi đem lò trước thời hạn đốt bên trên, đem gian phòng ấm đấu. Trong đại đường nhất thời tĩnh lặng, trưởng quỹ gượng cười lên giảng hòa, các cô nương cũng là tấm lòng thành, ngươi đi đi, tỉ mỉ lấy điểm, đừng chậm trễ ông chủ. Kia hồ nữ nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian túi đầu hướng hậu viện chạy đi. Một câu nói kia nói sai, quay đầu còn không biết muốn bị tỷ muội nhóm làm sao chê cười, thật là không có mặt gặp người rồi. Trần gia dinh tự bên trong, lão cô gia Tắc Hoàng đã đến nhà ở 3 ngày. Tại Trần gia trên dưới trong mắt, vị này qua tuổi lục tuần lão giả tuyệt không phải phổ thông con rể, mà là có thể quyết định gia tộc vận mệnh thượng khách. Chỉ bằng Tắc Hoàng Tắc gia nhị gia cái này thân phận, cũng đủ để cho Trần gia đem hết toàn lực đi định vợ rồi. Huống chi bây giờ Tắc gia thế lực đã rót vào Vu gia địa bàn, đối với thời đại lấy buôn bán vì nghiệp Trần gia mà nói, đây càng cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần chăm chú trèo ở Tắc gia cây to này, Đợi một thời gian, Trần gia cho dù không thể thành tác gia như vậy vượt ngang một phương vật khổng lồ, cũng có thể từ thuần túy thương nhân nhà nhảy lên trở thành tay cầm quyền thế địa phương hào cường. Nguyên nhân chính là như thế, Trần gia từ trên xuống dưới coi Tắc Hoàng là tổ tông giống như thờ phụng. Liền ngay cả hắn vị tiên xuất thân Trần gia, tuổi mới 17 như phu nhân, cũng bị cha mẹ lật lại gọi đi căn dặn, muốn nàng nhất thiết phải tận tâm hầu hạ Tác Nhị gia, nói thẳng Trần gia tiền đồ toàn ép trên người ngươi nửa điểm không dám thất lễ. Lúc này, Tác Hoàng chính ở vào Trần gia hậu trạch Kim Ngọc Hiên bên trong. Hắn dựa nghiêng ở phủ lên thật dày gấm vóc cái đệm trên giường êm, tư thái lười biếng lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai cái dung mạo xinh xắn thị tỷ phân lập hai bên, một cái nhẹ gộp lại bắt đầu chỉ cho hắn nắm bay, lực đạo nắm được vừa đúng. Một cái khác thì đem tay nhỏ nắm thành quả đấm, có tiết tấu vì hắn đấm chân, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Vị kia xinh xắn mềm mại đáng yêu Trần gia như phu nhân, chính nghiêng người dựa vào bên cạnh hắn. Như phu nhân trong tay bưng lấy một chén trong suốt nho rượu ngon, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Tác Hoàng bên môi, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Nhị gia, nhị gia. Theo cung kính kêu gọi, Trần Dận Kiệt cười híp mắt đi đến. Trong ngày thường hắn trên thành phố Thiên Thủy lôi kéo khắp nơi, từ trước đến nay là một bộ ngang ngược cản rỡ bộ dáng, có thể giờ phút này đối mặt Tác Hoàng, lại nửa điểm nhuệ khí cũng không. Tuy nói theo bối phận Tác Hoàng là hắn em rể, nhưng hắn nào dám thật lấy em rể tương xứng, vẫn như cũ cung cung kính kính hô nhị gia. Nhị gia, ngài phân phó chuyện kia, ta đã tất cả đều làm xong. Trần Dận Kiệt lời nói còn chưa nói xong, Tác Hoàng đột nhiên đưa tay cắt đứt hắn. Trần Dận Kiệt thấy thế, lập tức thức thời ngừng nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tác Hoàng từ như phu nhân trong tay tiếp nhận chén rượu, lại nhẹ nhàng khoát tay áo. Như phu nhân cùng hai cái thị tỷ hiểu ngầm trong lòng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đem Kim Ngọc Hiên môn nhẹ nhàng mang lên, chỉ chờ hai người trong phòng. Làm việc phải trầm ổn, đừng luôn luôn thì thầm hô hô. Tác Hoàng uống một ngụm rượu, thanh âm bình thản lại mang theo không được xía vào bị áp. Trần Dận Kiệt ở trong lòng thầm mắng, lão đồ vật, ỷ vào Tác gia thế lực thần khí cái gì? Nhưng hắn nụ cười trên mặt lại càng thêm linh nội, cúi đầu không lưng nói, nhị gia dạy rất đúng, là tiểu nhân quá nóng nảy rồi. Đều an bài thỏa đáng. Tác Hoàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi trên người Trần Dận Kiệt, mang theo dò xét ý vị. Nhị gia yên tâm, tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Trần Dận Kiệt vội vàng ứng tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chúng ta Trần gia tại Thiên Thủy đặt chân hơn 100 năm, chút chuyện nhỏ này còn xử lý không ổn sao? Đảm bảo sẽ không ra nửa điểm chỗ sơ suất, sau đó vậy tuyệt không có khả năng tiết lộ phong thành, mà lại tuân theo phân phó của ngài, ta an bài những người kia, đến bây giờ cũng không biết chân chính sai xử người là của bọn họ ta. Tắc Hoàng nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, Trần gia tại Thiên Thủy kinh doanh hơn 100 năm, lại là nơi đó số một số hai đại thương gia, quả thật có năng lực như vậy. Lần này hắn từ Kim Thành điều đến bà đỡ cùng đỡ sinh nữ, muốn triệt để đóng gói thành Thiên Thủy người địa phương, không lộ nửa điểm sơ hở, nhất định phải mượn nhờ Trần gia cái này địa đầu xà lực lượng. Nói cho cùng, Trần gia phụ thuộc hắn, là muốn mượn Tác gia thế lực lên như diều gặp gió. Mà hắn mượn nhờ Trần gia, cũng là vì có thể ở Vu gia trên địa bàn càng mau đánh hơn bắt đầu mặt, song phương bất quá là theo như nhu cầu thôi. Tác Hoàng lại hớp một ngụm rượu nho, hướng Trần Dận Kiệt vây vây tay. Trần Dận Kiệt lập tức bước nhanh tiến đến giường em một bên, có chút cong cong thân thể, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lỗ tai hận không thể áp vào Tác Hoàng bên miệng. Tác Hoàng hạ giọng, ngữ khí mang theo vài phần thần bí, ngươi lại đi tìm mấy cái phụ nữ mang thai, sinh nợ kỳ tại chính đáng trước sau. Tìm được về sau không dùng kinh động các nàng, một mực âm thầm nhìn chằm chằm. Nhà bọn họ ở phương nào, trong nhà là cái gì bối cảnh, cụ thể khi nào sản xuất, sinh chính là nam hay nữ. Những tin tức này đều muốn kịp thời báo cho ta, nửa điểm không thể bỏ sót. Trần Dận Kiệt trong lòng nhất thời đánh cái dấu hỏi, cái này lao đồ vật đầu tiên là tìm bà đỡ, hiện tại lại muốn tìm phụ nữ mang thai, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Nhưng hắn vậy rõ ràng, loại thời điểm này tuyệt đối không thể mở miệng hỏi thăm. Từ khi muội muội gả vào Tác gia, Trần gia liền đã triệt để khóa lại tại Tác gia chiếc thuyền này lên. Tác Hoàng tất nhiên lên tiếng, hắn một mực đem sự tình làm được thỏa đáng, những thứ khác không nên hỏi, cũng không thể hỏi. Nghĩ được như vậy, Trần Dận Kiệt lập tức không người ứng tiếng, nhị gia yên tâm, tiểu nhân đi luôn xử lý, cam đoan đem sở hữu tin tức đều mò được rõ rõ ràng ràng, tuyệt sẽ không bỏ lỡ nhị gia chuyện tốt. Tác Hoàng gật gật đầu, chuyện này nắm chặt xử lý, đúng rồi, ngươi lại đi một chuyến Côn Luân kho trúng chuyện, xem bọn hắn ông chủ có hay không tại, tính toán thời gian, hắn cũng nên đến rồi. Trần Dận Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhị gia làm sao biết ta đang theo đuổi Nhiệt Na cô nương? Trần Dận Kiệt tiểu tâm rực rực nói, không dối gạt nhị gia, tiểu nhân cùng Côn Luân kho trùng chuyển đại trưởng quỹ Nhiệt Na cô nương vốn là nhận ra, nàng bây giờ tự mình mang thương đội đi Tây Vực. Tắc Hoàng sững sờ, nhịn không được cười lên, không phải nàng, ta nói là Côn Luân kho trùng chuyển chân chính chủ nhà, hắn cứ gọi Dương Sán, người này ngươi có thể thật tốt kết giao một lần. Tắc Triển Chi đã lặng lẽ nói cho nhị bá, Dương Sán lúc trước chỉ chứng Tắc gia, thuần túy là nàng cùng Dương Sán hợp mưu một cuộc kịch. Nó mục đích chính là để đối Tác gia có mang cảnh giác, Vu Tỉnh Long Yên lòng coi hắn là cái đinh xếp vào tiền đến, kỳ thực người này đã sớm bị nàng thu mua. Sau đó trọng yếu vừa nốt, còn cần Dương Sán xuất lực. Lấy Tác Nhị gia thân phận, tự nhiên là không có khả năng tự mình cùng Dương Sán tiếp xúc, cái tiện nghi này đại cứu tử a, chính là nhân tuyển thích hợp. Chương 132, Giang Nam tin tức, 1, chương 132, Giang Nam tin tức, 1, Phan Tiểu Vãn ngồi ở kính trang điểm trước, do thị nữ xảo thiệt cẩn thận phục thị ăn mặc đóng vai. Đầu tiên là đem một đôi tuyết trắng nằm thỏ ấm biện pháp trên tay, lông thỏ xóa tung mềm mại, nổi bật lên nàng đầu ngón tay càng thêm tinh tế. Tiếp lấy vây lên một vòng bóng loáng không dính nước chồn chuột gió lĩnh, ấm áp cổ lông bao lấy hé mở gương mặt xinh đẹp, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt. Cuối cùng phủ thêm đầu kia khắc đá tóc xanh đường biển chuột xám ra áo choàng và áo rủ xuống tới mắt cá chân, lúc hành tẩu ra lông khẽ động, đã hiển ung dung hoa quý, lại không mất mấy phần diêm dúa linh động. Phu nhân hôm nay như vậy trang điểm, ra ngoài nhất định phải dẫn tới đầy đường người ghé mắt đâu. Xảo Thiệt một bên giúp nàng lý lấy áo choàng nếp vốn, vừa cười tán dương. Phan Tiểu Văn đối tấm gương chiếu chiếu, thỏa mãn ngoắc ngoắc khoe môi, đứng dậy tha thướt đi ra ngoài. Nàng sớm nghe nói chết đối diện Côn Luân kho trung chuyển chuyên làm Nam Bắc hàng hóa hiếm thấy sinh ý, hôm nay vừa bạn muốn đi chọn mấy mảnh mềm mại thảm trải sàn lông cừu, lại tuyển mấy tấm tinh mỹ tây vực thảm treo tường, đem mình phòng bố trí được càng lịch sự tao nhã chút. Vừa đi ra nhị môn, một trận gió rét vòng quanh bụi tuyết tử thổi qua đến, Phan Tiểu Văn vô ý thức bó lấy áo choàng, đã thấy một thân ảnh bước nhanh bu lại, chính là trong phủ mới tới một má má. Phu nhân đây là muốn ra cửa nhi nha. Một má má trên mặt chất đống cười, ngựa khí lại mang theo vài phần cố ý thân thiện. Phan Tiểu Văn dương mắt liếc mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác lãnh đạm, lập tức đối bên người Xảo Thiệt phất phất tay, ngươi trước đi phía trước chờ lấy, ta cùng Nhũ Mâu nói mấy câu. Xảo Thiệt ứng tiếng lui ra, thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Phan Tiểu Văn nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, thần sắc lạnh lẽo, thanh âm vậy trầm xuống, nói đi, ngươi tốt nhất là có chuyện khẩn yếu, đừng chậm trễ ta ra cửa. Cái này một má má cũng không phải là thông thường hạ nhân, lúc trước Lý Hữu Tài Vinh thăng ngoại vụ chấp sự, còn phải Thiên Thủy Thành bên trong một tràng đại trạch, cần thêm chút nha hoàn bà tử quản lý gia sự, một má má chính là khi đó bị tuyển tiến vào. Kỳ thực, nàng lại là Phan Tiểu Văn sau lưng gia tộc phái tới người. Nhớ tới gia tộc lúc trước cán bài, Phan Tiểu Văn trong lòng không nhịn được nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Khi đó bọn hắn phí hết tâm tư, mới đưa nàng xếp vào đến Lý Hữu Tài bên người, cái này đã là đương thời có thể nghĩ tới tối ưu sách lược. Nếu muốn trực tiếp tiếp xúc vụ thường nghiệp, đừng nói làm tiếp, dù chỉ là làm cái tiếp thân thị thì cũng được trải qua tầm tầm khắc nghiệt điều tra, căn bản không thể nào giấu giếm. Mà Lý Hữu Tài khác biệt, hắn là vụ thường nghiệp cái này một phòng đệ nhất chấp sự. Tại vụ thường nghiệp còn chưa trở thành gia chủ trước, đem người xếp vào tại Lý Hữu Tài bên người, đến tương lai vụ thường nghiệp chấp trưởng vụ gia, Lý Hữu Tài nhất định đi theo nước lên thì thuyền lên. Tựa như những cái kia trước thời hạn đầu tư thái tử cung thần, chậm đợi thời cơ mưu sĩ bình thường. Có ai nghĩ được, kế hoạch vừa trải rộng ra, vụ thường nghiệp liền chết. Lý Hữu Tài như là gãy cánh đại bằng giống như nằm ổ, trận này tỉ mỉ chu hoạch thẩm thấu kế hoạch cũng theo đó gắt lại. Gia tộc bên kia có chơi có chịu, Phan Tiểu Văn cũng theo đó thành rồi một viên không quá quan trọng phía cờ. Phan Tiểu Văn muốn cho là mình vậy liền coi là thoát khỏi gia tộc trói buộc, ở nơi này trong trạch viện an ổn sống qua ngày. Lại không ngờ tới, Lý Hữu Tài không ngờ Đông Sơn tái khởi, thành rồi vu gia ngoại vụ chấp sự. Bây giờ Lý Hữu Tài có thể tiếp xúc được tài nguyên cùng tin tức, cơ hồ bao hàm toàn bộ vu gia. Lần này, Phan Tiểu Văn cái này phế cờ không ngờ có rồi tác dụng, gia tộc lập tức phái một má má tới. Cái này một má má bên ngoài là hầu hạ nàng, kỳ thực là xem như người liên lạc, truyền lại chỉ lệnh, giám sát nàng động tĩnh. Cho dù ai bên người nhiều một cái như vậy nhãn tuyến tâm tình cũng sẽ không thông khoái, Phan Tiểu Văn đối một má má không có sắc mặt tốt, vậy liền chẳng có gì lạ rồi. Một má má giống như là không có phát giác được nàng lãnh đạm, vẫn như cũ bồi cười, thanh âm ép tới thấp hơn, phu nhân chớ giận, thật sự là lao bà tử trong nhà ra chút chuyện phiền thoái, càng nghĩ, cũng chỉ có cầu phu nhân giúp đỡ một hai rồi. Nói, nàng nhìn chung quanh một chút, xác nhận bốn phía không người, mới đưa gia tộc chuyển tới nhiệm vụ, mỗi chữ mỗi câu mà thấp giọng cáo chi Phan Tiểu Văn. Nhiệm vụ kia hết thảy ba cái, thứ nhất, muốn nàng âm thầm thám tính vu gia kinh tế qua lại, bố trí quân sự, cùng với nội bộ các phe phái quan hệ gút mắc bất kỳ cái gì nhỏ xíu tin tức cũng không thể bỏ qua. Thứ hai, cần nghĩ biện pháp dùng ẩn nấp thủ đoạn khiêu động các phương mâu thuẫn. Bất kể là tác gia cùng vu gia ngoại bộ xung đột vẫn là vu gia dài mạch cùng hai mạch, chi trưởng cùng cái khác các phòng nội bộ phân tranh, thậm chí là các vị đại chấp sự ở giữa quyền lực ma sát, chỉ cần có cơ hội đều có thể hạ thủ, để vu gia lâm vào bên trong hao tổn. Thứ ba, là tìm cơ hội suy yếu vu gia. Bây giờ Lý Hữu Tài chủ quản vu phiệt khai thác mỏ, công xưởng cùng thợ thủ công việc, nàng muốn mượn lấy cùng Lý Hữu Tài thân cận quan hệ, tùy thời lừa dối vu gia trong tương lai kinh doanh bên trên làm ra sai lầm quyết sách, từ căn cơ bên trên suy yếu vu phiệt lực lượng. Những nhiệm vụ này mặc dù không có minh sát thời gian hạn chế, không cần nóng lòng nhất thời, nhưng nếu là thời gian dài không có chút nào tiến triển, gia tộc bên kia tất nhiên sẽ không hài lòng. Lời nói này giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt tới tắt Phan Tiểu Văn ra cửa mua sắm hào hứng. Nàng vốn còn mang theo vài phần đạm tuyết ngắm cảnh vui vẻ, giờ phút này lại chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, liền thân bên trên ấm áp áo choàng đều phảng phất mất đi nhiệt độ. Biết rồi, người trước lui ra đi. Phan Tiểu Văn phất phất tay, trong thanh âm lộ ra khó mà che giấu mọi mệt. Một má má thức thời rút đi, lưu lại Phan Tiểu Văn một mình đứng tại chỗ. Nửa ngày, nàng mới bất đắc dĩ thở dài, bó lấy áo choàng, mang theo vài phần ấm ức thần sắc, đi ra ngoài. Hạt tuyết tử bọc lấy mảnh sợi đông đắp xuống, rơi vào mái hiên ngói út ở giữa, liền nhẹ nhàng nu tan ra. Trong tầm mắt, không trung chỉ sơ sơ lạc lạc nổi ba năm đóa bông tuyết, cũng có vẻ càng thêm thanh tịnh rồi. Phan Tiểu Văn nắm thật chặt chuột xám ra áo choàng, lông tơ cọ qua nàng trắng non tiểu nội cảm, ấm được chóp mũi thấm ra một điểm màu đỏ, liền cất bước hướng chết đối diện Côn Luân kho trung chuyển đi. Xảo Thiệt nha đầu ba chân bốn cẳng cùng tại bên người nàng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất mỏng sương, rất sợ nhà mình phu nhân dưới chân trượt. Vạn nhất quẳng cái ngã trồng bó, phu nhân cũng không miễn phải thật lớn ném một cái thể diện, cho nên nàng kia gấp trương kình nhi, cũng là che chở một con dễ nát búp bê. Có thể nàng làm sao biết, vị này xem ra kiểu kiểu khiếp khiếp Phan phu nhân, không chỉ có là cái người luyện võ, càng là tinh thông mấy môn gần gũi thất truyền vu gia thủ đoạn. Chỉ là xương tuyết con đường, lại chỗ nào có thể làm khó được nàng. Côn Luân kho trung chuyển cổng màu tràm sắc lá cờ vải trong gió nhẹ nhàng đung đưa, cạnh góc mài ra sơ mép theo khí lưu run lẩy bẩy. Đến rồi cửa hàng trước, Xảo Thiệt vượt lên trước hai bước xốc lên màn cửa, một cỗ hỗn hợp có lửa than cùng gỗ thông hương ấm áp liền bừng lên, che phủ người toàn thân buông lỏng. Trong tiệm hỏa kế mắt sắc, thấy có khách người tới cửa vẫn là mặc chuột xám ra áo choàng lộng lẫy nữ quyến, lập tức bước xuống việc trong tay kế, trên mặt thân thiện tiếu dung nên đón tiếp lấy. Phu nhân nhanh mời vào trong. Hôm nay trời lạnh, nhanh đến chậu than bên cạnh nón tay. Bên cạnh nữ hỏa kế thấy là nữ khách đến rồi, bật điệu vậy bu lại. Ông chủ hôm nay ngay tại nội đường, phòng ấm việc cần làm nàng không có vòng bên trên, dù sao cũng phải tại đãi khách thượng hạng đồng hồ xịn hiện một phen mới lạ. Đây là một cái mũi cao mắt sâu xinh đẹp hồ cơ, trên búi tóc ngăn lấy ngân sức, nàng cười nhẹ nhàng đi đến Phan Tiểu Vãn bên người, hạ thấp người hỏi thăm nhưng có nhìn chúng đồ vật. Nhìn xem tấm thẳng đi. Phan Tiểu Vãn mua sắm hứng thú đã bị một má má quấy tàn đi, từ tốn nói một câu. Kia hồ cơ liền cười nói, phu nhân kia ngươi có thể đến đúng địa phương rồi. Chúng ta Côn Luân kho trung chuyển thảm treo tường, dê nhung thảm, lông lạc đà thảm cái gì cần có đều có, vừa mềm vừa ấm, phu nhân xin mời đi theo ta. Phan Tiểu Vãn khẽ gật gù, chậm rãi theo sát kia hồ cơ đi đến thùng đựng hàng trước. Hồ cơ nhanh nhảu triển khai một tấm thảm treo tường, đây là một đầu rất có ba tư phong cách thảm treo tường. Vừa mới giới thiệu vài câu, thấy Phan Tiểu Vãn ánh mắt rơi vào một bên trên mặt thảm, kia hồ cơ lập tức thu hồi thảm treo tường, lại nhiệt tình giới thiệu thảm trải sàn tới. Kia là một đầu tuyết trắng dài thảm trải sàn lông cừu, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, liền sẽ rơi vào xóa tung trong lông tơ, ngay cả giữa kẽ tay đều dính lấy ấm áp. Hồ cơ giải thích tỉ mỉ cực kỳ, từ tây vực lông dê nơi sản sinh, nói đến đường vân bên trong dấu cắt tường ngụ ý, ngay cả mỗi nơi đường may chú trọng đều không loạn. Xảo Thiệt ở một bên nhìn được tâm động, lặng lẽ kéo Phan Tiểu Vãn tay áo, hạ giọng nói, phu nhân, cái này dê nhung thảm thật mềm mại, trải tại trong phòng ngủ, ngài chân trần đi ở cấp trên, đảm bảo thoải mái. Phan Tiểu Vãn nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến trong nhà có thêm một cái gia tộc hai mắt, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, nơi nào còn có đi chân đất nhì dẫm lên nung thảm thư giãn thích ý. Phan Tiểu Vãn đu u thở dài, trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu, ánh mắt quét qua thùng đựng hàng nơi cuối cùng lúc, đột nhiên lập tức dừng lại. Hành lang khẩu đang có một thân ảnh đi qua, người đã xuyên qua hành lang khẩu, chỉ còn màu nâu xanh thường phục một góc và áo còn tại hành lang khẩu lắc lư. Nhưng này chỉ nâng lên chân sau đột nhiên đình trệ, cả người lại lui về sau một bước, xoay mặt hướng bên này nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau lúc, hành lang miệng âm ảnh chính rơi vào nam nhân giữa lông mày, nổi bật lên hắn cặp mắt kia càng thêm trầm ổn, sống mũi cao thẳng hình dáng ở trong quang ảnh lại phá lệ rõ ràng. Chương 132, Giang Nam tin tức 2, chương 132, Giang Nam tin tức 2, Phan Tiểu Vãn đôi mắt đẹp nháy mắt mở to, kinh hỉ giống vãi tinh tựa như dập dờn tại đáy mắt của nàng, Dương. Chấp sự. Dương Sáng kỳ thật sớm nghe Lý Hữu Tài nói qua, hắn mới được tòa nhà ngay tại chết đối diện trên đường. Dương Sán lúc đến đã nhìn thấy Lý phủ bảng hiệu, liền nghĩ lấy tóm lại muốn đến nhà viếng thăm, chỉ là cũng không có định tại hôm nay. Hắn ngay cả đến nhà lễ vật cũng còn không có chuẩn bị sẵn, lần thứ nhất đến nhà viếng thăm, an mừng về nhà mới, tay không đi thì nói cái gì? Lại không ngờ tới, hắn còn không từng đến nhà, lại tại nơi này bắt gặp Tiểu Vãn phu nhân. Phan Tiểu Vãn bó lấy áo choàng cổ áo, bước chân nhẹ nhàng đi qua, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười ngọt ngào, mật tiếng nói, Dương đại chấp sự, cũng thật là xảo a, ngươi như thế nào ở đây? Tẩu phu nhân ngươi có chỗ không biết? Dương Sán mỉm cười nói, tiệm này là ta cùng mấy vị bằng hữu hợp mở, khúc hữu tài huynh cũng ở đây bên trong bà cố, nói đến đây cũng là tiệm của ngươi đâu. Cái gì? Phan Tiểu Vãn vừa sợ lại cười, đôi mắt con thành rồi mượn nhà, đây là cái gì thời điểm sự, ta làm sao nửa điểm cũng không rõ, sợ rằng hữu tài huynh chính hắn cũng không biết. Dương Sáng lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đối với ta yên tâm cực kỳ, đầu hàng tiền coi như lên vùng tay trưởng quỹ cũng làm cho ta đến vất vả bốn ba. Ngươi nhìn cái này trời tuyết lớn, ta còn phải đến trong tiệm tuần tra, được không vất vả? Phan Tiểu Vãn vậy mới không tin hắn, không nhịn được nhếch miệng. Nàng ánh mắt quét qua bên cạnh mấy cái cố ý lại gần hồ nữ, bên tóc mai mới chân hoa, đôi lông mày còn tô tinh xảo lông mày sắc. Vất vả ứng phó không được những này như lang như hổ sao? Phan Tiểu Vãn liền chế nhạo nói, thật hay giả? Dương chấp sự đối với kinh doanh để ý như vậy sao? Bận điệu ngay cả ta nhà môn cũng không chịu đăng. Ta không biết tiệm này là ngươi, ngươi Dương đại chấp sự chẳng lẽ cũng không biết nhà ta môn hướng bên nào nhi mở? Cũng không nói đi xem một chút. Đại ca ngươi. Dương Sáng đội vàng chắp tay tạ tội, tẩu phu nhân thứ tội. Đây không phải ta còn không có chuẩn bị sẵn lễ vật, cũng không có đưa bài thiếp, không tốt lô mãng đến nhà đâu. Thử, ngươi luôn có lý thuyết. Phan Tiểu Vãn muốn nói lại thôi, liếc qua xung quanh, trưởng quỹ, hồ cơ, hòa kế, không ít người đâu. Nàng không thật nhiều nói, liền đem lời nói xoay chuyển, ta hôm nay bản là tới chọn vài thất tấm thảm, không có nghĩ rằng ngã tiến đụng vào nhà mình cửa hàng rồi. Dương Sán lập tức quay đầu đối trưởng quỹ cất giọng phân phó, vị phu nhân này nhìn đồ vật, không cho phép lấy tiền. Phan Tiểu Vãn trong con ngươi vừa lóe qua một vẻ ý nghĩ ngọt ngào, liền nghe hắn nói tiếp đi, hết thảy ký sổ. Về sau từ hợp thương nhân Lý Hữu Tài trường mục chủ. Tiếu Dung nháy mắt đứng tại Phan Tiểu Vãn trên mặt, Dương Sán lại quay tới đối nàng cười nói, tiệm này tham gia cổ phần nhiều người, cũng không thể khiến người nói xấu. Nếu là tiệm này chỉ thuộc về một mình ta, tẩu tử ngươi chính là đem chỗ này đều rời trống, ta cũng sẽ không muốn ngươi một văn tiền. Phan Tiểu Vãn hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, ngươi nhà, liền phóng khoáng ở nơi này một cái miệng bên trên. Vừa dứt lời, chính nàng trước phốc phốc cười ra tiếng, thôi, tẩu tử vậy không chiếm ngươi tiện nghi. Bất quá, tẩu tử muốn lưu lại ăn ngươi một bữa rượu. Tổng không đến mức nhường người hợp thương nhân nhóm cũng nói ba đạo bốn đi. Uống rượu tự nhiên không sao. Dương Sán nhíu mày nói, ta phái người đi mời đại ca tới. Hắn không ở nhà, xem chừng chạm vạng tối mới về đâu. Phan Tiểu Vãn khoát tay áo, một hồi ta để Xảo Thiệt trở về thông báo một tiếng, hắn như trở về được sớm, lại gọi hắn tới không mượn. Dương Sán nghe xong, lúc này để trưởng quỹ phái người đi chuẩn bị thịt rượu, mình thì bồi tiếp Phan Tiểu Vãn phía trước sảnh uống trà, còn giúp lấy nàng chọn lựa thảm treo tường. Xảo Thiệt hồi phủ báo tin đi, chỉ còn hai người bọn họ tại thùng đường hàng trước. Dương Sán hai tay nâng thảm trải sàn lông cừu, như cái tiểu hòa kế. Phan Tiểu Vãn thân thể xoay thành rồi ba chỗ cong, thon dài trắng muốt ngón tay nhẹ nhàng từ kia dài nhung bên trên mơn trớn, thanh âm mềm đến giống như là ngâm mật. Cái này dê nhung thảm thật dài thật mềm a, tất nhiên không đến mức đập thanh đầu gối. Nói, nàng hướng Dương Sán ném một cái mị nhãn nhi, rất sợ hắn không rõ trong lời nói của mình ám chỉ tựa như. Dương Sán trong lòng mình một tiếng nhảy, vội vàng trái phải nhìn quanh, đã thấy trưởng quỹ cùng hồ cơ nhóm đều không ở bên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy không đúng, ông chủ cùng một vị cổ đông phu nhân đều ở đây chút đấy, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị không nên tới đáp lời phục thị biểu hiện một chút sao? Làm sao từng bóng người đều không thấy? Dương Sán ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể Phan Tiểu Vãn kia đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lông tơ động tác thật sự là quá sắc khí, lại để hắn nhất thời không có trái tim nghĩ đi suy nghĩ mấu chốt trong đó. Đại Lai Thành bên ngoài trên quan đạo, gió rét vòng quanh bụi tuyết tử gào thét mà qua. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đạp vỡ hoang dã yên tĩnh. Hơn 10 kỵ khoái mã như mũi tên rời cung lao vùn vụt tới. Gót sắt ép qua tuyết động bao trùm mặt đường, vang lên từng đoàn tuyết trắng vụ hoa, thoáng qua liền trong gió tản thành nhỏ vụn hạt tuyết. Đại Lai Thành thiếu chủ Vu Duệ một ngựa đi đầu, dưới hông kia con tuấn mã toàn thân đen nhánh như mực, chỉ có bốn vó che một tầng mỏng tuyết, chạy băng băng ở giữa tựa như một tia chớp màu đen. Hắn người khoác một cái huyền hồ da áo khoác, lông cáo xóa tung mềm mại, trong gió rét có chút rung động, cổ áo tùy ý mở rộng ra, lộ ra bên trong thêu lên tơ bạc vân vân cầm bảo. Kim tuyến biển rìa tại tuyết quang bên dưới hiện ra lạnh lùng sáng bóng. Bên hông treo cái kia thanh loan đao, trên chuôi đao khảm phỉ thúy cùng mã não xen vào nhau tinh tế, theo ngựa sóc này nhẹ nhàng lắc lư, chết xạ ra mê ly tia sáng. Vài miếng chưa hóa bụi tuyết thấm ở hắn thái dương, không chút nào không có hòa tan hắn kia phần bẩm sinh trương dương vi khí, ngược lại thêm mấy phần lạnh lẽo khí khái hào hùng. Cùng hắn sánh vai cùng chính là hai cái trên dưới 30 tuổi nam tử. Hai người này kỹ thuật đồng dạng tinh xảo, móng ngựa lên xuống ở giữa cùng Vu Duệ duy trì chỉnh tề tiết tấu, khí độ không chút nào thua ở hắn. Bên trái người kia tên gọi Triệu Đằng Vân, thân mang một thân màu mực tình trang, bên hông thắt một đầu rộng lớn da bò đai lưng. Trên đai lưng treo căng phồng túi lượng tên, bên cạnh còn cài lấy một thanh dao găm, trôi đao cuốn lấy phòng chân dây gai. Người này khuôn mặt lạnh lùng, xem xét liền có mấy phần không dễ tới gần xa cách. Hắn chính là Đại Lai Thành thị vệ thống lĩnh, trưởng quản lấy toàn thành thành phòng sự việc cần giải quyết, là Vu Duệ phụ thân Vu Hoàn Hổ tín nhiệm nhất thân tín một trong. Góc phải người kia tên gọi Lưu Ba, phụ trách quản lý Đại Lai Thành sở hữu kho hàng công việc, đồng thời còn kiêm quản lấy Đại Lai Thành kế toán trưởng việc cần làm. Lưu Ba da trắng mặt hơi cần, tròng râu tu bổ chỉnh tề sạch sẽ, mặt mày ôn nhuận, một đôi mắt hẹp dài mà sáng tỏ. Người này một cố ôn tồn lễ độ thư quyền khí, cùng Triệu Đằng Vân lạnh lùng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ba người trên lưng ngựa đều treo hôm nay săn đuổi thịt rừng, mấy cái to mọng thỏ rừng bị dây gai nối liền nhau, lông sủ lô thai rũ cục lấy. Còn có một da đầu lông bóng loáng cáo tử, đuôi cáo xóa tung, chỉ là phần bụng vết máu đã sớm bị nghiêm hàn đông lạnh thành màu nâu đen, ngưng kết tại tuyết trắng da lông bên trên. Hơn 10 kỵ nhân mã đạp trên tuyết động, rất nhanh từ cửa thành trì nhập. Trong thành trên đường cái người đi đường thưa thớt, chợt có mấy cái đi đường dân chúng, thấy đội nhân mã này khí thế bất phàm, vội vàng co lại đến bên đường né tránh. Bọn hắn dọc theo đường lớn lại được rồi một lát, liền đến Vu Hoàn Hổ Bắc Quyết biệt thự. Tòa này biệt thự cửa phủ khí phái phi phàm, hai phiến đỏ thắm đại môn cao đến hơn trượng, trên cửa khảm nạm mấy chục khỏa đồng thau đinh tán, từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại tuyết quang bên dưới hiện ra nặng nề ánh sáng lộng lẫy. Môn dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng đỏ, đèn đồng đồng bên trên tích lấy tuyết. Vu Duệ vừa mới ghìm chặt ngựa cương, liền trông thấy đại lộ khác một bên, lại có hai con ngựa hướng phía cửa phủ chạy nhanh đến. Kia hai tên kỵ sĩ che phủ cực kỳ chặt chẽ, trên mặt che lại thật dày vải bông khăn. Bọn họ khăn che mặt đã sớm bị a gia nhiệt khí dán lên một tầng sương trắng, ngay cả mặt mày đều thấy không rõ, xem xét chính là chạy đường dài. Đại công tử, hai con ngựa rất nhanh tới trước cửa phủ, kỵ sĩ tung người xuống ngựa lúc động tác hơi có vẻ vội vàng, tuyết động từ bả vai bên trên dì rào trượt xuống. Bọn hắn một bên bước nhanh về phía trước, một bên thuận tay giật xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra hai tấm phong trần mệt mỏi mặt, xương gò má nơi còn đến đỏ bừng. Vu Duệ thấy rõ bộ dáng của hai người, con mắt lập tức sáng lên, hai người này đúng là hắn phái đi Trung Nguyên, chuyên môn điều tra Dương Sán nội tình thám tử. Vu Duệ không đợi hai người thi lễ, liền dục ngựa hướng về phía trước nửa bước, trong thanh âm khó nén bội vàng, các ngươi có thể tính trở lại rồi. Lần này đi Trung Nguyên dò xét, kết quả như thế nào? Chương 133, Dương Sán là mặt giả. 1. Chương 133, Dương Sán là mặt giả. 1. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ hai người tại Ngô Châu đợi hơn 10 ngày. Trong đó một tên thám tử ôm quyền không người, đang muốn nói tỉ mỉ, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua đứng ở Vu Duệ bên người Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba, thanh âm đột nhiên dừng lại. Vu Duệ hiểu ý cười một tiếng, cất cao giọng nói, Triệu thống lĩnh cùng Lưu tiên sinh đều là người mà ta tín nhiệm nhất, có lời gì ngươi cứ việc nói, không cần có chỗ lo lắng. Nói hắn tung người xuống ngựa, cầm trong tay dây cương ném cho một tên bước nhanh ra đón nô buộc, lại bổ sung, đến trong sảnh nói, bên ngoài gió lớn. Nói xong, hắn kéo lại muốn tránh hiểm nghi đi ra Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba, không cho cự tuyệt mà nói, hai vị cùng ta cùng nhau đi vào, vừa vặn cũng nghe một chút tin tức này. Ba người sóng vai đạp trên thềm đá đi đến cửa phủ, sau lưng tùy tùng thì dắt ngựa tớt, theo ở phía sau hướng bên cạnh viện chuồn ngựa mà đi. Bọn hắn xuyên qua mấy nặng phủ lên tấm đá xanh đình viện, không bao lâu liền đến Hắc Thủy Hiên phòng khách. Trong sảnh góc tường thiêu đốt ba buồn lửa than, than củi đốt đến đỏ bừng, thỉnh thoảng phát ra đôm đốt nhẹ vang lên, đem trong phòng sấy khô được ấm áp hòa thuận vui vẻ. Vũ Duệ đi đến chủ vị ngồi xuống, Lưu Ba cùng Triệu Đằng Vân thì phân biệt tại hai bên trên ghế ngồi xuống. Nô bộc rất nhanh bưng tới trà nóng, sứ men xanh chén trà bốc hơi nóng. Vũ Duệ chú ý không kịp uống trà, khẩn cấp hỏi, hiện tại có thể nói, các ngươi lần này đi Ngô Châu, đến cùng tra được cái gì? Bên trái tên kia thám tử lập tức tiến lên nửa bước, cung kính nói, về công tử, thuộc hạ hai người tại Ngô Châu thành trong ngoài quầy trà, tiểu phường, chợ khắp nơi nghe ngóng, liên tiếp chạy rồi hơn 10 ngày. Thế nhưng là chúng ta đi lượt toàn bộ Ngô Châu thành, cũng không còn nghe nói qua có cái gọi Linh Hạo Hàn môn sĩ tử, cùng La Gia nữ nhi có tư tình sau lại bị diệt cả nhà sự. Hắn dừng một chút, lại nói, thuộc hạ nghĩ đến, có lẽ loại này hảo môn tư ẩn quá mức bí ẩn, dân chúng tầm thường không thể nào biết được. Thế là thuộc hạ hai người lại tham viếng Ngô Châu thành cùng với phụ thuộc Hương huyện, chỉ hỏi phải chăng có một hộ họ Đinh nhân gia bị diệt môn tin tức. Thế nhưng là thuộc hạ hai người một phen điều tra nghe ngóng, gần trong vòng 20 năm cũng không có qua thảm như vậy án tin tức. Đến như 20 năm trước, thuộc hạ nghĩ đến thời gian quá xa xưa, liền không có tỉ mỉ hỏi thăm. Vũ Duệ cụp mắt nghe, đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng nuốt ve. Hắn âm thầm suy nghĩ, Dương Sán bây giờ niên kỷ bất quá chừng 20, nếu thật sự có thủ diệt môn, tuyệt không có khả năng là 20 năm trước chuyện cũ. Cái này Dương Sán, quả nhiên không phải là cái gì giang nam hàn môn sĩ tử. Vũ Duệ tâm tình lập tức vui vẻ. Vũ Duệ gật gật đầu, mỉm cười nói, ta biết rồi, việc này nhớ lấy không được đối ngoại trưng dương, xuống dưới tới sổ phòng lĩnh thường đi. Dạ công tử. Hai cái thám tử mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Theo cửa phòng khép lại, Hát Thủy Hiên bên trong liền chỉ còn lại Vũ Duệ cùng với Triệu Đằng Vân, Lưu Ba ba người rồi. Vũ Duệ ý cười rốt cuộc giấu không được, đầu tiên là khỏe môi có chút dương lên, đến cuối cùng dứt khoát cười to lên. A ha ha ha. Dương Sán a Dương Sán, ngươi giấu sâu hơn, cái này bôi cáo, rốt cục vẫn là lộ ra rồi. Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Triệu Đằng Vân chắp tay hỏi, công tử nói tới cái này Dương Sán, thế nhưng là phiệt chủ môn hạ bây giờ đầu gió chính thịnh cái kia chi trưởng chấp sự. Vũ Duệ cười tủm tỉm nói, không sai, chính là người này. Lưu Ba không hiểu nói, người này quả thật có chút bản sự, cải tiến tay bừa, tu trị thủy xe, là một có thể tạo chi tài, bất quá cũng không đến nỗi treo đến công tử ngươi như thế chú ý à. Ai, không phải không phải. Vũ Duệ khoát tay áo, cười càng thêm vui sướng, Triệu thống lĩnh, Lưu tiên sinh, các người hai vị có chỗ không biết à, cái này Dương Sán đã sớm bị ta thu phục. Bây giờ, hắn cũng là chúng ta Đại Lai thành người. Cái gì? Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba cùng nhau kinh hô một tiếng, lập tức lộ ra vui mừng. Hai người bọn hắn là thay mặt đến một mạch gia thần, uy thuận Đại Lai thành càng nhiều người, Đại Lai thành thực lực lại càng mạnh, tiền đồ của bọn hắn tự nhiên cũng liền càng phát ra quan minh. Dương Sán người này phân lượng tại toàn bộ Vu Việt tới nói, vẫn còn không tính là như thế nào trọng yếu, nhưng hắn lại là gần 2 năm qua Việt chủ môn hạ nhất thành tài một nhân vật rồi. Người này vậy mà vậy âm thầm đầu phục Đại Lai thành, cái này bất chính nói rõ Việt chủ khí số đã hết, thay mặt đến một mạch tiền đồ rộng lớn sao? Hai người vội vàng chắp tay nói chúc, công tử, thật đáng mừng nha. Vũ Duệ khoát tay nào nói, như vẻn vẹn như thế, mặc dù là việc vui, nhưng cũng còn không đáng được bản công tử hướng các ngươi khoe khoang. Thật sự là bởi vì cái này Dương Sán, hắn còn có một tầng không muốn người biết thân phận thần bí nha. Lời kia vừa thốt ra, Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba càng là cùng nhau khẽ giật mình, trong lòng nổi lòng hiếu kỳ. Thân phận thần bí? Thân phận gì xưng nổi thần bí hai chữ? Lưu Ba nhịn không được hỏi, công tử, lại không biết người này còn có cái gì thân phận thần bí. Nếu là không tiện, hai vị đều là cha con ta người tâm phúc, có gì không tiện lời nói chi bí mật. Vũ Duệ đánh gây hắn, khoan thai tự đắc cười một tiếng, mười phần chắc chắn mà nói, Dương Sán người này quả thật mặc môn đệ tử. Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba là thay mặt đến một mạch hoạch tâm nhân viên, tâm phúc gia thần, coi như bọn hắn không phải may mắn gặp dịp, Vũ Duệ đối bọn hắn cũng không có để phòng chi tâm. Thú hồ, bọn hắn may mắn gặp dịp, giấu giếm nữa ngược lại không ổn. Mà lại Vũ Duệ cảm thấy, đem việc này nói cho bọn hắn, không chỉ có thể ra vẻ mình đối bọn hắn đầy đủ tín nhiệm, càng có thể để cho bọn hắn nhìn thấy Đại Lai thành tiềm lực, từ đó đối Đại Lai thành càng thêm trung tâm. Cái này cùng Vu Tỉnh Long đối diện bên ngoài trắng trận tuyên truyền tiên ti bạt lực bộ lạc quy thuận với hắn, là một đạo lý. Mặc môn đệ tử. Triệu Đằng Vân cùng Lưu Ba lúc này thế nhưng là thật sự bị kinh động đến rồi. Mặc môn thanh danh, tại chư tử bách gia bên trong đó cũng là nổi tiếng một khối biển chữ vàng. Mặc giả mặc dù suy thoái, mà lại phân liệt thành ba phái, nhưng mặc giả phần lớn tinh thông thực dụng chi học, mà lại tổ chức tính kỷ luật cực mạnh. Dạng này thần bí môn phái đệ tử, vậy mà khuất thân đầu nhập Đại Lai thành, phụ thuộc chúng ta trưởng công tử sao? Triệu Đằng Vân lập tức mừng lớn nói, công tử, lời ấy thật chứ? Vũ Duệ cười tủm tỉm nói, ngươi như ở trước mặt hỏi hắn, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Vũ Duệ hớp miếng trà, lại tự đắc mà nói, bất quá, bằng vào ta nắm giữ tin tức nhìn, 89/10. Triệu Đằng Vân vui vẻ nói, ha ha, vậy nhưng thật sự là muốn chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Lưu Ba cũng là liên miên vỗ tay than thở, tựa hồ tại vì Đại Lai thành lại thêm một viên đại tướng mà vui vẻ. Nhưng hắn ôn nhuận trong ánh mắt, lại lặng lẽ lướt qua một tia phức tạp quan mang. Dương Sán lại là mặc môn bên trong người, vậy hắn là Tần Mặc hay là Sở Mực? Đúng rồi, người này cải tiến cậy bừa cùng đổ nước, tất nhiên tinh thông cơ quan tri học, 89/10 là Tần Mặc người. Chẳng lẽ Tần Mặc cự tử vậy phát giác được, tại Trung Nguyên đã là nho giáo một nhà độc đại, bọn hắn khó mà mở ra bình sinh khát vọng, cho nên phải chuyển di đến lúc đựng rồi. Tần Mặc cùng ta Tề Mặc luôn luôn đối chọi gay gắt, bọn hắn Tần Mặc nếu là vậy lựa chọn gửi thân đến thị môn hạ, tương lai khó tránh khỏi cùng chúng ta Tề Mặc đối lên a. Không thành, chuyện này ta được mau chóng báo cùng nhà ta cự tử biết rõ. Côn Luân kho trung chuyển lão trưởng quỹ, cặp mắt kia sớm bị năm tháng mài đến so tặc còn tinh, dù là ngươi xuyên kim mang ngọc, hắn cũng có thể liếc mắt nhìn ra ngươi trong túi đến tột cùng có mấy cái tiền đồng. Ông chủ Dương Sán cùng vị này tiểu phan phu nhân vừa mới gặp mặt, đôi lông mày trong khỏe mắt cất giấu mấy phần dị dạng phong tình, liền bị lao trưởng quỹ mắt gió mang hộ cái tinh tường. Thế là lao trưởng quỹ mới nháy mắt, đem đang chờ xun xoe hỏa kế, hồ nữ, tất cả đều sai khiến mở. Dương Sán muốn ở nơi này Côn Luân kho trung chuyển bảy tiệc khoản đại phan phu nhân, chuẩn bị món gì đồ ăn, có thể để lao trưởng quỹ nghĩ thầm hạch toán. Côn Luân kho trung chuyển cũng không phải tiệm cơm nhi, bây giờ lớn tuyết Hà Đông, nếu là đuổi người đi trong quán ăn chọn món ăn, coi như đem hộp cơm che phủ cực kỳ chặt chẽ, chờ đồ ăn cầm về, điểm kia nhiệt khí sợ cũng đã sớm tàn sạch sẽ. Nhưng nếu là tự mình làm, cái này kho trung chuyển bên trong thật đúng là không có tay nghề tốt đâu bếp, càng nghĩ, thật đúng là bị hắn nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là ăn tiêu đầu nấu. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn tốt là được, chú nghệ cái gì thật đúng là không cần. Thế là, lão trưởng quý lập tức đổi hỏa kế đi mua đồ ăn mua thịt, hồ nữ thu thập ra một cái phòng sung làm uống rượu nhã gian, trên bàn vuông liền bày lên một con tiêu đấu. Tiêu đấu nấu phương pháp ăn cùng hậu thế nổi lẩu cực kỳ tương tự, kia tiêu đấu là đồng thau chế tạo, sâu bụng tròn mọng mượt, dưới có ba con thấp đủ, vừa vặn gác ở chậu than bên trên. Lão trưởng quý trước hướng trong chậu than thêm mấy khối thượng hạng không khói than, lại đem đồng tiêu đấu trên kệ đi, rót thượng thanh lượng lượng nước giếng, rải lên mấy hạt hoa tiêu cùng tất gừng. Chờ kia nước toát ra mạnh ngâm, đã dùng nước sôi trần đi bọt máu huyết dương thịt xương liền bỏ vào trong nước. Chương 133, Dương Sán là mặt giả. 2, chương 133, Dương Sán là mặt giả. 2, thịt này cũng không đội và ăn, nó là dùng để treo canh, chờ kia dầu mỡ dần dần nấu chín ra tới, lao trưởng quý lúc này mới đi mời ông chủ cùng Phan phu nhân. Hậu viện tuyết trong dạng, một cái am hiểu nhất chơi đào kho trùng chuyển võ sư, chính tinh tế cắt lấy đông lạnh gần nửa canh giờ huyết dương thịt. Cắt ra thịt nhi độ dày đều đều, bọc lấy một tầng nhỏ bụng một băng, như vậy đúng lên mới non. Hồ Cơ bên kia vậy đem đồ chấm cho điều được rồi, tỏi giã đào được chân chính như bùn, trộn lẫn bên trên giấm chua cùng muối mịn, nghe liền khai vị. Phía trước, Dương Sán cùng chọn tốt thảm treo tường, thảm trải sàn Phan Tiểu Vãn đang uống trà nói chuyện phiếm, lao trưởng quý không chút hoang mang đi đến Dương Sán bên người, mỉm cười không người. Ông chủ, trong lúc đội vã cũng không còn quá phong phú thức ăn chuẩn bị, lao hủ sợ bỏ lỡ giờ cơm, để ông chủ cùng Phan phu nhân nói bụng bụng, liền làm cái tiêu đầu nấu. Nếu là không hợp ông chủ cùng Phan phu nhân khẩu vị, trước hết đệm lót miệng nhì, lao hủ lại nghĩ biện pháp. Không đợi Dương Sán nói chuyện, Phan Tiểu Vãn liền cười nói, như vậy thời tiết, ăn tiêu đầu nấu phù hợp, ngược lại là làm phiền trưởng quý rồi. Tiêu đầu nấu kỳ thật liền cùng loại hậu thế nồi lẩu, nhà giàu sang tại mùa đông muốn cũng thường ăn, cũng không phải là cái gì mất mặt nhi cơm canh. Chỉ bất quá đồng dạng là tiêu đầu nấu quý tiện giàu nghèo khác biệt, nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không cùng. Người nghèo ăn, bất quá là ném mấy khối loại bỏ sạch sẽ thịt xương nấu chút dầu tinh tử, có thể nếm lấy điểm vị thịt nhi đã biết đủ. Có thể Dương Sán bọn hắn ăn, lại là khối lớn nhất dương thịt treo canh, đông lạnh tốt thịt dê phiến chuẩn bị mấy cân, có thể mở rộng ra ăn. Dương Sán nghe xong, liền cũng cười nói, lần đầu mời tiệc tẩu phu nhân không chê keo kiệt liền thành, mời. Lão trưởng quỹ đem hai người lĩnh được lâm thời thu thập ra tới nhà gian. Trong phòng một tấm bàn bông, hai bên cắt thả một con gấm đôn, trên bàn đồng tiêu đấu chính đùng ngục cùng ngục mà nổi lên. Lửa than tại đáy buồn đốt đến đỏ bừng, phản chiếu toàn bộ phòng đều ấm áp. Trên bàn bày biện hai bàn vừa cắt gọn thịt dê phiến, độ dày đều đều, vân ra mê người. Bên cạnh bằng bạc bầu rượu chính ngâm ở trong nước nóng ấm, còn có hai đĩa dưa cải, muối nước đọng củ cải anh cùng rau trộn các hành, đây đều là mùa đông bên trong khó được rau quả. Tia củ cải anh dùng nước sôi trần qua, cắt đoạn trộn lẫn gia vị, mặn chua sót giòn non, nhất giải dầu mỡ. Các hành thì là mang theo nhàn nhạt hành hương, giòn non bên trong còn lộ ra điểm cay, miệng vừa hạ xuống nhất là khai vị. Thời gian ngắn như vậy, lại là lớn tuyết Hà Đông, thật đúng là làm khó lao trưởng quỹ, chuẩn bị tương đương phong phú rồi. Xào thiệt theo ở phía sau, chờ Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn vào phòng, liền lặng lẽ lui về phía sau hai bước, đứng ở ngoài cửa, đem vải dày rèm để xuống. Nàng thế nhưng là biết rõ nhà mình phu nhân cùng Dương chấp sự là có chút mờ ám, bằng không đêm hôm đó rơi cái gì phèn cải á lúc này, nàng đương nhiên không thể đi vào trước mắt. Phan Tiểu Vãn cởi áo lông, Dương Sán thuận tay tiếp, thay nàng treo đến trên giá áo. Phan Tiểu Vãn chỉ một thân màu đỏ tía bánh ngắn, tư thái càng lộ vẻ uyển chuyển cao gầy. Dương Sán tại gấm đôn ngồi xuống, đang nghĩ kẹp vài miếng thịt dê, nhún phóng tới Phan Tiểu Vãn trong đĩa, lại không muốn tại hắn treo áo lông thời điểm, Phan Tiểu Vãn đã độc thủ. Vài miếng nhúng hỏa hầu vừa vặn thịt dê phiến, đã chấm được rồi đổ chấm, đưa tới Dương Sán trong đĩa. Dương Sán bất đắc dĩ cười cười, nhân lúc còn nóng đem thịt dê kẹp lên, một ngụm đưa vào trong miệng. Thịt dê thuần hương lẫn vào lũng gia vị đặc hữu cay độc cảm giác, từ đầu lưỡi một mực gấm đến rồi trong dạ dày. Đến, uống cầu rượu đoan đoan thân thể. Phan Tiểu Vãn lại cầm lấy rượu đã hâm nóng ấm, cho Dương Sán cùng mình cắt rót ra một chén, phảng phất một cái dịu dàng cô vợ nhỏ, lại như một cái thân mật đại tỷ tỷ. Rượu dịch màu hồ phách, vừa hâm tốt, còn bốc hơi nóng. Dương Sán tiếp nhận chén rượu, hướng Phan Tiểu Vãn giơ lên, lại lưu ý đến Phan Tiểu Vãn thần sắc có chút không đúng. Mặc dù nàng đang cười, nhưng dù sao có chút tâm sự nặng nề cảm giác, đầu lông mày nhi không tự chủ nhíu lại. Kỳ thật vừa rồi ở bên ngoài uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, Dương Sán đã ẩn ẩn phát giác ra rồi. Dương Sán nửa đùa nửa thật nói, tẩu phu nhân tựa hồ có tâm sự. Hữu tài huynh như vậy sợ vợ, chẳng lẽ còn có thể trêu đến tẩu phu nhân không cao hứng sao? Phan Tiểu Vãn nghe vậy có chút một quái lạ, nàng cho là mình tâm sự che giấu rất khá đâu, lại không nghĩ rằng còn là bị Dương Sán nhìn ra. Phan Tiểu Vãn đưa tay sờ sờ gò má, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, thản nhiên nói, ta có thể có cái gì không vui? Chỉ là trên Phượng Hoàng Sơn ở quen rồi, đến nơi này, tuy nói càng thêm tiêu giao tự tại, lại ngay cả một cái quen biết người đều không có, ngay cả câu chi tâm nói cũng không biết nên với ai nói. Nàng nói, khẽ khẽ thở dài, cầm chén rượu lên tự rót tự uống, có lẽ là uống đến quá gốc, đôi mắt đều hiện đỏ. Nàng hay dùng cặp kia có chút thửng đỏ tiếu nhãn liếc xéo lấy Dương Sán, trêu chọc nói, ta kia đương gia 42 tuổi mới lên làm chi trưởng đại chấp sự, ngươi mới đến hắn một nửa niên kỷ, liền cũng thành chi trưởng đại chấp sự, nghĩ đến là Xuân Phong đắc ý đi. Xuân Phong đắc ý sao? Nếu như chỉ nhìn bây giờ thành tựu, kia có lẽ là đi. Nhưng này cùng nhau đi tới, sao mà bất ngờ A Đồ Ma Ma một cửa ải kia, là một đạo sinh tử quan. Giải quyết rồi Đồ Ma Ma, lại muốn trên Minh Đức đường chỉ đấu bày cáo, hiện ra bản thân giá trị. Cuối cùng đã được như nguyện ở lại chi trường, có thể đi thời điểm chính là đỉnh lấy nổi. Phong An Trang bên trong chỉ đấu Trương Vân Dực, nếu như không phải sớm có phòng bị, lúc này hắn sám cũng không biết thổi tới đi đâu rồi. Hàng phục Trương Vân Dực, chấn nhiếp 5 trang 3 mục, 4 xe giáp trụ lại cho hắn mang đến vô tận tai họa. Vũ Duệ, Vũ Kiều Báo, Trương Vân Dực, Hà Hữu Chân, Bạt Lực Mạn, Chọc Đầu Chuẩn Tả, Kháng Chính Dương, Vương Thợ Giải, Trần Uyển Nhi. Hắn giống như là đứng tại giữa lôi đài một cái thái cực cao thủ, một người đánh 10 người, cương nhu cùng tồn tại, tá lực đả lực, cuối cùng là giữ được tòa này lôi đài. Có thể tiếp xuống hắn lại muốn đối mặt tác triển chi sinh nợ nguy cơ rồi. Một cái sơ sẩy, trước đó sở hữu cố gắng cũng muốn trắng hơn phí, trước mắt vinh quang vậy đem hóa thành bọt nước, khi đó lại là một cái vạn kiếp bất phục kết cục. A nghĩ tới đây, Dương Sán không nhịn được cười khổ. Xuân Phong đáp ý, tẩu phu nhân à, cho tới nay ta đều là như đối mặt miếng băng mỏng A8 trang muốn mục, chinh phục còn muốn lôi kéo còn muốn duy trì, dạng nào nhẹ nhõm. Hắn giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, bùi ngùi thở dài nói, Dương Mộ trẻ tuổi tư lịch cạn, đột nhiên được thưởng thức thăng được nhanh một chút, bây giờ xuất nhập nhìn thấy đều là chút tân bút ta người, nói lời khen tặng nhưng bí mật lại như thế nào đâu. Phan Tiểu Vãn nghe đến mê mẩn, liền là Dương Sán rót đầy rượu, cười khổ nói, ai, nghe ngươi cái này nói chuyện, tẩu tử cái này trong lòng ngược lại là trấn an xuống tới. Người cái này cả đời a, nào có chân chính nhẹ nhõm. Nhìn là có người chán nản có người đắc ý, có thể chán nản có chán nản dày vò, đắc ý cũng có đắc ý lo lắng âm thầm, bất quá là các thụ các khổ thôi. Phan Tiểu Vãn hướng hắn giơ chén lên, đến, ta cái này người cơ khổ, kính ngươi cái này người cơ khổ một chén. Dương Sán nâng chén cùng nàng đụng vào đụng một cái, đem rượu uống một hơi cạn sạch, nghiêm túc nói, tẩu phu nhân đến tụt cùng có cái gì làm có chỗ. Không ngại nói nghe một chút, có lẽ đối tẩu phu nhân tới nói 10 phần làm khó sự tình, tiểu đệ nhưng có thể giúp ngươi giàn xếp đâu. Dương Sán nói rất thành khẩn, hắn là thật phát giác được Phan Tiểu Vãn hẳn là gặp được làm khó sự tình. Phan Tiểu Vãn đã gả làm vợ người, thường ngày kinh doanh bất quá là bên trong nhà sự tình. Mà Lý Hữu Tài đối nàng đã yêu lại sợ, hết sức sợ vợ, loại tình huống này, nàng không nên có cái gì phiền não mới đúng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải nói có phiền não, kia đại khái chính là chồng già vợ trẻ các loại không hợp rồi. Lý Hữu Tài lớn tuổi nàng rất nhiều, bộ dáng vậy phổ thông, giữa hai người khó tránh khỏi có ngăn cách. Bình thường tới nói, một cái tuổi trẻ thiếu phụ cùng một cái nam nhân kể ra loại này bất hạnh, hơn phân nửa chính là tại hướng nam nhân kia phóng thích mời tín hiệu. Có thể Phan Tiểu Vãn thời khắc này bộ dáng, nhưng lại không giống như là động này loại ý nghĩ. Phan Tiểu Vãn giờ phút này thật đúng là không đúng Dương Sán có ý đồ gì, vừa rồi tuyển thảm trải sàn lúc nàng cố ý trêu chọc Dương Hạo, cũng bất quá chính là đơn thuần nghị trêu cợt hắn thôi. Phan Tiểu Vãn trong phủ bây giờ nhiều hơn một cái một má má, đây chính là gia tộc phái tới nhãn tuyến. Phan Tiểu Vãn không muốn để cho một má má biết mình cùng Dương Sán có cái gì quan hệ mập mờ, nếu không gia tộc nhất định sẽ làm cho nàng lợi dụng Dương Sán. Nàng đời này cũng liền như vậy, có thể nàng nghĩ tại trong lòng giữ lại một phương tịch thổ. Nàng là không có khả năng thoát khỏi kẻ sau màn, Dương Sán càng không khả năng là cái kia vật khổng lồ đối thủ. Cho nên, nàng sẽ không đối Dương Sán lộ ra nửa điểm, miễn cho đem hắn vậy lôi kéo tiền đến. Phan Tiểu Vãn hít mũi một cái, giơ lên một khuôn mặt tươi cười nhìn đến, "Ngươi nhà, đừng nhặt dễ nghe nói. Ngươi nếu là thật đau tẩu tử, vậy tối nay liền bồi tẩu tử uống cái không say không về." Tẩu tử cũng liền nhờ ơn của ngươi, đến, chúng ta làm. Chương 135, si niệm băng tiêu, 1, chương 135, si niệm băng tiêu, 1, chủ quán. Chủ quán. Thu câm tiếng hô hoán đâm vào trên ván cửa. Lý Hữu Tài một thanh đẩy mở nâng hắn ra bụng, cánh cửa kia vừa mạnh khỏe một nửa, chỉ chưa đạo không đủ hai thước chiều rộng câu. Hắn lại không quan tâm, bụng hướng trên ván cửa một trống, mạnh mẽ chân vào, bên hông ngai ngọc chụp cào đến một lăng kéo kẹt vang. Lão, lão phu. Nấc. Lý Hữu Tài híp mắt quét qua trong đường, ánh mắt phiêu được không có chính xác, tìm ta huynh đệ Dương Sán uống rượu, nhanh, mau dẫn ta đi. Ra bộ theo sát lấy chui vào, một thanh liền chống chọi hắn cánh tay. Bị trưởng quỹ nghe người làm kêu báo nhà mình lao ra danh hiệu, trong lòng chính là siết chặt, trước mắt cái này say bí đao, lại là Phan phu nhân nam nhân. Bị trưởng quỹ lập tức may mắn, Trần gia thiếu gia đến hay lắm a. Bằng không chúng ta ông chủ cùng tiểu Phan phu nhân cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái này Lý lao ra một khi nổi lên lòng nghi ngờ, không chừng chính là một trận tai họa. Bị trưởng quỹ trong lòng suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, động tác trên tay cũng không còn ngừng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Hữu Tài một bên khác cánh tay. Vị trưởng quỹ cười híp mắt nói, ôi, Lý lao ra ngươi xem như đến rồi. Chúng ta ông chủ đã sớm ở phía sau nhã gian chờ lấy ngươi. Ông chủ còn cố ý phân phó, nói Lý lao ra nếu là đến rồi, không dùng thông báo, tranh thủ thời gian mời quá khứ. Đến, Lý lao ra ngươi cái này hơi nhiều, lão hủ nâng ngươi một thành, dưới lòng bàn chân có thể được lưu ý chút. Lý Hữu Tài tùy ý vị trưởng quỹ cùng ra buộc một trái một phải mang lấy, chậm rãi từng bước hướng hậu biệt đi. Bên hông ngọc bội đâm đến đinh đinh rung động. Nhã gian cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, trong phòng tiếng cười nói dừng lại, ba người ánh mắt đồng loạt hướng cổng trông lại. Liền gặp Lý Hữu Tài trên mặt mang di lạc tựa như say mê tiểu dung, hai phủi cong đến giống lưỡi câu tròm dâu theo hắn nặng nề hô hấp niết lên niết lên. Dương Sáng kinh hỉ đứng dậy, nói, Hữu Tài huynh.
Hiền, hiền đệ, ha ha ha.
Lý Hữu Tài đưa tay chỉ Dương Sán, đầu ngón tay lại hướng bên cạnh lệnh rồi nửa thước. Phan Tiểu Vãn đứng dậy nên đón, một thanh đỡ lấy cánh tay của hắn, đầu ngón tay lại tại hắn dưới xương sườn thịt mềm bên trên hung hăng nhéo một cái. Như thế nào lại như thế mê rượu? Xem ngươi cái này bừa bãi dáng vẻ, nếu là kẻ có thể làm sao cho phải?
Ai, ngươi cái phụ đạo nhân ra, hiểu cái gì?
Trước mặt người khác, Lý Hữu Tài phu cương thế nhưng là đại trấn. Nên uống rượu, sao có thể không uống? Đây không phải là lạnh lẽo thiên thủy đám thương nhân tâm sao? Vi phu đây là thân ở hắn bị, thân bất do kỳ a. Hắn vừa nói, một bên bị Phan Tiểu Vãn bị đi vào trong, ánh mắt vẫn không quên bốn phía ước lượng. Quét qua đơn giản cái bàn bày biện, liền nhíu mày, hiền đệ à, muốn uống rượu, sao không đi ta trong phủ? Nơi này, nhưng so với ta nhà đơn sơ nhiều. Phan Tiểu Vãn thanh âm mềm mại, nô ra mời qua huynh đệ ngươi, nhưng hắn nghe nói ngươi không ở nhà, đánh chết vậy không đến nhà. Lý Hữu Tài hành một tiếng quẳng ngồi ở Phan Tiểu Vãn vừa ngồi qua trên chỗ ngồi, đối Dương Sán nói, huynh đệ, đây chính là ngươi không phải. Dương Sán cười bồi, vâng vâng vâng, đại ca dạy rất đúng, là tiểu đệ ta cân nhắc không chu toàn rồi. Ta nói rực rỡ nha. Lý Hữu Tài ỷ vào tiểu kình mới nói, hai anh em chúng ta nhi đó là cái gì giao tình? Ngươi còn dùng như thế tránh hiểm nghi. Ngươi nói, ta là nên không tin được ngươi đây vẫn là nên không tin được ta ra nữ tử. Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn cực nhanh đụng một cái ánh mắt, Dương Sán tiếp tục túi đầu không lưng, vâng vâng vâng, là tiểu đệ ta đang nghi rồi. Lý Hữu Tài hừ một tiếng, hài lòng nói, ngươi nhà, ghi nhớ, nhà ta, chính là ngươi nhà. Đến rồi nhà ta, ngươi chính là trở về nhà. Đêm nay uống rượu xong, ngươi hãy cùng ta về nhà. Phan Tiểu Vãn thừa dịp công phu này, cửa trước bên ngoài nhanh chóng địa sứ cái ánh mắt. Canh giữ ở cổng xảo thiệt lập tức bưng lấy cái lùn tịt tiền đến, sát bên Lý Hữu Tài bên người buông xuống. Phan Tiểu Vãn thuận thế ngồi xuống, bởi như vậy, nàng liền rời đến một bên góc bàn bên cạnh, cách Trần Dận Kiệt khoảng cách lập tức gần rồi rất nhiều, ống tay áo ngẫu nhiên còn có thể cọ đến Trần Dận Kiệt cánh tay. Trần Dận Kiệt từ Lý Hữu Tài vào cửa lên, liền mang theo thỏa đáng mặt cười đứng lên. Có thể Lý Hữu Tài giống như là trong mắt không có người bên ngoài đồng dạng, vừa tiến đến hãy cùng Dương Sán hi hi ha ha nói không ngừng, căn bản không có hướng hắn cái này bên cạnh nhìn, phảng phất hắn chỉ là bày ở góc quất bình hoa, không quá quan trọng. Trần Dận Kiệt cương lấy cười đứng tại chỗ, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào vừa ngồi xuống Phan Tiểu Vãn trên thân. Nàng sát bên góc bàn ngồi lúc, bộ ngực vải áo bị căng cứng căng phồng, sung mãn độ cong cơ hồ muốn tới tại góc bàn. Trần Dận Kiệt ánh mắt lập tức trì trệ, hung hăng ngoan hai mắt, lúc này mới cương ép đưa ánh mắt quay lại đến Lý Hữu Tài trên thân, hầu kết lặng lẽ lăn lăn một vòng. Lúc này Lý Hữu Tài mê mẩn trừng trừng quay sang, ánh mắt tan dã giống ngây ngốc tầng sương ngủ, quét qua Trần Dận Kiệt lúc dừng một chút, "À, vị này chính là?" Trần Dận Kiệt lập tức thu liễm lại tâm tư, trên mặt chất lên vừa đúng tiêu dung, chắp tay hành lễ, "Lý lão gia, tại hạ Thiên Thủy Trần gia, Trần Dận Kiệt." "Thiên Thủy Trần gia?" Lý Hữu Tài vỗ vỗ đầu, chén choáng tựa hồ bị cái vỗ này tản đi điểm. Mắt hắn híp lại nghĩ nghĩ, đột nhiên bang một tiếng vỗ lên bàn, cười nói, "Ta nhớ ra rồi. Vừa khéo, đêm nay lão phu mới thấy qua Lệnh Tôn." Lệnh Tôn tiểu lượng quả thực không sai, so với lão phu đến, cũng chỉ sơ lược, thử hừ hừ. Nấc, kém một bậc, ha ha. Ngươi uống nhanh hấp trà thở thông suốt đi. Phan Tiểu Vãn không chờ hắn nói hết lời, sẽ không tức giận đem mình chén trà hướng bên miệng hắn đổi. Xem ngươi nha, đánh cái nấc đều tất cả đều là mùi rượu, cũng không sợ nhân ra chê cười. Lý Hưu Tài cười ha ha một tiếng, cũng rất là hưởng thụ nương tử loại này đoán trách bên trong nuốt ve an ủi, toàn chưa chú ý tới Trần Dận Kiệt sắc mặt đã thay đổi. Đêm nay Thiên Thủy Thành trong có đầu có mặt thương giả toàn đều đi tham gia khoản đãi bu phiệt chấp sự Lý Hữu Tài rượu cùng, hắn ở đâu nhìn thấy ta phụ thân rồi? Chờ chút, vừa rồi Dương Đông chủ gọi hắn cái gì tới? Hữu Tài huynh. Trần Dận Kiệt trong lòng lộ bột một lần, điểm kia đối Phan Tiểu Vãn tâm tư, như là bị dội cho một muôi gỗ băng tuyết, ngáy mắt lạnh đấu. Nguyên lai tiểu Phan phu nhân nam nhân, lại chính là bu phiệt ngoại vụ chấp sự Lý Hữu Tài. Bực này nhân vật phu nhân, không phải hắn có thể tiêu nghĩ. Trần Dận Kiệt một trận thất hồn lạc phách, vô ý thức đem mình tảng hướng Dương Sán bên kia xê dịch. Cuối cùng dứt khoát ngồi xuống Lý Hữu Tài đối diện, cùng Phan Tiểu Vãn kéo ra nửa thước nhiều khoảng cách, phản phất như vậy liền có thể phân rõ giới hạn. Lý Hữu Tài mảy may không có phát giác sự khác thường của hắn, đưa tay xông ngoài cửa kêu lên, để theo tới gã sai vật đem mang tới vỏ rượu đưa ra. Kia vỏ rượu trừng to bằng đầu người, bọc lấy một tầng đỏ sẫm vải tơ. Lý Hữu Tài vén tay áo lên, vung lên lòng bàn tay ba một tiếng đẩy ra bùn phòng. Một cỗ thuần hậu kéo dài mùi rượu nháy mắt khắp đầy cả phòng. Rượu ngon. Dương Sán cùng Trần Dận Kiệt châm miệng một lời. Lý Hữu Tài đắc ý cười nói, tới tới tới, chúng ta hôm nay không say không về. Đại Lai Thành Bắc Quyết biệt thự trong thư phòng, đàn hương như tơ như sợi, cuốn quanh lấy đẩy khung bạc thư. Ánh đến tại làm bằng đồng đế đèn bên trên nhảy lên, đem trên giá sách điện tịch, binh khí đồ phổ cái bóng, thật dài quăng tại nền đá trên mặt, cùng bình phong bên trên treo quan lũng thiên thủy địa đồ trùng được lên. Vu Hoàn Hổ chắp tay đứng ở địa đồ trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đồ bên trên đánh dấu các loại ký hiệu. Những cái kia lít nha lít nhít ký hiệu, có rất nhiều dịch trạm, có rất nhiều trạm kiểm soát, giống như là tác gia rồi đến xúc tu, chính dọc theo Vu gia địa bàn, một chút xíu quấn quanh hướng tây đi thương đạo. Chương 135, si niệm băng tiêu 2, chương 135, si niệm băng tiêu 2, tác gia đây là muốn mượn ta Vu gia địa bàn, triệt để nắm lấy đi Tây Phương thương lộ à? Vu Hoàn Hổ thanh âm rất là lãnh túc, ánh mắt quét qua địa đồ bên trên đánh dấu tác gia kho hàng, nết miệng lên một vệt giọng điểm ai. Lão đại thực là hồ đồ, vì đối phó ta lại đem tác gia đầu này ác lang bỏ vào đến. Hừ, hắn cũng không hiểu được, mời thần dễ dàng tiễn thần khó sao?
Vu Hoàn Hổ quay người nhìn về phía trước thư án đứng hầu hai tên nữ sĩ, ngữ khí đột nhiên chìm mấy phần, truyền lệnh xuống, phái thêm mấy đạo nhân mã, đóng vai ma phỉ, cho ta đánh cho đến chết tác gia thương đội. Ta muốn gọi bọn hắn tại ta Vu gia địa giới bên trên, nửa bước khó đi. Mặt khác, chuẩn bị chút quân giới, trà trộn vào tác gia thương đội hàng hóa bên trong, cố ý tìm cơ hội bạo lộ ra. Bên trái tên kiêm nữ sĩ tiến lên một bước, chắp tay nói, nhị gia, như vậy Vu Hoàn thủ đoạn, hơi bị quá mức đơn sơ chút, sợ khó phục chúng. Phục chúng? Vu Hoàn Hổ nhịn không được cười lên, kia không trọng yếu. Ta muốn chỉ là cho ta đại ca lưu một cái cùng tác gia trở mặt tay cầm. Lại nói, từ khi Hà Hữu chân sự náo ra đến, ta đại ca bây giờ đã là thảo một giai binh, thủ đoạn lại đơn giản, hắn cũng chưa chắc không tin. Hai tên mưu sĩ liếc nhau, lập tức không người ứng tiếng, thuộc hạ rõ ràng. Vu Hoàn Hổ khoát khoát tay, ánh mắt lại trở xuống địa đồ bên trên, không cần suy nghĩ nói, đi thôi, những sự tình này nắm chặt xử lý. Ta muốn để tác gia sức đầu mẹ chán, để cho ta đại ca cưỡi tại trên lưng hổ, sửa mặt. Vâng. Hai tên mưu sĩ không người lui ra, tiếng bước chân xa dần. Bên cạnh đứng hầu gã sai vặt tiến lên, vốn ngồi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng dị hai vài câu. Vu Hoàn Hổ đưa tay quơ quơ, gọi hắn tiến đến. Một lát sau, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vu Duệ hào hứng đi tới, và áo mang theo một trận gió. Trên mặt hắn mang theo không ức chế được vui mừng, mới vừa vào cửa liền không người thi lễ, phụ thân. Duệ Nhi, đã trễ thế này, có chuyện gì đáng giá ngươi như vậy vội vã tới gặp ta? Vu Hoàn Hổ xoay người, nhìn xem nhi tử trong mắt vui sướng ánh sáng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vu Duệ ngồi dậy, trong thanh âm tràn đầy nhẹ cững. Phụ thân, nhi phải đi Trung Nguyên tìm hiểu Dương Sán nội tình người trở lại rồi. Không ra nhi tử sở liệu, thân phận của người này quả nhiên là ngụy tạo. Ồ. Vu Hoàn Hổ ánh mắt đống nhiên ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang, nói tiếp. Như thế xem ra, cái này Dương Sán, 89/10 chính là Mặc Môn con em. Vu Duệ hướng phía trước cùng nhau hai bước, ngựa khí càng thêm khẳng định, hắn cải tiến tay bừa, gương nước, còn có bộ kia luyện binh biện pháp, đều mang mặc ra cái bóng, người bình thường nào có bản lĩnh như vậy. Vu Hoàn Hổ có chút nhíu mày, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Thân phận là giả, liền nhất định là Mặc Môn con cháu sao? Chưa hẳn, nhưng hắn đối với nhi tử nhãn lực từ trước đến nay là tín nhiệm. Huống hồ Vu Duệ nói tới những cái kia đặc chất, hiểu thợ thủ công, thiện luyện binh, làm việc khiêm tốn nhưng có trình tự quy tắc, đích sắc cùng trong truyền thuyết Mặc gia đệ tử ẩn ẩn gián chặt. Thời đại này giáo dục có thể chưa phổ cập, người bình thường không có khả năng tập có như vậy thủ đoạn. Nếu là thế lực khác bí điểm, lại không thể cầm cải tiến tay bừa, gương nước loại này có thể cấp tốc lớn mạnh Vu gia thực lực đổ vật làm công nhập đội. Đến như những cái kia ly kỳ người xuyên việt câu chuyện, lao động và lớn. Thời đại này người căn bản không có loại ý nghĩ này. Tính như vậy xuống tới, Dương Sán là một tên mặc giả, hiển nhiên là giải thích hợp lý nhất. Vu Hoàn Hổ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, như người này thân phận quả thật như thế, chúng ta cũng phải thật tốt lôi kéo một phen. Nếu là có thể thông qua hắn đem Mặc Môn kéo qua, đối với chúng ta đại lai thành thế nhưng là chỗ tốt cực lớn. Vu Duệ nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cho nên như nghĩ, đại muội cũng mau đến lúc lập gia đình tội tác, nếu là có thể lấy nhân duyên tướng hệ, đem Dương Sán cột vào chúng ta cái này một bên, chẳng phải là không ổn. Vu Hoàn Hổ lắc đầu, ngắt lời hắn. Trừ phi hắn là Mặc Môn tự tử, nếu không, một cái bình thường Mặc gia đệ tử còn chưa đủ tư cách làm ta Vu Hoàn Hổ con rể. Còn nữa nói, hắn bất đắc dĩ nhìn Vu Duệ lên mắt, Dương Sán bây giờ lấy chi trưởng đại chấp sự thân phận, lưu tại đại bá của ngươi bên người, cái thân phận này đối với chúng ta đại lai thành mới có lợi nhất. Ngươi để hắn cùng ngươi đại muội thông gia, lập trường của hắn ngay lập tức sẽ bại lộ, đến lúc đó, hắn còn có thể lưu tại đại bá của ngươi bên người sao? Vu Duệ khẽ giật mình, trên mặt vui mừng nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Đúng vậy à, trừ phi bỏ được Dương Sán hiện tại cái thân phận này, nếu không thông ra con đường này căn bản đi không thông. Vu Hoàn Hổ tiếp tục nói, thú hổ, mặc giả tự có bọn họ thủ vững, không phải dựa vào thông ra liền có thể lôi kéo. Chúng ta nên làm là tăng cường cùng Dương Sán liên hệ, trước biết rõ ràng hắn là Mặc gia cái nào nhất phái. Như hắn là Tần Mặc, chúng ta liền hứa hẹn, một khi đại lai thành rồi Vu Việt chi chủ, sở hữu công xưởng thợ thủ công đều tùy bọn hắn Mặc gia chủ trì, thỏa mãn bọn hắn phổ biến thực nghiệp chủ trương. Như hắn là Sở Mực, chúng ta là hơn thiết khó lường, nhiều thi thiệt chính, nhiều lập thiệt pháp, để cho bọn họ tới chủ trì hắn sự. Như hắn là Tề Mặc, liên để bọn hắn phụ trách chúng ta Vu Việt cùng cái khác chư Việt, cùng với Bắc Mục Nam Trần liên lạc bên ngoài sự tình, để bọn hắn mở ra tài hùng biện. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua nhi tử, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng, như vậy làm vui lòng, xa so với một cái thông gia, càng có thể đánh động những này thủ đạo Mặc giả. Vu Duệ nghe vậy, hiểu ra, đội vàng chắp tay nói, phụ thân nói được phải. Chỉ là Dương Sán bây giờ thăng nhiệm chi trưởng chấp sự, đã về Phượng Hoàng Sơn, muốn cùng hắn tiếp xúc, sợ là không dễ dàng. Nhi tử sẽ an bài người có thể tin được, đến bên cạnh hắn đi đứng giữa liên lạc. Một phương diện khác, cũng tốt âm thầm điều tra, biết rõ hắn lai lịch chân chính, nhìn hắn đến tột cùng là Mặc gia môn phái nào. Vu Hoàn Hổ nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Ánh mắt của hắn lại trở xuống này bức địa đồ bên trên, đầu ngón tay lần nữa xẹt qua những cái kia mới vẽ thương lộ, đáy mắt tính toán càng thêm thâm trầm lên. Cùng thời khắc đó, đại lai thành bên trong Lưu Ba trong phủ thư phòng, ánh đèn vậy lóe lên. Đèn dầu ánh sáng nhạt chập chờn, đem Lưu Ba cái bóng quăng tại trên tường, lúc sáng lúc tối. Hắn ngồi ở trước án, nắm trong tay miêu tả đòi, tại trong nghiên mực tinh tế mải, một bên như có điều suy nghĩ. Mực nước dần dần đậm đặc, tản mát ra nhàn nhạt lòng khói hương, hắn suy nghĩ vậy cuối cùng thành thủ. Hắn nhấc bút lên đến, no rồi no bụng mực, trên giấy viết, đệ tử Lưu Ba cẩn bẩm tự tử, gần đây đệ tử phát giác, e rằng có đồng môn dẫn thân vào Vu Việt chủ môn hạ, nghi nó là Tần Địa Mặc gia tiên phong. Người này dùng tên giả Dương Sán, đương nhiệm Vu Việt chi trưởng đại chấp sự. Lưu Ba hít vào một hơi, tiếp tục viết, Tần Điệu Mặc Giả cùng ta Tề Điệu Mặc Giả trị thế lý niệm một trời một vực, thậm chí có nhiều xung đột. Nay Vu Việt hai mạch thay mặt đến chi hộ, chính lưu đổ lôi kéo người này. Như người này được nó nạp dùng, tái dẫn Tần Mặc câu hợp, sợ đối với ta Tề Điệu Mặc Giả tại Quan Lũng bố cục có nhiều bất lợi. Đệ tử năng lực có hạn, khó có cách đối phó, còn mời cự tử định đoạt. Viết xong, hắn để bút xuống, đem giấy viết thư tỉ mỉ xếp lại, đưa cho đợi ở một bên một tên thân tín, trong đêm đưa ra ngoài, nhất thiết phải tự tay giao đến cự tử thủ bên trong. Chương 136, Thích Nghi Vân, 1, chương 136, Thích Nghi Vân, 1, Đông Tuyết Tha Thước tung bay ở không trung, gã sai vặt chọn một chén giấy dầu đèn lồng đi ở phía trước, mở nhạt vầng sáng tại trên mặt tuyết lắp ra nhỏ vụ điểm sáng. Dương Sáng cùng Lý Phụ ra bột một trái một phải mang lấy Lý Hữu Tài, vị nhân huynh này mùi rượu ngút trời, không ngoài sở liệu địa, lại uống nhiều rồi. Phan Tiểu Vãn bọc lấy áo lông, cổ áo lông tơ nổi bật lên sắc mặt nàng càng thêm trắng mướt, chỉ là tấm kia gương mặt xinh đẹp căng thẳng, có loại tránh xa người ngàn dặm hàn ý cái này thấy rượu sẽ không đủ nam nhân, thật là làm cho nàng có chút mặt mũi không ánh sáng rồi. Thị nữ xảo thiệt cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, đế giày dẫm qua tuyết động, phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt âm thanh. Bóng đêm càng sâu, trên đường dài trống rỗng, ngay cả phu canh cũng không thấy bóng dáng. Xa xa nhìn lại, trên đối diện Lý phủ cổng treo hai ngọn đèn lồng đỏ, tại trong đêm tuyết hiện ra ngôi quang. Dương Sáng thật vất vả mới đem lung la lung lay Lý Hữu Tài khung tiến Lý phủ, xuyên qua che mỏng tuyết hành lang, đem hắn làm tiến vào phòng khách. Hai người buông lòng tay, Lý Hữu Tài liền giống một bãi bùn bẩn tựa như hướng trên giường em ngã xuống, thua thiệt Dương Sáng tay mắt lênh lẹ, mới không có để hắn lại dập đầu đầu. Phan Tiểu Vãn nhìn qua trượng phu bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối nghe hỏi nên tiến vào nha hoàn phân phó nói, đi bếp dưới cho lão gia điều chén canh giải rượu, nhiều hơn chút sợi gừng. Hiền đệ nha, ta tốt hiền đệ. Lý Hữu Tài đâu chịu ngoan ngoãn nằm, vừa bị Dương Sáng đặt tại trên giường em, lại mê mẩn chừng chừng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn một phát bắt được Dương Sáng thủ đoạn, kéo lấy hắn tại bên giường tòa hạ. Không đợi Dương Sán mở miệng, Lý Hưu Tài cái mũi chua chua, vành mắt chưa đỏ. Huynh đệ nha, ngươi là thật may mắn. Hắn đem Dương Sán tay thật chặt đệm ở bản thân lòng bàn tay, một chút bố, một bộ đùi ngùi mai thôi dáng vẻ. Ngươi cũng không giống như ca cả đời này, khó nha. Vừa dứt lời, Lý Hưu Tài nước mắt liền đổ rào rào lăn xuống đến, nện ở hai người đàn sen trên mu bàn tay, thanh âm vậy nghẹn ngào được đổi giọng. Phan Tiểu Vãn đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, lông mày sắc lông mày phong vận ra một điểm bất đắc dĩ, nàng hướng xảo thiệt cùng còn lại nô buộc phất phất tay. Đám người hiểu ý, lặng yên không một tiếng động tối lui đến phòng khách bên ngoài. Lý Hưu Tài lau nước mắt, mu bàn tay cọ được tràn đầy nước mắt, lại không hề hay biết, chỉ lo hướng Dương Sán thổ lộ hết. Vi huynh đương thời tiến tại phủ lúc mới 15 tuổi, chính là cái tầng dưới chốt nhất tạp dịch. Mỗi ngày trời chưa sáng liền phải đứng lên gánh nước, giếng xuôi theo kết lấy bụi bằng, tay quắng đến cùng cá rốt đỏ tựa như. Quét rác muốn giả quét toàn bộ ngoài viện, trẻ tuổi được bổ đủ nguyên một đống, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều thay phiên ta. Mùa đông bên trong, tay quắng đến vỡ ra lỗ hổng, giọt máu chảy ra, khỏa khối vải rách còn phải tiếp lấy làm. Hắn nói, lại lau mặt, nước mắt lẫn vào nước mũi cọ đến rồi Dương Sán trên mu bàn tay. Dương Sán dinh dính ngán xúc cảm thật sự rất khó kéo căng, thế nhưng là Lý Hữu Tài đều khóc đến thương tâm như vậy. Dương Sán không có ý tốt nắm tay rút ra. Lý Hữu Tài giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm trong trí nhớ của hắn, thanh âm mang theo say rượu khàn tiếng, ta nấu a nấu, nhịn dòng dã 6 năm, mới nấu thành rồi chính thức nô buộc. Từ đó về sau, tài học lấy làm sao chịu chủ tử mắng không cãi lại, làm sao chịu phạt không oán giận, làm sao nhìn chủ nhân ánh mắt làm việc một bước cũng không dám sai a. Phan Tiểu Vãn ở một bên nghe được dở khóc dở cười, đi lên trước muốn đỡ hắn, đừng ra, đều đã trễ thế này, những này chuyện cũ năm xưa cái nào đáng giá bây giờ nói. Nhanh rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ngươi đừng quản ta. Lý Hưu Tài khó được tại thê tử trước mặt ngạnh khí một lần, vung đi tay của nàng, lại nắm lấy Dương Sáng cánh tay không chịu thả. Ta cái này trong lòng lời nói, nín mấy chục năm, hôm nay không cùng hiền đệ nói ra, ta khó chịu hoảng, như nghẹn cổ họng a. Hắn tiếp lấy lại ngài nói, ta cứ như vậy chịu đựng, cuối cùng nở mày nở mặt, bị điều đi hầu hạ tiểu thiếu gia. Ta từ bên trong phòng hầu hạ nô bộc thăng thành tổ đầu nhi, dùng 5 năm, từ tổ đầu nhi lên tới nhị quản sự, lại nhịn 8 năm. Nói đến đây, hắn đầu lưỡi đã đánh kết, vẫn còn rắc uống họng nghị cất cao thanh âm, nước bọt theo nói chuyện động tác tung tóe ra tới. Dương Sán thực tế không có cách nào nhìn thẳng, đành phải có chút xoay qua mặt, cố ý kéo căng lấy thần sắc, làm ra một bộ phu tử nói, cho ta trong lòng có sự cảm thông bộ dáng. Hắn lông mày nhíu lại, càng không ngừng gật đầu mặc cho kia nước bọt trời mưa bình thường ở tại nửa bên mặt bên trên, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Từ nhị quản sự lên tới quản sự, ta lại dùng 10 năm, dòng dã 10 năm a. Lý Hưu Tài nước mắt lã chã nói, thẳng đến khi đó, ta mới nấu thành rồi chi trưởng đại chấp sự. Năm đó, ta đều 44 a. Phan Tiểu Vãn nghe nói như thế, đột nhiên lông mày vẩy một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ta nói đừng ra, chúng ta thành thân năm đó, ngươi không phải nói bản thân 49 sao? Có thể năm đó ngươi đều làm 8 năm đại chấp sự a. Lý Hưu Tài ngẩn người, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Phan Tiểu Vãn, hơn nửa ngày mới hàm hồ nói, là sao? Kia, vậy ta nhất định nói là tuổi mụ. Đúng, là tuổi mụ. Ngươi? Phan Tiểu Vãn mắt hạnh trợn lên, lông mày đứng đấy, liền muốn cùng hắn nói cho rõ cái tính tưởng. Dương Sán ở một bên nhìn được không biết nên khóc hay cười, tranh thủ thời gian hướng nàng đưa cho cái ánh mắt. Người gả đều gả cho, đã nhiều năm như vậy, hắn lúc trước tuổi thật bao lớn, còn có tích cực tất yếu sao? Phan Tiểu Vãn tiếp thu được Dương Sán ánh mắt, ngực có chút chập trùng hai lần, cuối cùng vẫn là nhịn được, chỉ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, trong lòng lại tại thầm nghĩ, chờ ngươi cái này lao đổ vật ngày mai tỉnh táo, lao nương mới hảo hảo hỏi một chút ngươi, đương thời đến tuột cùng mấy tuổi, xem ngươi còn thế nào biên. Lý Hưu Tài không có phát giác thê tử tâm tư, lại chuyển hướng Dương Sán, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, đệ nha, ca cái này đại khí, thành được thật sự là quá mượn. Dương Sán vội vàng an ủi, không mượn, không có chút nào mượn. Bây giờ huynh trưởng ngươi là Vu Phiệt ngoại vụ chấp sự, Thiên Thủy Thành bên trong ai không kính trọng? Cái này đã là người bên ngoài khó đạt đến phong quan rồi. Lý Hưu Tài nghe xong lời này, đung nhiên nắm chặt Dương Sán hai tay, dùng sức lắc lắc, hốc mắt lại đỏ. Ca phong quang này ở đâu ra? Còn không phải nhờ có ngươi. Nếu không phải lão đệ ngươi đem kia cọc đại công lao nhường cho ta, ta Lý Hưu Tài đời này đều sợ không tới ngoại vụ chấp sự bên cạnh. Thanh âm hắn kích động đến phát run. Vi huynh bây giờ thể diện, bây giờ tôn đinh, tất cả đều là ngươi cho a. Ta trừ nhà mình nữ tử, cái gì đều có thể cùng hiền đệ ngươi cùng hưởng. Tốt tốt tốt, Hưu Tài huynh tâm ý, tiểu đệ đều ghi tạc trong lòng rồi. Dương Sán vội vàng ứng với, vừa lúc trông thấy Xảo Thiệt bưng lấy canh giải rượu tiến đến, liền hướng nàng vây vây tay, ngược lại dỗ dành Lý Hưu Tài, đến, uống trước canh giải rượu, trở về ngủ một giấc, có lời gì chúng ta ngày mai lại từ từ nói. Nói hết lời, cuối cùng dỗ dành Lý Hưu Tài giống ẩm mã đồng dạng, từ ngực đem canh giải rượu đổ xuống dưới. Uống xong canh, Lý Hưu Tài ngồi ở trên giường êm, hai mắt đăm đăm sửng sốt một lát, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, hướng về sau đổ vào trên giường, vang dội tiếng ngáy ngáy mắt vang lên. Phan Tiểu Vãn lắc đầu bất đắc dĩ, cất giọng nói, người đến. Một má má từ phòng khách cổng bước nhẹ lách vào đến, một thân màu xanh đậm y phục, thần thái kính cẩn, phu nhân. Phan Tiểu Vãn ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc, đưa Dương chấp sự đi phòng khách nghỉ ngơi, hắn là lao gia chí hữu, nhất thiết phải chăm sóc thỏa đáng. Vâng. Một má má lên tiếng, chuyển hướng Dương Sán, không người nói, Dương chấp sự, mời theo lão nô tới. Dương Sán gật gật đầu, đứng dậy lúc thật sâu nhìn Phan Tiểu Vãn liếc mắt. Trong ngày thường nàng sóng mắt lưu chuyển, luôn mang theo mấy phần sinh sắn linh động, giờ phút này lại thần sắc lãnh đạm, giữa lông mày tràn đầy xa cách, giống ngăn lấy một tầng miếng băng mỏng. Dương Sán trong lòng hơi động một chút, nhưng lại không có nghĩ sâu vào. Lý phủ gần đây thêm không ít hạ nhân, trong thời gian ngắn nàng không có khả năng đem tất cả mọi người thu làm tâm phúc, cho nên đây là cố ý tránh ngại à? Dương Sán đứng thẳng người, hướng Phan Tiểu Vãn chắp tay nói, tẩu phu nhân, Dương mô cáo lui. Chờ Dương Sán đến rồi nhà khách, chuyện thứ nhất chính là bước nhanh đi hướng chậu đồng rửa mặt. Lý Hưu Tài cái này tiểu kình đi lên, nước bọt phun thật sự là mánh. Dương Sán trọn vẹn tẩy 3 lần mặt, rồi mới đem kia dinh dính cảm tẩy sạch sẽ. Chương 136, Thích Nghi Vân 2, chương 136, Thích Nghi Vân 2, ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mở sáng, một tin tức tựa như đã mọc cánh đồng dạng, tại Thiên Thủy Thành trong hẻm nổ tung. Vu Việt chi trưởng thiếu phu nhân sinh nợ sắp đến, muốn công khai tuyển 13 đỡ cùng đỡ sinh nữ, dù là không được tuyển, cũng có thể được một viên thỏi bạc. Tin tức này một truyền ra, từng nhà phụ nhân đều động tâm, nhất là lâu dài làm đỡ để kiếm sống bà tử nhóm, càng là ma quyền sát trưởng. Đến rồi buổi chiều, tuyết hậu sơ tinh trên đường dài náo nhiệt lên. Đi bộ phụ nhân che kín áo đông, dẫm lên tuyết động chậm rãi từng bước đi đường. Cưới lửa bà tử thúc giục con lửa chạy chậm, con lửa chân tại trên mặt tuyết lưu lại xin xin dấu. Còn có chút gia cảnh tốt hơn một chút, mướn tiệu phu đẩy xe nhỏ, chở nhà mình có kinh nghiệm nữ quyến hướng Côn Luân kho trung chuyển đi. Không bao lâu, kho trung chuyển trước cửa liền sắp xếp nổi lên uốn lượn hàng dài, trong đội ngũ ríu rít tiếng nói chuyện, lẫn vào trong gió lạnh hạt tuyết thanh âm, phá lệ náo nhiệt. Nghe nói Vu Phiệt xuất thủ phong khoáng, coi như tuyển không lên, kia tỏi bạc vậy đủ mua nửa tháng thước. Còn không phải sao? Thiếu phu nhân sinh sản là đại sự, nếu là tuyển chọn, tiền thưởng còn có thể ít đi. Chúng phụ nhân vừa trà bắt đầu sưởi ấm, một bên khe khẽ bàn luận, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đối gia đình bình thường tới nói, cái này trời tuyết lớn đi một chuyến, dù là tay không mà về đều có tỏi bạc cầm, đã là thiên đại lợi ích thực tế. Kho trung chuyển bên trong sớm đã làm lâm thời cải biến, nguyên bản bày ra cái bàn đại sảnh trống đi một mảnh, bày hàng sung làm trường án. Dương Sán thân mang màu mực cầm bảo, ngồi ngay ngắn ở án về sau, dáng người thẳng tắp, thần sắc trầm ổn. Một bên bị trưởng quỹ trải rộng ra một bản thật dày sổ ghi chép, trong tay chấp nhất bút lông, ẹ sở cả thì sung phong nhận việc đứng ở hắn bên người mài. Nàng mặc lấy kiện xanh nhạt sắc váy ngắn, dưới làn váy lộ ra thêu lên hoa vụn ống quần, để cho tiện mài, cô y đứng tại trưởng quỹ cùng Dương Sán trung gian, nghiêng người. Ngẫu nhiên thủ đoạn né ẩm bận mèo lúc, váy thân liền sẽ nhẹ nhàng sát qua Dương Sán cánh tay tuổi trọ. Chỉ tiếp mùa đông y phục dày đặc, điểm kia nhỏ xíu đụng vào ngay cả chính nàng đều không cái gì cảm giác, chỉ gấp đến độ âm thầm cắn môi, nhưng lại không tiện làm được quá rõ ràng. Vị kế tiếp, Dương Sán thanh âm không cao, lại trong trẻo xuyên tấu đám người, chuyển đến đội ngũ phía trước. Một cái khuôn mặt thật thà phụ nhân bước nhanh đi lên trước, ước chừng hơn 40 tuổi. Hai tay tại tạp dề bên trên lật lại lau sạch lấy, lộ ra phá lệ khẩn trương. Nhỏ phụ nhân Vương Thị, trong thành giúp người đỡ đẻ gần 10 năm. Nàng cúi đầu, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, 10 năm này bên trong, đỡ đẻ bút bê phải có hơn 30, chỉ có hai cái là vị trí bảo thai bất chính không có bảo vệ được. Dương Sán khẽ gật gù, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, người đỡ đẻ hải tử, nam hoa chiếm đa số vẫn là nữ hoa chiếm đa số. Vương Thị mẩn người, hiển nhiên không ngờ tới cái này vậy hỏi, nàng cau mày tỉ mỉ hồi tưởng nửa ngày, mới chắc chắn đáp, biên chuyện, nữ hoa nhi chiếm đa số. Không sai biệt lắm 10 cái bên trong có thể có 6 cái nữa à. Trong nhà tình trạng như thế nào? Người nhà đều an khang sao? Dương Sán lại hỏi. Ta đương gia chính là cái thợ mộc, tay nghề coi như là qua được, trong nhà có con trai, năm nay 16, đi theo hắn cha học tay nghề đâu, toàn gia đều khỏe mạnh. Vương Thị nói, ngữ khí dần dần buông lỏng chút. Bị trưởng quỹ ở một bên nghe được tỉ mỉ, cầm bút lông tại sổ ghi chép bên trên viết xuống, Vương Thị, hành nghề 10 năm, đỡ đẻ nữa nhiều, người nhà kiện toàn. Dương Sán dương mắt, ánh mắt rơi trên người Vương thị, ngữ khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nếu là gặp được sản phụ hậu sản bên dưới máu không ngừng, ngươi có cái gì ứng đối chi pháp? Vương thị hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, vội vàng đáp, tiểu phụ nhân sẽ dùng trước thời hạn xào kỹ bồ hoàng, dùng ấm rượu gạo điều đi, để sản phụ uống lúc còn nóng bên dưới. Mặt khác, sẽ còn lấy sản phụ tóc một chùm, lại trộn lẫn chút khỏe mạnh phụ nhân tóc, một đợt đốt thành tro, dùng sạch sẽ vải lụa gói kỹ, thoa lên sản phụ chỗ nghỉ tạm, biện pháp này dùng qua mấy lần, đều cầm máu rồi. Dương Sáng nghe xong, không tỏ rõ ý kiến, chỉ là vẻ mặt ôn hòa nói, "Tốt, ngươi trước đến hậu viện trong phòng tranh rét, chờ tất cả mọi người hỏi qua rồi, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn." Vương thị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạm, đi theo kho trung chuyển hỏa kế hướng hậu viện đi. Sau đó thời gian bên trong, Dương Sáng từng cái tiếp đãi xếp hàng bà đỡ cùng đỡ sinh nữ, từ các nàng hành nghề niên hạn, đỡ đẻ sát xuất thành công, về đến trong nhà nhân khẩu, ứng đối bệnh nặng biện pháp, mỗi một cái vấn đề đều hỏi được tỉ mỉ. Đội ngũ dần dần rút ngắn, cuối cùng, hắn gặp được tác gia trước đó an bài tốt hai người. Bà đỡ Liêu thị ước chừng 40 trên dưới, mặc kiện màu lam đậm cái áo, cử chỉ thong dong, nói lên đỡ đẻ thanh điểm kinh nghiệm làm rõ tích. Đỡ sinh nữ Đào thị 28 tuổi, tay chân lanh lẹ, ánh mắt trong trẻo, nói lên chiếu cố sản phụ chi tiết đạo lý rõ ràng. Dương Sán bất động thanh sắc ghi lại tên của hai người, tiếp tục tiếp đãi người phía sau. Chờ cái cuối cùng phụ nhân rời đi, Dương Sán từ bị trưởng quỹ trong tay tiếp nhận sổ sách, giả ý nghiêm túc lật xem một lần, ngón tay liền rơi vào Liêu thị cùng Đào thị danh tự bên trên. Liên năng nhóm hai vị đi, những người khác có thể kêu đi ra linh thỏi bạc về nhà. Hai người này vốn là tác gia trước thời hạn chọn lựa tốt, vẫn đắc bên trong cung cấp tình huống nhìn, bất kể là đỡ đẻ niên hạn, nam nữ anh tỷ lệ vẫn là gia đình viên mãn trình độ, đều tìm không gian nửa điểm sai lầm, người bên ngoài đương nhiên sẽ không sinh nghi. Vị trưởng quỹ đáp ứng một tiếng, liền gọi hỏa kế đến hậu viện bên trong gọi người. Chúng phụ nhân nối đuôi nhau mà ra, không có bị chọn chúng mặc dù mặt mũi tràn đầy thất lạc, có thể lĩnh được thỏi bạc lúc, vẫn là không nhịn được mặt mày hớn hở. Cái này thỏi bạc so cho tiểu môn tiểu hộ đỡ đẻ thủ lao còn nhiều, cũng coi như không có phí công đi một chuyến. Chỉ là nhìn xem Liễu thị cùng Đào thị có thể bị Dương Sán lưu lại, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là ao ước, vu phiệt hào phóng như vậy, chọn chúng người không biết có thể được bao nhiêu tiền thưởng đâu. Chờ tất cả mọi người tan đi, Dương Sán cho người mời Liễu thị cùng Đào thị tới, ngựa khi ôn hòa nói, chúng ta thiếu phu nhân còn có hơn nửa tháng mới đến dự tính ngày sinh, bất quá phải làm phiền hai vị trước thời hạn theo ta lên núi. Thứ nhất là để phòng có đột phát tình trạng, thứ hai cũng có thể sớm chuẩn bị đỡ đẻ chi vật, bố trí phòng sinh, quen thuộc trên núi hoàn cảnh. Yên tâm, ta Vu gia sẽ không bạc đãi hai vị, ở trên núi một ngày liền có một ngày thù lao. Chờ thiếu phu nhân thuận lợi sinh nở, có khác trọng thưởng. Vũ Việt nổi tiếng bên ngoài, Liêu thị cùng Đào thị nào có không nên đạo lý, liền vội vàng không người nói tạ. Dương Sán liền an bài các nàng tại kho trung chuyển ở lại, lại phân phó hỏa kế thật tốt chăm sóc. Vào lúc ban đêm, Dương Sán cố ý đi một chuyến Lý phủ, nói rõ với Lý Hữu Tài ngày kế tiếp muốn trở về Phượng Hoàng Sơn trang sự. Bây giờ Lý Hữu Tài làm ngoại vụ chấp sự, trong phủ đệ thêm không ít nô bộc, khí phái so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Phan Tiểu Văn thấy Dương Sán, vậy thay đổi ngày xưa xinh xắn, cử chỉ thỏa đáng, thấy Dương Sán chỉ là khách khí hàn huyên, không còn dư thừa thân cận. Nghĩ đến là trong phủ hạ nhân nhiều, nhiều người phức tạp, có chỗ cố kỵ. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Sán chuẩn bị chặng đường về. Xuống núi lúc hắn cưỡi chính là ngựa, bây giờ mang hai vị phụ nhân, liền cố ý lấy cỗ xe ngựa. Không đợi hắn xuất phát, Lý Hưu Tài vợ chồng liền mang theo hạ nhân chạy đến, hướng trên xe ngựa rời không ít đồ vật, có thượng hạng tơ lụa, còn có Thiên Thủy Thành đặc sản điểm tâm cùng dược liệu. Hiền đệ, đây đều là người bên ngoài tặng cho ta, không tốn tiền gì, ngươi một mực mang lên. Lý Hưu Tài tiến đến Dương Sán bên hai, hạ giọng nói. Dương Sán bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng sẽ không từ chối nữa. Trong lòng của hắn tin tưởng, đem nguyên bản tiền đồ xa vời Lý Hữu Tài đẩy lên ngoại vụ chấp sự cái này ngoại phóng đại thần vị trí, phần nhân tình này quá nặng, nhận lấy những lễ vật này cũng là duy trì quan hệ lẫn nhau một loại phương thức. Chỉ là hắn cùng Lý Hữu Tài cũng không biết, lúc trước Vu Tỉnh Long điểm danh để Lý Hữu Tài đi Phong An Trang, vốn là muốn để hắn tiếp nhận Dương Sán đi lấp hố, không có nghĩ rằng Lý Hữu Tài lại nhân họa đắc phúc. Dương Sán giúp hắn, nào chỉ là một phần tiền đồ. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Dương Sán rèm xe vén lên, đối Lý Hữu Tài vợ chồng chắp tay chào từ biệt. Bánh xe ép qua tuyết động, hướng phía Phượng Hoàng Sơn trang chậm rãi chạy tới. Chương 136, Thích Nghi Vân 3, chương 136, Thích Nghi Vân 3, Vu Việt nội trạch trong khách sảnh, đàn hương từ lưu đồng bên trong tha thức dâng lên, cuốn quanh lấy trên xà nhà tinh xảo khắc hoa, trong không khí loang ra nhàn nhạt nhã vận. Nơi này đã có thế gia dinh tự đặc hữu trang trọng trang nghiêm, lại bởi vì cửa sổ bờ trưng bày mấy bồn sơn trà thêm mấy phần nhỏ vụn ấm áp, ngay cả tia sáng đều lộ ra phá lệ nhu hòa. Đây là Dương Sán lần thứ nhất bước vào nội trạch phòng khách, hắn đứng tại dưới sảnh bên trái, dáng người có chút không người, ánh mắt kính cẩn rơi vào thượng thủ, không dám có nửa phần vượt qua. Thượng thủ chủ vị, Phiệt chủ Vu Tỉnh Long thân mang một bộ ám văn cầm bảo, vải áo bên trên mây trôi đường vân tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Ngón tay hắn nhẹ khoác lên tay vị biên giới, ánh mắt trầm ổn. Tại bên cạnh hắn, ngồi Dương Sán vẹn vẹn theo Vu Thừa Nghiệp gặp qua một lần Phiệt chủ phu nhân Lý Thị. Lý Thị hôm nay xuyên qua kiện màu xanh nhạt theo lan văn áo gấm, cổ áo cùng ống tay áo lăn lộn xanh nhạt sắc nhung một bên, trong tay vân ve một chuỗi ôn nhuận từ đàn Phật châu. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng chuyển động Phật châu, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng như lành, khiến người thấy liền sinh lòng thân cận cảm giác. Trong sảnh chính diện đứng, chính là từ Thiên Thủy Thành tuyển đến bà đỡ Liêu Thị cùng đỡ sinh nữ Đào Thị. Các ngươi là ta Vu gia cố ý từ Thiên Thủy Thành chọn đến tốt nhất bà đỡ cùng đỡ sinh nữ, về sau mấy ngày này muốn tận tâm chiếu cố thiếu phu nhân. Vu Tỉnh Long lên tiếng, thanh âm không cao, lại mang theo ở lâu uy nghiêm của cấp trên. Lý Thị thì mỉm cười, ôn hòa nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, chúng ta Vu gia cũng không phải là bá đạo không nói lý nhân gia. Tuyển các ngươi tới, là nghe các ngươi tại Thiên Thủy Thành đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú, luận tay nghề, xem như hạng nhất hạng nhì ứng cử viên rồi. Nàng nói, đưa tay bên cạnh một bản sổ sách nhẹ nhàng đẩy lên một bên trên bàn nhỏ. Kia là Dương Sán trước đó chỉnh lý tốt, kỹ càng ghi chép Liêu thị cùng Đào thị tại Thiên Thủy địa chỉ, gia đình tình trạng, quá khứ đỡ đẻ lý lịch, ngay cả các nàng đỡ đẻ qua sản phụ danh tiếng đều nhất liệt sáng tỏ. Lý thị phu nhân nói, chỉ muốn các ngươi dụng tâm, hộ đến thiếu phu nhân cùng hài tử bình an, chúng ta Vu gia liền sẽ đọc lấy các ngươi ân huệ. Lời còn chưa dứt, hai tên thân mang thanh sam nha hoàn liền các nâng một cái đỏ thắm khay đi lên phía trước. Trên khay, một thất xanh nhạt sắc tinh mỹ cho lụa sắp được chỉnh tề, bên cạnh còn đặt vào một đôi sáng loáng vòng tay bạc, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào phía trên, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Đây là một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, các ngươi lại thu cất đi. Lý thị mỉm cười gật đầu, tại Vu gia những ngày này, các ngươi nếu là có cái gì cần, hoặc là ẩm thực không ngon miệng, cứ việc cùng Dương chấp sự nói, hắn tự sẽ thay các ngươi an bài thỏa đáng. Liêu thị cùng Đào thị một bộ chưa từng thấy qua như vậy chiến trận hương vụ bộ dáng, vội vàng song song đốn gối bái tạ, trong thanh âm đều mang mấy phần thụ sủng nhược kinh kích động. Cảm ơn phiệt chủ, tạ tạ phu nhân. Dân nữ ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ hai vị nhờ vả. Vũ Tỉnh Long thấy thế, liền đối với Dương Sán phân phó nói, được rồi, Dương chấp sự, ngươi dẫn các nàng xuống dưới thật tốt dàn xếp đi. Đúng, thần cáo lui. Dương Sán không người ứng tiếng. Liêu thị cùng Đào thị vậy cuống quýt đi theo hành lễ, dân nữ cáo lui. Tuy nói Liêu thị cùng Đào thị là tác gia sai phái mà tới, trong lòng tình tưởng bản thân bí ẩn nhiệm vụ, nhưng đối mặt Dương Sán lúc, các nàng lại hoàn toàn là một bộ làm thuê dân phụ đối Vu gia chấp sự cùng kính bộ dáng. Không có nửa phần ánh mắt khác thường, không có một câu dư thừa ngôn ngữ, giữa cử chỉ tất cả đều là bình thường phụ nhân câu nệ cùng bản phận. Cái này khiến Dương Sán âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dẫn hai người xuyên qua hành lang, tiến về chi trưởng hậu trạch căn trí. Trên đường, hắn còn cố ý gọi tới Thanh Mai, nhường nàng cùng Liêu thị, Đào thị kết bạn một lần. Về sau phòng sinh tuyển định, bố trí, cùng với chờ sinh cần thiết chi vật chuẩn bị, liền đều giao cho Thanh Mai phối hợp hai người xử lý rồi. Dương Sán mang theo Liễu thị, Đào thị rời đi hồi lâu, Vu Tỉnh Long vẫn ngồi ở chủ vị, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tay vịn, khắp khuôn mặt là vẻ cân nhắc. Lý thị đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chậm rãi thả ra trong tay Phật châu, nhàn nhạt mở miệng nói, đều đến lúc này, lao ra còn tại xoắn suýt cái gì chứ? Vu Tỉnh Long cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lý thị phu nhân nói, trong lòng ngươi có nghi ngờ lại như thế nào? Chúng ta con dâu là tác gia nữ nhi, chỉ bằng vào điểm này, có một số việc liền dung không được chúng ta tra cứu kỹ. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi đến Vu Tỉnh Long bên cạnh. Thanh âm ép tới hơi thấp, chỉ cần ngươi không bỏ ra nổi hài tử thân thế còn nghi vấn bằng chứng, đứa bé này chúng ta Vu gia nhất định phải được nhận. Nếu không, chính là đối tác gia thiên đại nhục nhã, đến lúc đó hai đại môn thiệt náo sắp nổi đến, bây giờ Vu gia như thế nào chịu được nổi. Ngưng lại một chút, Lý thị ngữ khí lại nhu hòa mấy phần, lại nói, chúng ta chi trưởng nhân khẩu vốn là mỏng manh, thêm một cái hài tử, liền có thể nhường con đường ra thần đối chi trưởng nhiều một phần lòng tin. Húng chi, Lý thị phu nhân thần sắc vậy lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vị đắng, chi trưởng thêm một cái hài tử, chúng ta Thừa Lâm Hải Nhi liền cũng có thể an toàn hơn chút, không phải sao? Nói xong, Lý thị không cần phải nhiều lời nữa, quay người cất bước hướng sau tấm bình phong đi đến. Vu Tỉnh Long nhìn qua thê tử bóng lưng, thở một hơi thật dài, tự lẩm bẩm, ngươi nói đúng, chúng ta chi trưởng thêm một cái hài tử, cũng tốt vì Thừa Lâm chia sẻ chút áp lực. Những cái kia nhìn chằm chằm chi trưởng người, trừ phi có nắm chắc đem hai đứa bé đều xử lý, nếu không, cũng nên thu liễm chút tâm tư. Đúng lúc này, một tên truyền lời nha đầu bước nhẹ đi đến trong sảnh, lốn gối thi lễ một cái, nói khẽ, lao ra, đặng quản sự để nô tỳ truyền lời. Nói là lao ra phái đi giang nam người trở lại rồi. Ồ, Vu Tỉnh Long trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nguyên bản khóa chặt lông mày phòng có chút giãn ra. Hắn để chén trà trong tay xuống, đứng lên nói, "Đi, đi thư phòng." Trong thư phòng, Đặng Tầm Chính bồi tiếp Nguyên Nhất Nhất chờ. Nhìn thấy Vu Tỉnh Long tiến đến, Nguyên Nhất Nhất lập tức quỳ một chân trên đất, trầm giọng hành lễ, "Thuộc hạ tham kiến phiệt chủ." Vu Tỉnh Long khoát tay áo, ngữ khí bội vàng, lên đáp lời, "Ngươi lần này đi giang nam, điều tra kết quả như thế nào? Dương Sán thân phận, đến cùng có vấn đề hay không?" Một bên Đặng Tầm vậy lo lắng mà đem ánh mắt ném hướng Nguyên từng cái. Hắn dù sớm một bước gặp được Nguyên Nhất Nhất, nhưng lại chưa truy vấn dò xét kết quả. Thân là Vu Tỉnh Long tâm phúc đại quản gia, hắn rõ ràng nhất cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, phân tập nắm được vừa đúng. Nguyên Nhất Nhất đứng người lên, cung kính đáp lời, "Về phía chủ, theo thuộc hạ nhiều mặt dò xét, Dương Sán chấp sự tên thật sát thực vì Đinh Hạo, là Giang Nam Ngô Châu Hàn môn sĩ tử. Ngoài ra, thuộc hạ còn thẩm tra, Dương chấp sự sát thực từng cùng Ngô Châu La thị trưởng nữ từng có tư tình, cái này quả sự tại Ngô Châu nơi đó không tính bí mật, không ít người đều biết." Nguyên Nhất Nhất dừng một chút, lại bổ sung, La gia nguyên bản định cùng nơi đó đại tộc Triệu thị thông gia, cũng bởi vì cái này cọp tư tình lộ ra ánh sáng, Triệu gia mặt mũi bị hao tổn, công khai tuyên bố vĩnh viễn không cùng La thị thông gia. Nói đến đây, Nguyên Nhất Nhất vô ý thức sờ sờ bờ vai của mình, nơi đó từng đang dò xét lúc bị thương. Thuộc hạ cùng Lý Thanh Vân cùng nhau đi tới Ngô Châu thăm viếng, việc này chạm đến La, Triệu hai nhà mặt mũi, trêu đến bọn hắn thẹn quá hóa giận. Biết được có người âm thầm nghe ngóng, hai nhà đều phát động rồi nhân thủ truy tra, thuộc hạ liều chết mới lấy đào thoát, có thể Lý Thanh Vân hắn lại không có thể trở về, chết ở Ngô Châu. Vu Tỉnh Long nghe xong, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ tức hận, ngược lại vui mừng nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói, Lý Thanh Vân chết không quan trọng là Dương Sán thân phận rốt cuộc đến rồi chứng thực. Gần đây Hà Hữu Chân sự tình đã để hắn rất mất thể diện, hắn thực tế không chịu nổi tái xuất một cọc bê bối rồi. Ngươi làm tốt. Vu Tỉnh Long hớn hở nói, đi xuống đi, vào tài khoản phòng lĩnh gấp đôi tiền thưởng. Còn Lý Thanh Vân, tiền thưởng thêm 3 lần, thật tốt trợ cấp người nhà của hắn. Tạ phiệt chủ. Nguyên Nhất Nhất cảm kích không người ứng tiếng, quay người thối lui ra khỏi thư phòng. Đợi Nguyên Nhất Nhất rời đi, Vu Tình Long trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái tiêu dung, đối Đặng Tâm nói, xem ra, Dương Sáng người này, chung quy là có thể yên tâm dùng. Đặng Tâm liền vội vàng không người phụ họa, ngữ khí mang theo vài phần cung kính, Hà Hữu Chân phụ lòng lao ra coi trọng, kia là hắn không biết tốt xấu. Dương Sáng tuổi trẻ tài cao, năng lực càng hơn Hà Hữu Chân một bậc, bây giờ vì lao ra sử dụng, đây chính là lao ra phúc khí. Có thể thấy được cái này thiên mệnh khí vận, vẫn tại lao ra cái này bên cạnh đâu. Ha ha ha. Vu Tình Long nghe xong lời này, không nhịn được trong lòng cực kỳ vui mừng, vuốt râu cười khẽ ở giữa, lông mày phong bên trong một điểm cuối cùng lo nghi, vậy triệt để tan thành mây khói. Chương 137, Càn Khôn Đại Na Di, 1, chương 137, Càn Khôn Đại Na Di, 1, Dương Sán ở sân nhỏ đã triệt để làm xong. Đông tây hai bên mới xương phòng lông mày ngói chỉnh tề, chính phòng bên cạnh mở rộng ra phòng bên cạnh vậy dọn dẹp lưu loát. Ngói xanh bị tuyết dày ép tới trầm thực, mái hiên rủ xuống băng lăng như thủy tinh màn giống như treo lấy, trường dài nửa xích. Hiển nhiên, nơi này đã có người ở lại, có rồi khói lửa, dưới mái hiên mới có dạng này băng lăng. Trước đó Dương Sán vừa về núi lúc, hắn mang về những cái kia nô bộc bọn nha hoàn, chỉ có thể cùng chi trưởng nha hoàn đám nô bộc dồn chặt tại chi trưởng gian bên trong, ngay cả khối hoàn chỉnh giường chiếu đều thu thập không đủ. Bây giờ mỗi người bọn họ có rồi rộng rãi nơi ở, trong đêm đông đốt ấm giường, mùa đông này là tốt rồi qua rồi. Dương Sán gộp lại lấy một lĩnh áo lông trồn, mang theo báo tử đầu trình đại khoan đem mình viện tử trong trong ngoài ngoài dò xét một vòng, cuối cùng dừng ở hậu trạch chính phòng sau chỗ kia giả sơn bên hồ nước. Vòng quanh hồ nước đi vòng nửa vòng màu đỏ thắm hành lang bên trong là hồ nước cảnh quan, hành lang bên ngoài thì liên tiếp thư phòng, phòng khách các loại công năng tính kiến trúc. Đây đều là nơi đây chủ nhân tĩnh dưỡng hoặc là tiếp khách, nghỉ ngơi địa phương, vũ giả bọn nha hoàn đương nhiên sẽ không ở nơi này. Chỉ là hòn núi giả sấp thúy, tiểu kiều nằm sóng phong cảnh, bây giờ còn chỉ là tưởng tượng, bởi vì mùa vụ nguyên nhân, bây giờ nơi này trùi lùi. Mùa thu vừa động công lúc ấy, cả tòa Phượng Hoàng Sơn bên trên vẫn là cỏ cây xanh um, đợi nơi này đỉnh tạ cống rãnh đều đứng thẳng hình, gió rét liền vòng quanh tuyết đến rồi, hoạt thủy chưa kịp dẫn. Giờ phút này trắng ngần bạch tuyết đem đỉnh đài đường đá tất cả đều đắp lên, lộ ra đơn bạc tiêu điều rất nhiều. Trình Ngại Quan cùng sau lưng Dương Sán, một thân đoạn đà bên ngoài chỉ che chở một cái vải thô áo khoác, không có nửa điểm sợ lạnh bộ dáng. Đại chấp sự, chờ đầu xuân băng tuyết một hóa, chúng ta liền có thể dẫn hoạt thủy tiến vào rồi, đến lúc đó đường bên trong cắm bên trên hoa sen, lại thả mấy đuôi cá mẩm, cái này phong cảnh liền sống. Trình Ngại Quan thô vừa nói đạo, lại chỉ vào dưới cầu hồ nước, đại chấp sự ngươi xem, cái này tiểu tiểu cùng mương vách tường khét gạch, đều là dùng gạo nếp nước lẫn vào vôi bột tinh tế xóa được, chờ đầu xuân tan ra đông lạnh vậy chịu được, tuyệt sẽ không nứt ra. Dương Sán dọc theo tiểu tiểu đi đến ao tâm che kín tuyết trên đảo nhỏ, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, công tượng tiền công đều thanh toán xong à? Cũng đừng khất nợ. Nếu là gọi người chặn lấy cửa sân đòi nợ, ta mặt mũi này cũng không phương đặt. Đại chấp sự yên tâm. Trình Đại Quan cũng cười, lý kế toán tự mình nhìn chằm chằm kết toán, mỗi người đều nhấn thủ ấn, một điểm một ly đều không kém. Quy hoạch thiết kế các thợ là đầu một nhóm. Giai đoạn trước từ Thiên Thủy mời tới thợ thủ công là thứ hai phát, đều là tiền mặt thanh toán. Cuối cùng kết thúc công việc thợ thủ công, đều là lại lần nữa quy phụ bạc lực bộ lạc lựa đi ra tiên ti hán tử. Bọn hắn không muốn tiền bạc, lý kế toán nhấn ra lực quy ra thành lương thực cho. Từng cái khiêng bao gạo cười lên miệng, đều nói mùa đông này không dùng chết đói, đối lại chấp sự mang ơn đâu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến đảo nhỏ giả sơn bên cạnh. Dương Sán hướng liếc nhìn chung quanh, vòng dưới hiên trống rỗng, ngay cả thân ảnh cũng không có. Dương Sán quay đầu nhìn Trình Đại Khoan liếc mắt, một mèo eo, liền chui tiến vào giả sơn trong bụng xây tốt sơn động. Trình Đại Khoan đối với lần này không chút nào kỳ, phản phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ có một màn này. Trình Đại Khoan vậy quay người hướng bốn phía liếc liếc, đem vải thô áo trùng thời, hướng chập trùng sừng đá bên trên một quẻ, chỉ mặc một thân đoàn đạ, tại giả sơn bên cạnh vững vàng kéo dài khoảng cách. Đúng. Một tiếng quát khẽ, báo tử đầu bật hơi lên tiếng, lúc này thi triển ra quyền cước. Hắn luyện đều là cứng tay cứng chân công phu, nắm đấm măng gió, cánh tay củi trỏ lên xuống ở giữa hô hô rung động, mỗi một chân đạp tại trên mặt tuyết đều chấn động đến bụi tuyết vẩy ra. Kia một thân man lực dùng ra, coi là thật giống như một chỉ xúc thế chụp mũi báo tử giống như uy mãnh vô cùng. Trong giả sơn động có khác đầu tiên, Dương Sán đưa tay đem một khối chập trùng quái thạch ra bên ngoài một rồi, liền lộ ra một cái bí đạo cửa vào. Bên dưới cửa đá hiển nhiên yên tâm thạch trụ, còn tinh tế tiền cuộc dầu, cho nên kéo động lúc không chỉ cho phép dễ, còn nửa điểm tiếng vang cũng không có. Bí đạo trên vách động cắm một cây bó đuốc, Dương Sán từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, xuy một tiếng nhóm lửa, cam hồng ánh lửa lập tức liếm sáng u ám thông đạo. Dương Sán khom lưng chui vào, đạo kia chỉ chứa một người thông qua thạch môn, liền sau lưng hắn im lặng khép lại. Ngoài động, Trình Ngại Khoan quyền thế càng thêm cương mãnh, quyền cước mang theo kình phong vòng quanh hạt tuyết, tại giả sơn bên cạnh xoáy thành một ít đoàn xương trắng. Hắn hô hấp trầm ổn, mỗi một lần ra quyền đều tinh chuẩn hữu lực, nhưng hắn ánh mắt cũng không tại quyền phong phía trên, mà là thỉnh thoảng quét qua đỉnh viện khắp nơi, như chim ưng cảnh giác. Tắc triển chi trong hậu trạch, hòn núi giả hồ nước phong cảnh, có thể so sánh Dương Sán viện trong kia phương nhỏ thiên địa rộng rãi không chỉ gấp đôi. Rét đậm thời tiết, hồ nước sớm đã cong đến chắc chắn, trắng ngần bạch tuyết bao trùm tại mặt băng phía trên, cũng là giải ra tầng xóa tung làm lung. Đất tuyết bên trong nghiêng nghiêng ngẩn ngơ mấy chục nhánh khô hạ, cọ thân biến đen phát giòn, tại xe lạnh trong gió lạnh run rì rào rung động. Hồ nước phía đông gặp một gian lịch sự tao nhã gạch xanh nhà ngói, song cửa sổ dán lên dày đặc đông vải giấy, mơ hồ có nhỏ vụ tiếng nói chuyện từ giữa bên cạnh bay ra. Cái này nguyên là nội trạch phòng sách nhỏ, từ lúc nam chủ nhân Vu Thừa Nghiệp tắt thở, bút mực giấy nghiên liền đều ngây ngốc bụi đất, lại không có mở qua môn. Bây giờ chỗ này cách chính phòng phòng ngủ bất quá mấy chục bước khoảng cách tư phòng, liền thành Dương Sán tuyển định phòng sinh. Tiểu Thanh Mai dẫn bà đỡ Liêu Thị cùng đỡ sinh nữ Đào Thị vừa mới đi đến thư phòng, ba người đều thả nhẹ bước chân, trong phòng tình tế ước lượng. Thư phòng này vốn là cách thành rồi nội ngoại hai ở giữa, gian ngoài rộng rãi sáng sủa, kỳ án phối thêm ghế bành, nguyên là chủ nhân hội kiến tâm phúc vị trí. Trong ngoài ở giữa ranh giới bên trên, đứng thẳng một chiếc đẩy đến nóc nhà gỗ tử đàn giá sách, trên kệ chỉnh chỉnh tề tề ngựa lấy cổ tịch, thỉnh thoảng bày biện mấy món đỉnh nhỏ đồng tàu, cùng đồ cổ bình sứ. Chính giữa kệ sách gương đảo thành trăng tròn hình dạng, thành rồi một đạo tinh xảo cửa tròn, nối liền phòng trong. Cái này cách cục thật sự là không thể tốt hơn rồi. Đào Thị đưa tay mơn trớn giá sách biên giới, đầu ngón tay chạm đến ôn nhuận một lăng, không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Nàng ánh mắt quét qua trên kệ chân đoạn, nói: sản phụ tối kỵ thụ gió, ra ngoài cửa sổ, phòng trong rũ đều phải dùng vải giấy tấm màn che được chặt chẽ rồi. Giá sách này cũng được treo tầng gấm vóc, vừa vặn cản ngoại nhân ánh mắt, cũng tiết kiệm đụng phải sản phụ. Liêu Thị ở một bên gật đầu nói: gấm vóc hay dùng theo bách tử đồ đường vân, như vậy cũng coi như có cái cớ, treo ở trên giá sách vậy không lộ vẻ đột. Cửa tròn bên trên vậy treo một bức cùng bản. Tiểu Thanh Mai lui về phía sau hai bước, nhưng người đánh giá cửa tròn cao độ, bất quá rèm không dùng kéo tới trên mặt đất, tránh khỏi hàng quá hóa dở. Rèm cao có thể quá gối liền thành, như vậy phòng trong một khi có người đi lại, bên ngoài liền có thể nhìn thấy chân động tĩnh, phiệt chủ phái tới người vậy yên tâm. Liêu Thị cùng Đào Thị vội vàng tiến đến nàng trô đứng nhìn một chút, thấy từ gian ngoài nhìn lại, quá gối rèm vừa vặn có thể che khuất hơn phân nửa bóng người, chỉ để lại một tấc gương mặt, sắc thực thỏa đáng, liền đều gật đầu đáp lại. Tiểu Thanh Mai chợt dẫn hai người vào trong phòng. Phòng trong bàn đọc sách cái ghế sớm bị rời trống, gạch xanh mặt đất lộ ra phá lệ trống trải. Đào Thị bước nhanh đi đến căn phòng trung ương, dùng mũi chân điểm một cái mặt đất, giường sản phụ liền đặt tại chỗ này, lấy ánh sáng tốt, lại ly hỏa đạo gần, thích hợp nhất. Liêu Thị ngồi xổm người xuống, bàn tay giang tại lạnh buốt gạch xanh bên trên sờ sờ, lông mày cao lại, mặt đất được trải dày dê đệm nhung tử. Vừa đến có thể cách lạnh giữ ấm, thứ hai chúng ta tới đi trở về động lúc, tiếng bước chân cũng có thể ép tới nhẹ chút, tốt nhất là nửa điểm vang động cũng không có. Vào đông hàn khí nặng, bốn cái góc phòng đều phải trên kệ bồn lửa. Đào Thị ánh mắt quét qua góc phòng, mỗi cái bồn lửa bên trên đều treo cái nước nóng ấm, nước nóng theo dùng theo có, thêm nước đổi nước cũng sẽ không cần nha hoàn bà tử tấp nập ra vào, tránh khỏi mang vào gió tới. Tiểu Thanh Mai đem hai người nói lời một chữ không sót ghi ở trong lòng, tính toán quay đầu liền đi để khuê phòng theo nương chế tạo gấp gáp bách tử đồ gấm màn, dê đệm nhung tử cùng nước đồng ấm cũng được lập tức khiến người chuẩn bị đầy đủ. Đúng lúc này, phòng trong bắc tường kia mặt khắc lấy nhẫn đông văn một bình phong, đột nhiên không có chút nào âm thanh hướng bên cạnh trượt ra. Kia bình phong bốn cùng mặt tường kín kẽ, vân gỗ đều đối được chỉnh chỉnh tề tề, cho dù ai vậy nhìn không ra đúng là một đạo ám môn. Lúc này ám môn im lặng trượt ra, dịch ra một đạo dung người thông qua cửa vào, Dương Sán bóng người liền từ bên trong đi ra. Liêu Thị cùng Đào Thị thình lình thấy trong tường chui ra cá nhân, dọa đến cùng nhau a. Một tiếng, vô ý thức về sau rụt nửa bước, tay đều đặt tại trên ngực. Chờ các nàng xem thanh là Dương Sán tấm kia quen thuộc mặt, thân thể căng thẳng lúc này mới buông lỏng xuống. Chỉ có Tiểu Thanh Mai sắc mặt như thường, chỉ là quay đầu nhìn về phía mình nam nhân, khoe miệng tràn ra một vẻ tiên nhiên cười yếu ớt, rõ ràng là đã sớm biết hắn sẽ từ chỗ này chui ra ngoài bộ dáng. Dương Sán trở tay cài đóng ám môn, đưa tay đối Liêu Thị cùng Đào Thị lăng không ấn xuống hai lần, thanh âm ép tới cực thấp, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn quét qua trong thư phòng bên ngoài, ánh mắt tại cửa tròn cùng góc tường buồn lửa vị trí dừng lại một lát, lập tức gia nhập các nàng thương nghị. Các ngươi đều nhìn rồi, ta đối nội trạch quen thuộc nhất chính là chỗ này, cho nên tuyển phòng sinh lúc trước hết nhất nghĩ tới chỗ này, cảm thấy nơi đây làm phòng sinh không có gì thích hợp bằng. Liêu Tẩu Tử cùng Đào Tỷ Tỷ cũng đều hài lòng. Tiểu Thanh Mai tiến lên nửa bước, sát bên Dương Sán đứng vững, đem vừa rồi thương nghị đông bại màn, buồn lửa, dê đệm nhung chờ sự từng cái nói tỉ mỉ một lần. Cuối cùng nàng lại bổ sung, chỉ là nhân viên bên trên còn có chút nói, phiệt chủ bên kia chắc chắn phái cái bà tử tới canh chừng, tác gia cũng sẽ sai người tới. Dương Sán đầu ngón tay gõ gõ bên cạnh giá sách, trầm giọng nói, trong phòng sinh người được định được rồi, Liêu Thị, Đào Thị, Thanh Mai, lại thêm tâm phúc của ta nha hoàn son phấn. Dương Sán dừng một chút, lại tính đến hai nhà phái tới người, kể từ đó, tăng thêm sản phụ chính là 7 người. Như tính đến trong bụng hài nhi, chính là 8 cái rồi. Đào Thị che miệng cười khẽ, không khí trong phòng bởi vì này câu nói đùa bông lòng chút. Tiểu Thanh Mai nói, người này cũng không ít, bất kể là ai lại nghĩ thêm người cũng không thể lại thêm rồi. Chúng ta muốn phòng, chính là phiệt chủ phái tới cái kia bà tử. Kia bà tử tốt nhất rồi, liền để nàng canh giữ ở ra ngoài. Liêu Thị tiếp lời nói hết rồi là vì sản phụ tránh hiểm nghi, nàng nếu dám không thuận theo, ngược lại để người mở cớ. Lời tuy như thế, lại không thể tồn nửa phần may mắn. Dương Sán cẩn thận mà nói, chúng ta nhất định phải đem sở hữu xấu nhất khả năng đều suy xét đi vào, nếu như nàng kiên trì canh giữ ở nội thất đâu. Liêu Thị nói, trừ phi nàng là có thể biết bấm đội việc thần tiên, đã sớm ngờ tới chúng ta muốn đổi người, nếu không không đến mức. Đào Thị nói, đại chấp sự nói cũng không còn sai, không thể ôm bạn nhất ý nghĩ, nếu không thật gặp được phiền phức, coi như thật thành rồi đại phiền thoái. Đại chấp sự, đến lúc đó để tác gia phái tới nhũ mâu nghĩ biện pháp đem nàng kéo bên ngoài ở giữa lực rồi, trừ phi nàng vừa đến, liền chạy đắc tội tác gia cùng thiếu phu nhân đi, nếu không không đến mức có chỗ kiên trì. Đây là một nước. Tiểu Thanh Mai gật gật đầu, ngoài ra ta cũng ở đây. Thực tế không được, ta ngay tại ra ngoài chế tạo một chút việc do, luôn có thể đem nàng dẫn xuất đi một lát. Dẫn xuất đi không khó, khó khăn là dẫn xuất đi bao lâu. Dương Sán đi đến cửa tròn bên cạnh, nhìn chằm chằm đạo kia rèm xuất thần, mấu chốt ở nơi này cái chênh lệch thời gian, chúng ta phải đem mỗi một khắc đều đắm chắc. Liêu thị cùng Đào thị mặc dù không có nghe qua trên lệnh thời gian thuyết pháp này, nhưng kết hợp trước sau nói cũng liền đã hiểu hắn ý tứ. Chương 137, Càn Khôn đại Nazi 2, chương 137, Càn Khôn đại Nazi 2, Dương Sáng quay đầu nhìn về phía Liêu thị, ngựa khí chỉnh trọng nói, các ngươi nói thật, như kia bà tử tại nội thất, bị dẫn ra sau nhiều nhất có thể cho chúng ta lưu bao nhiêu lỗ hổng? Còn có, từ hài tử rơi xuống đất đến đổi thỏa hài tử, hạch tâm nhất chỉnh tự cần bao lâu thời gian? Liêu thị nhắm mắt lại trong đầu qua một lần đỡ đẻ quá trình, đương nhiên, bình thường đỡ đẻ quá trình là rất chậm, nhưng bây giờ là dự định một khi sinh ra nữ hoa nhi lập tức đổi, có chút trình tự liền có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm rồi. Tính toán xong, Liêu thị mở mắt ra nói, chỉ cần có thể đem nàng dẫn xuất đi, lại có người dùng câu chuyện kéo lấy, chí ít có thể tranh thủ bà hơi công phu. Một hơi ước chừng 3-4 giây, ba hơi đó chính là tầm 10 giây quang cảnh rồi. Đỡ đẻ trình tự chúng ta rất quen thuộc. Đào thị rỗi ra ngón tay bấm đốt ngón tay lấy, hai tử vừa rơi xuống đất liền cắt cổ rốn, nhanh nhất bất quá gậy ngón tay một cái. Gậy ngón tay một cái sao đủ? Gậy ngón tay một cái đại khái 10 giây đồng hồ, Liêu thị lập tức phản bác, cũng rốn phải dùng ngâm qua rượu mạnh sợi bông bó chặt, lại dùng kéo bạc cắt đứt, hài tử trên người máu đen cũng được sát hai lần, sao có thể như vậy vội vàng? Đây không phải bình thường đỡ đẻ, là đổi hài tử. Dương Sán đánh gây hai người tranh chấp, chúng ta chỉ làm hai chuyện, đỡ đẻ hài tử, cắt ghim cùng rốn, còn lại đều có thể tỉnh. Liêu thị trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu, nếu chỉ luận cái này hai bước, nửa búng tay cũng liền đủ rồi. Vậy liền đủ rồi. Đào thị tiếp lời nói, đổi tiến vào hài tử cũng rốn nâng lên trước vệ chút máu đen, nhìn xem cùng vừa cắt đứt bình thường không hay. Chúng ta đem hài tử đó lấy, đóng tốt cũng rốn liền lập tức đánh cháo, còn dư lại đau, bao khỏa, đều giao cho trong bí đạo chờ lấy người. Tiểu Thanh Mai tiếp lời đầu, đem quá trình xiên được nhỏ hơn, kia bà tử bên ngoài ở giữa, ngăn lấy rèm có thể trông thấy nội thất chân đi lại, cũng có thể nghe thấy động tĩnh, liền sẽ không quá mức sinh nghi. Chờ nàng bị dẫn xuất đi trở lại, chúng ta sớm đem trẻ mới sinh rửa sạch sẽ gói kỹ, trực tiếp đưa đến thiếu phu nhân trong ngực. Nàng ngay cả hài tử bên cạnh đều đụng không được, tự nhiên nhìn không ra sơ hở. Còn có cái gấp rút nơi. Đào thị bỗng nhiên thu rồi cười, vẻ mặt nghiêm túc lên, trẻ mới sinh rơi xuống đất phần lớn muốn khóc, nếu là hai đứa bé cùng nhau khóc, hoặc là đổi đi cái kia khóc bị mang đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Liêu thị lại đã tinh trước nở nụ cười, từ trong vạt áo lấy ra một ít bao dùng giấy dầu bọc lấy đồ vật, mở ra là chút màu xanh nâu cỏ khô. Lao thân sớm nghĩ tới, đây là tây vực đến thủy hương cỏ mùi nhạt đến cơ hồ nghe không gặp. Đến lúc đó ta mại thành cối, dùng mềm lụa bao một điểm xích lại gần hài tử miệng mũi, liền có thể nhường nàng an an ổn ổn ngủ lấy một lượng khắc đồng hồ. Dương Sáng khẩn trương hỏi, hài tử xuất sinh đều muốn khóc ca, cưỡng chế lấy không khóc, có thể hay không làm bị thương nàng? Đại chấp sự thoải mái tinh thần. Liêu thị vội vàng giải thích nói, trẻ mới sinh không khóc thường gặp rất, chúng ta ngày bình thường đỡ đẻ, gặp gỡ không khóc muốn đập lòng bàn chân dẫn hắn khóc, chỉ là sợ trong cổ họng hắn vạn nhất kẹt rồi nước ối. Chúng ta tình huống này, hài tử vừa rơi xuống đất liền ôm vào bí đạo, đến bên trong trong bí thất tái dẫn hắn khóc cũng không muộn, trước sau bất quá nửa chén trà thời gian, không đả thương được hài tử mảy may. Nghe nói không đả thương được hài tử, Dương Sán tâm tình khẩn trương mới trầm tĩnh lại. Nếu là muốn lấy tổn hại hài tử khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết, vậy hắn thà rằng tiếp nhận sinh nữ kết quả. Chi trưởng rút lui liền rút lui, hài tử tương lai bận mệnh, hắn lại nghĩ biện pháp chính là. Giờ phút này nghe tới phương pháp có thể thực hiện, hắn tâm mới rơi xuống, Dương Sán nói, đã như vậy, vậy ta lại cho ám môn thêm một tầng chăn chiên hút âm, trong bí đạo cũng nhiều treo mấy tầng, bảo đảm bên trong động tinh truyền không ra. Như thế liền không có sơ hở nào rồi. Đào thị hớn hở ra mặt. Ta thêm nữa một cái biện pháp. Tiểu Thanh Mai nói, đến lúc đó ta để hai cái nhạc sĩ tại sát vách trong phòng đánh đàn, liền đạn thiếu phu nhân yêu nhất từ khúc. Tiếng đàn khép quấn, coi như nội thất có chút linh tinh động tĩnh, cũng đều che đậy đi qua. Dương Sán tán thưởng vỗ tay nói, tốt, cứ quyết định như vậy. Kể từ hôm nay, các ngươi mỗi ngày đều muốn ở chỗ này diễn luyện một lần, muốn đem mỗi cái phân đoạn thời gian đều bóp chuẩn rồi. Phàm là có thể nghĩ tới ngoài ý muốn, đều muốn sớm chuẩn bị tốt ứng đối biện pháp. Việc này, quả quyết dung không được nửa phần sai lầm. Màu xám trắng bóng đêm đem gà ngỗng núi che phủ cực kỳ chặt chẽ. Tối nay vô tuyết, nhưng trong khe núi gió rất gấp. Gió xoáy lấy bụi tuyết từ thổi qua chùi lùi ngọn cây, phát ra ô ô tiếng vang. Dương Sán đem giày mũ nỉ che thai kéo đến càng chặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, giày đạp ở đồng cứng tuyết sắc bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Báo tử đầu như bóng với hình cùng ở hắn bên người, tay phải từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi đao. Nơi này 30 bước bên trong giấu không được vật sống, trừ phi là chôn ở ba thước tuyết rơi. Có thể càng như vậy, hắn lòng cảnh giác càng nặng. Phía trước cuối cùng trồi lên ra một mảnh đen nghịt nhà ở cái bóng. Đúng lúc này, cây ăn quả trong rừng đột nhiên nổ tung một trận nỗ gọi, ồn ào âm thanh phá vỡ dạ tĩnh mịch. Một bên trong nỗ lớn phành cánh, cổ kéo dài thật dài, hang say nhi quát lên. Suy không được máy. Giòn giã âm thanh trẻ con, hai cái bọc lấy cổng kênh dày áo thân ảnh nhỏ bé chạy tới. Bọn hắn cóng đến đỏ bừng tay nhỏ nhẹ vỗ về ngông lớn cái cổ, ngông lớn nhận ra nuôi nấng bọn chúng tiểu chủ nhân, thế là phành phạch cánh dần dần thu nạp, nghiêng đầu cọ sát lòng bàn tay của bọn hắn, liền cuộn tròn trở về đống cỏ khô bên trong đi. Báo tử đầu tại hàng thứ ba trước phòng đứng vững, những phòng ốc này tất cả đều là hậu thổ phối xếp, chắc tường nứt lấy tê văn, xấu được thực tế không lấy ra được, có thể chống đỡ gió chống lạnh bản sự so với gạch phòng còn mạnh hơn. Cái này ba hàng nhà ở bên trong, hàng cuối cùng ở là những cái kia không nhà để về quả phụ nữ mang thai người. Vườn trái cây người làm vườn là không cho phép đến gần, chỉ có trước hai hàng ở nhỏ các cô nhi có thể tự do xuất nhập. Góc tường rụt lại hai cái cô gái nhỏ, tay áo gộp lại được cực kỳ chặt chẽ, cổ hận không thể rút vào trong cổ áo, gương mặt tròn trịa cóng đến phát tím. Cuối cùng nhìn thấy Dương Sán, Dư Mạ Hoàng được mau đem nước mũi hướng trên ống tay áo một cọ, rất sợ cha nuôi trông thấy nàng lôi thôi hình dáng. Dương Tiếu cũng không còn so với nàng tốt đi đến nơi nào, lúc tung nuốt một cái đông lạnh ra tới thanh nước mắt, liền nện bước chân ngắn nhỏ nên đón tiếp lấy. Cha nuôi, hai cái tiểu nha đầu thanh em giòn giã, làm sao tại chỗ này đợi? Không biết lạnh không? Dương Sáng bước nhanh lên đón, méo méo khuôn mặt của các nàng hoắc, còn đến cùng khối băng khúc mắt tựa như. Chúng ta sợ cha nuôi tìm không thấy đường. Dương Tiếu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, còn đến đỏ lên bờ môi mấp máy, lại vội vàng khoe thành tích, ta liền nói cho tiểu tam tiểu tứ giúp đỡ nhìn ngông lớn, nhưng đến tuổi kia tiểu nhân đều ngủ à, bọn hắn cũng không biết cha nuôi một tới. Cười cười máy thật linh. Dương Sáng cười vớt vớt nàng ngủ, đi, tranh thủ thời gian vào nhà ấm áp đi, nếu không lô hai đông lạnh rơi nhà. Nhà ở chắn đầu gian kia vẫn sáng đèn, Dương Mạ cướp chạy lên đẩy về trước mở cửa, một cô hôn tạp lửa than cùng thảo dừa cấm áp nháy mắt bừng lên. Trong phòng đốt hố đất, ánh lửa nhảy nhót nóng lòng, đem bốn vách tường đều chiếu thành rồi ấm màu cam. Chu Sa đang đứng tại bên cạnh bàn, đối một cái dùng vải rách bọc lấy rơm dạ ghim thành người tí hon khoa tay múa chân, bên người ngồi cái tóc hoa dâm lão bà tử, tay thuận nắm tay dạy nàng cho mới sinh hải nhi đổi tã lót thủ pháp. Tiếng mở cửa đã kinh động vợ, Chu Sa trước ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Dương Sán, nguyên bản trầm tĩnh con mắt nháy mắt phát sáng lên. Nàng cuống quýt thả ra trong tay thú đông, bước nhanh về phía trước túi chào một lễ, vui vẻ mà nói, lao ra. Học được thế nào rồi? Dương Sán cười đến gần, ánh mắt quét qua trên bàn vài người, lại trở xuống nàng hơi choáng trên mặt. Lão bà đỡ thấy thế, thông suốt lấy răng miệng cười đến không khép lại được, Dương lão gia đến rồi. Chu Sa đứa nhỏ này thật sự là khối chất liệu tốt, đừng nhìn ít lời, tâm tư mảnh đầy. Cùng ta học trong bốn người, số nàng học được nhanh nhất nhất vững chắc. Người bên ngoài đều ngủ rơi xuống, nàng còn quân ta lật lại luyện, chịu khó lại nghe lời, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đứa bé ngon nha. Chu Sa bị nàng thổi phồng đến mức gương mặt nóng lên, cực nhanh liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, gặp hắn chính mỉm cười nhìn mình, tranh thủ thời gian túi đầu xuống, thính hai đều hồng đấu. Dương Sán đuổi Dương Tiếu cùng Dương Mã đi giường bên cạnh sưởi ấm, mình ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Chu Sa, hiện tại học bản sự đủ sao? Chu Sa mấp máy môi, muốn nói chính mình cũng học xong, lại sợ lộ ra tự mãn, đang do dự, lao bà đỡ đã vượt lên trước mở miệng. Đủ đủ rồi. Đỡ sinh ra bản sự nhìn xem tạm, kỳ thật rèn luyện cũng không còn cái gì, ngược lại là mặt khác ba cái, không so được Chu Sa cơ linh, tay chân cũng không còn nàng nhanh nhẹn. Ba cái kia đi theo học, đều là mang thai nguyệt số còn tiểu nhân phụ nữ mang thai, tự nhiên không sánh bằng Chu Sa. Học xong là tốt rồi. Dương Sáng gật gật đầu, ngữ khí nhanh nhẹn, một hồi ngươi theo ta về núi, ngày mai bắt đầu dạy một chút son phấn. Về sau ngươi không riêng muốn chiếu cố ta, còn phải học chiếu cố hài tử, biết sao? Ừm. Chu Sa tính tình hướng nội, không yêu nói nhiều, chỉ đem đầu gật nhanh chóng, giống con mổ thóc gà con. Trước kia chiếu cố lao ra, tiếp lấy còn muốn chiếu cố lao ra hải tử, tương lai có lẽ còn có thể chiếu cố lao ra cùng mình hải tử. Nghĩ như vậy, đầu ngón tay của nàng đều nổi lên nhiệt ý, một trái tim vui vẻ đến sắp nhảy ra. Bên địa Dương Tiếu cùng Dương Mạ thêm đem mới củi, giường bên trong lửa đôm nốt rung động, đốm lửa đi lên nhảy lên, đem trong phòng chiếu lên sáng lên. Dương Sáng chuyển hướng lao bà đỡ, hỏi, mấy vị nhanh sinh đại nương tử, thân thể còn an ổn sao? Lão bà đỡ ở chỗ này ở gần nửa tháng, sớm đem mấy cái phụ nữ mang thai tình huống mò được quen thuộc, bây giờ một năm một mười nói, ngay cả ai trong đêm dễ dàng chuẩn rút, ai khẩu vị không tốt đều giảm được rõ ràng. Được. Dương Sáng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, ta ngày mai sẽ an bài cái lang trung đến phụ cận ở, một khi có động tĩnh, tùy thời có thể mời đi theo. Những ngày sản phụ là hơn phiền phức đại nương rồi. Lão bà đỡ không có con cái, làm cả một đời bà đỡ kiếm sống, bây giờ lớn tuổi, tay chân trưởng, chịu mời nàng người càng đến càng ít. Bây giờ ở chỗ này, ăn mặc chi tiêu không dùng bản thân móc một văn tiền, mỗi ngày còn có tiền công cầm, quả thực là trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự. Huống hồ những ngày phụ nữ mang thai trễ nhất muốn 6 tháng sau mới sinh, nàng ước gì công việc này có thể một mực làm xuống dưới đâu. Lão bà đỡ bận bịu khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói, không phiền phức không phiền phức, Dương lão gia yên tâm, ta khẳng định đem các nàng đều chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Chương 138, Chu Sa học nghệ, son phấn đánh cháo, 1, chương 138, Chu Sa học nghệ, son phấn đánh cháo, 1, cùng gà ngông núi lạnh ghê người khác biệt. Thiên thủy thành bên trong Trần phủ Tây khóa viện phòng ấm bên trong, ấm áp đậm đến tan không ra. Địa long đang cháy mạnh, trong không khí tung bay nhàn nhạt long tiên hương. Hơn 60 tuổi tác hoàng nửa tựa tại phủ lên ngân hồ cầu cây gỗ lim trên giường, khô gầy như tuổi ngón tay giống dây leo giống như, chính phản phục vuốt ve bên cạnh thiếu nữ thân thể. Có lẽ là năm tháng đã tiêu hao hết tinh lực của hắn, thanh này niên kỷ tác hoàng phá lệ si mê thiếu nữ dưới da thịt kia cố đồng bột thanh xuân có giãn. Hắn cũng không đổi lấy muốn làm gì, cũng chỉ là như thế này nửa ôm người, lòng bàn tay khi thì bước khẽ, khi thì chậm chượn. Ngược lại là bị hắn cuốn lấy lâu, trong ngực mỹ mạo thiếu nữ hô hấp dần dần phát run, bên môi tràn ra nhỏ vụn thở gấp. Thiếu nữ này là Trần phủ tiểu thư, Trần Dận Kiệt muội muội Trần Đấu Sở, chỉ là Trần Dận Kiệt là chính phòng con vợ cả thiếu gia, nàng lại là trong phủ thiếp thất sinh ra. Ra. Trần Đấu Sở thanh âm yếu ớt mũi bẩn, mang theo vài phần ủy khuất hờn dỗi. Trên mặt nàng hiện ra mất tự nhiên đường hồng, bị cái kia hai tay treo chọc đến không trên không dưới, vốn lại không dám né tránh. Trước mắt vị này tác nhị ra, thế nhưng là Trần phủ đều muốn kiệt lực định bợ đại nhân vật. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ dưới hiên truyền đến dồn dập khẽ gọi âm thanh, nhị gia, nhị gia. Tắt hoàng đáy mắt lướt qua một tia không vui, Trần Đấu Sở như được đại xá, bận điệu từ trên giường tuột xuống, nhặt ấm dậy tới, uốn gối quỳ trên mặt đất, cho Tắt hoàng bọc tại trên chân. Tắt hoàng chống đỡ bên giường đứng dậy, Trần Đấu Sở lại nâng qua một cái màu đen lông trồn, điểm lấy chân thay hắn bó tốt cổ áo. Dưới hiên gió mang theo hàn ý, Trần Dận Kiệt bọc lấy kiện thanh gấm áo đông, chót mũi quăng đến đỏ bừng. Thấy phòng ấm cửa mở, hắn lập tức chất lên mặt mũi tràn đầy định mặt cười, bước nhỏ tiến lên trước, nhị ra, chuyện kia. Thư phòng nói, khép cửa lại. Tắc Hoàng thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, không xem thêm hắn liếc mắt, trực tiếp dọc theo Lang Vũ đi lên phía trước. Trần Dận Kiệt liên tục không ngừng khép cửa lại, cơ hồ là chạy chậm đến cùng sau lưng hắn. Tiến vào thư phòng, Trần Dận Kiệt dành ở phía trước đốt sáng lên đèn. Vàng ấm bừng sáng xua tan hắc ám, chiếu ra đầy khung cổ tịch cùng trên tường tranh chữ. Tắc Hoàng tại phủ lên nệm dày trên ghế bành ngồi xuống, không vui nói, chuyện gì gấp thành như vậy, trong đêm bên trong đều dùng không được an ổn. Đây không phải ngài phân phó việc phải làm nha, tiểu nhân nào dám chỉ hoãn nửa phần. Trần Dận Kiệt xoa xoa đông cứng tay, thân người cong lại tiến đến bên cạnh bàn, thanh âm ép tới cực thấp. Liên nhị ra để cho ta cha tiên thủy thành bên trong gần đây muốn sinh nhân ra, tiểu nhân đông thành thành tây chuyển lần, liên thành ngoại ô thôn xóm đều không bỏ qua. Lấy gấp rút mà nói, Tắc Hoàng không kiên nhẫn cắt đứt hắn ai ai, được rồi. Trần Dận Kiệt liền vội vàng gật đầu, ngoài thành ta đều sàng lọc, quá lợi rồi. Trong thành chính đán trước sau muốn sinh phụ nữ mang thai, hết thể 12 cái. Ngay tại hôm nay buổi chiều, thành Nam Trương đổ tể nhà con dâu sinh, là một có hàng, mẹ con đều bình an. Tắc Hoàng đôi mắt giàn mua vẫn đục đột nhiên sáng lên, giống trong đêm tối săn mồi một con chim ưng. Đầu ngón tay của hắn tại trên lan can nhẹ nhàng đập, trầm ngâm nói, hôm nay xuất sinh, cách chính đán còn có 6 ngày. Nhị gia yên tâm. Trần Dận Kiệt vội vàng nói, cái này trong 6 ngày, trong thành phạm là có sinh con trai tin tức, ta cam đoan ngay lập tức cho nhị gia báo tới. Lão phu sợ là không chờ được 6 ngày rồi. Tắc Hoàng lắc đầu, đột nhiên lại dương mắt lên, nhiều nhất 4 ngày, ta liền phải đi. Ngươi cực khổ nữa 4 ngày, đem trong thành động tĩnh nhìn chằm chằm rồi. Không khổ cực, cho nhị gia làm việc, cái nào có thể nói vất vả. Trần Dận Kiệt túi đầu không lưng cười làm lành, nhị gia chỉ cần phân phó, tiểu nhân muôn lần chết không chối từ. Tắc Hoàng nết miệng lên một vệt nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy cười, vừa rồi xuất sinh ra đình kia, nội tình đều thăm dò rồi. Trần Dận Kiệt lập tức từ trong tay áo lấy ra trương gấp xếp chỉnh tề giấy đây, hai tay dâng đưa tới, thanh âm đều lộ ra tranh công ý vị. Địa chỉ tại thành Nam ngói tử ngõ hẻm, trương đổ tể vợ chồng già thêm vợ chồng trẻ, còn có cái không có xuất giá khuê nữ, trong nhà mấy miệng người, làm cái gì kiếm sống, đều ghi tạc phía trên. Tắc Hoàng nhận lấy, chỉ nhìn qua hai lần liền nhét vào tay áo túi, vuốt cằm nói, coi như cơ linh. Xem ra lão phu về sau có kém sự, ngược lại là có thể yên tâm giao cho ngươi đi làm. Lời này để Trần Dận Kiệt mừng đến mặt mày hớn hở, liền vội vàng không người nói, đa tạ nhị gia thưởng thức. Nhị gia yên tâm, phàm là nhị gia phân công sự, tiểu nhân chính là đầu đuôi địa, cũng phải cho nhị gia làm được thỏa thỏa thiết thiết. Tắc Hoàng khoát tay áo, giọng nói mang vẻ mấy phần đủ rũ. Trần Dận Kiệt thức thời ngậm miệng, rón rén lui ra ngoài, ngay cả đóng cửa đều phá lệ cẩn thận. Trong thư phòng so sánh lạnh, Tắc Hoàng bó lấy lông chồn, lông mày một lần nữa nhéo lên. Hắn không thể chờ đến chính đáng kia thiên thượng sơn, tuy nói mời đi danh ý đều nói, triển chi sinh nở kỳ ngay tại chính đáng kia hai ngày, có thể vạn nhất sớm đâu. Chậm nhất chính đáng hai ngày trước, hắn nhất định phải đuổi tới Phượng Hoàng Sơn Trang. Trong mấy ngày này, nếu có thể tìm tới càng muộn xuất sinh bé trai tự nhiên tốt nhất. Có thể hài nhi muốn trước thời hạn mang lên núi, liền phải làm được thần không biết quỷ không hay. Càng làm cho hắn tâm tư nặng nề là cái kia Dương Sán, rõ ràng là thay Tắc gia làm việc, lại luôn miệng nói hài tử do chính hắn giải quyết, dã tâm rõ rành rành. A Tắc Hoàng cười lạnh một tiếng, lúc trước hắn bất quá là thuận miệng qua loa, đến lúc đó đánh Dương Sán trở tay không kịp, buộc hắn dùng bản thân cung cấp hài tử còn Dương Sán tìm đến hài tử, chặn lại đến là được. Dương Sán là sau nửa đêm mới về Phượng Hoàng Sơn Trang, cho nên ngày kế tiếp lên được đã muộn. Mặt trời lên cao lúc, kim huy xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ vẩy vào trên mặt đất lát đá xanh, hắn mới chậm ung dung phân phó tôi tớ, đem Son Phấn cùng Chu Sa gọi đến phòng trước tới. Hai cái tiểu nha đầu đại khái là tỷ muội cựu biệt trùng phùng, trong đêm ghé vào một nơi có chuyện nói không hết, dưới mắt đều mang mấy phần giấc ngủ chưa đủ đủ rũ. Có thể rốt cuộc là thiếu nữ trẻ tuổi, thanh xuân khí thịnh, trên mặt vẫn như cũ lộ ra tươi sống tinh thần. Bị nhà mình lao ra như vậy lặng lặng nhìn, hai người đều có chút không được tự nhiên, đầu ngón tay lặng lẽ xoắn lấy váy áo, nhưng lại nhịn không được vụng trộm dương mắt ngắm hắn. Dương Sán chính bưng lấy một chén xanh lơ men ám văn chén trà, trên thân một cái tím xanh sắc ám thêu vân vân lăng la bảo, cả người hãm tại phủ lên tuyết điêu nệm êm trong ghế bành, khuỷu tay đắp đỡ cánh tay, tư thái hứng hở. Lại cứ hắn cặp con mắt kia trầm tĩnh như vực sâu, toàn thân trên dưới đều lộ ra cổ phần không nói ra được lười biếng tuấn lãng, nhìn thấy người đấy lòng nóng lên. Cháo kê, thật sự là càng xem càng cháo kê. Hai cái cô nương trong đầu ngọt lị bong bóng từng chuỗi đi lên bút lên, ngay cả thính thai đều nổi lên màu đỏ. Dương Sán lại không lưu ý các nàng tâm tư, còn tại cố gắng bằng nhãn lực của hắn làm phân biệt. Hắn cố ý dặn dò qua, hai nữ hôm nay ăn mặc không cho phép có nửa phần khác biệt. Cho nên, giờ phút này đối nhỏ tỷ muội đều là song hoàn rủ xuống búi tóc, trong tóc cắt châm một đóa châm hoa. Cùng là cổ áo hẹp tay áo xanh ngọc nhỏ nhu, áo khoác quả lựu đỏ vung hoa cầm bấy. Dưới chân một đôi màu mực vải sa tanh ống dày, cũng là giống nhau như lúc. Quần áo ăn mặc một dạng, mặt mày tư thái hoàn toàn không khác, liền ngay cả các nàng gò má bên cạnh kia vệt e lệ ửng đỏ cũng như ra một triệt. Chương 138, Chu Sa học nghệ, Son Phấn đánh cháo, 2, chương 138, Chu Sa học nghệ, Son Phấn đánh cháo, 2, Dương Sán tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi, không nhịn được rất là vui vẻ, tốt, rất tốt. Lúc này, Dương Sán trong đầu đã hiện ra dự thiết chẳng cảnh, giáp bích trong tường, Chu Sa ôm sớm đã làm tốt các loại chi tiết chuẩn bị bé trai, đầu ngón tay treo ở bí đạo chốt mở bên trên. Trong phòng sinh, Son Phấn tại Liêu thị, Đào thị bên cạnh đứng hầu, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tam phương. Liêu thị đỡ đẻ về sau, ngay lập tức xác nhận anh hài giới tính, cũng hướng Son Phấn ra hiệu. Nếu bị nam, Son Phấn khẽ chọc vách gỗ một tiếng, liền đi hỗ trợ. Trong tường, Chu Sa xoay người rời đi. Nếu bị nữ, Son Phấn khẽ chọc vách gỗ hai lần, Chu Sa mở ra bí đạo. Liêu thị tại Đào thị phối hợp xuống cấp tốc cắt ghim của rốn, đưa cho Son Phấn. Chu Sa ôm Hải Tử đi ra bí đạo, Son Phấn tiến vào. Hai tỷ muội lệnh thân mà qua, không cần ngôn ngữ, không cần giao tiếp, chỉ cần một vào một ra, bí đạo tùy theo khép kín. Nghĩ đến đây, Dương Sán bưng lấy chén trà tay có chút dừng lại, nhẹ nhàng thở dài ra một ngụm trọc khí. Son Phấn, Chu Sa. Tại. Hai người cùng kêu lên ứng tiếng, thanh âm giòn giã. Kể từ hôm nay, các ngươi muốn đi quen thuộc một nơi, thuần thục một cái. Rất đơn giản sự. Dương Sán ánh mắt quét qua hai người, ngữ khí trịnh trọng. Đôi này tiểu tỷ muội thân khế đều ở đây trong tay hắn, hắn chính là chỗ này đối nhỏ tỷ muội ở nơi này thế gian duy nhất dựa vào, tuyệt không phản bội khả năng. Huống chi ở chung lâu ngày, hắn như thế nào lại phát giác không ra cái gì? Gặp một lần hắn liền gò má ửng đỏ, ánh mắt tỏa sáng, đáy mắt kia không giấu được hâm mộ, thiếu nữ Hoài Xuân nhà, giống ai xem không hiểu tựa như. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn vẫn đè ép một cỗ không nói ra được khẩn trương. Cũng không phải là không tin được tham dự cái này một kế hoạch người sở hữu, mà là lần hành động này hung hiểm, không thua kém một chút nào ban đầu ở Hạn Sương Bãi, hắn bước vào tắc triển chi lều hỉ một khắc này. Mấy tháng trước Thương Lang Hạp tình hình nguy hiểm, so sánh cùng nhau ngược lại tính không được cái gì. Khi đó Hà Hữu Chân dùng điệu hổ ly sơn kế đem hắn dụ đi, Trương Vân Dực đám người tập kích phủ đệ, hắn dù đem hết tất cả vốn liếng ứng đối, nhưng thủy chung có lưu một con đường lùi. Hắn ở bên ngoài, thật đến rồi tuyệt cảnh, còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng lần này, là ở Phượng Hoàng Sơn Trang, một khi sự bại, người bên ngoài hoặc hứa thượng có quan lượng, hắn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Áp lực cực lớn giống một tấm vô hình lưới, đem hắn chăm chú bao lấy. Có thể kỳ quái là, phần này ép tới người thở không nổi nặng nề, đến cuối cùng lại hóa thành một cô vô hình hưng phấn, để hắn huyết dịch đều sôi trào lên. Các ngươi đi theo ta. Dương Sán buông xuống chén trà, nắp trà cùng chén xuôi theo chạm nhau, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Giờ phút này không cần tranh thai mắt của người, hắn phải thật lớn phương phương khu vực các nàng về phía sau chạy. Thanh Mai phu nhân gọi đến bản thân tiếp thân tiểu tỷ chủ bị phòng sinh công việc, đây không phải đương nhiên sao? Vừa ra cửa phòng, đình viện bên trong phong cảnh liền đụng vào tầm mắt. Nửa tường hồng mai mở chính thịnh, đỏ tươi cánh hoa đỉnh lấy nhỏ vụn bụi tuyết, tại nắng sớm bên trong diễm diễm như lửa. Trắng tuyết, đỏ mai, hạt nhánh, thanh tường, nồng nặc sắc thái, để hắn tâm tình càng thêm khuấy động. Vạn sự sẵn sàng vậy, chỉ thiếu cách chính đáng còn sót lại 4 ngày rồi. Lúc này còn không có âm lịch dương lịch phương pháp phân loại, chính đáng chính là người thiên hạ bảo vệ Tết xuân, ngay cả gà ngỗng núi trong gió đều tung bay ngày Tết gần ấm mùi vị. Vu Thiệt mảnh này sản nghiệp chiếm nửa toàn núi, đã là vườn trái cây lại là trứng da cầm căn cứ. Sườn núi bên trên rừng quả sớm tan mất diệt tử, chuối lủi chạc cây chỉ vào làm sáng trời, trong khe núi chim lều lại náo nhiệt được lật ngược đỉnh. Chọn to mọng cầm xúc các hán tử qua lại xuyên qua, đồ tể lúc trầm đục, lấy máu khàn giọng, nước sôi nóng lông tư tư thanh sen lẫn trong một nơi, thành rồi ngày Tết chân thật nhất nhạc dạo. Vừa cởi chỉ toàn lông gà vịt ngỗng bị xiên tại hai quả lão cây ăn quả ở giữa dây thừng dài bên trên, mới đầu còn bốc lên trắng sữa nhiệt khí. Không tiêu nửa canh giờ, liền quăng đến cứng rắn, bóng loáng không dính nước màu ra tại lãnh quang bên dưới hiện ra chắc chắn sáng. Đây đều là muốn đưa lên núi cho chủ nhà ăn Tết dùng. Tiểu quả phụ Lan Châu chính dẫn mấy cái tiên ti phụ nhân phơi đồ vật, trúc biển bên trong làm cây nấm hiện ra sâu hạt ánh sáng, gác ở dây thừng bên trên thịt khô hiện ra giọt nước sôi. Nàng đầu ngón tay vê lên một mảnh cây nấm, run rơi các mịn, chỉ nghe thấy bên người truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Những năm qua lúc này, ngoài trướng sớm chất lên cao cỡ nửa người bó củi, liền đợi đến trong đêm điểm đống lửa, giết dê bỏ tế tổ đâu. Nói chuyện là ạ gạo ra, cái này đã hoài thai tiểu quả phụ chính một tay vịn sau lưng, một tay vô nhẹ nhẹ lấy bụng to ra. Người tiên ti vậy qua chỉnh đán, chỉ là quy củ cùng người Hán có chỗ khác biệt. Bây giờ vào Hán địa, các nàng cũng liền nhập ra tùy tục, học người Hán quét bụi đất, bài hương án, ngay cả táo vương già chân dung đều dán lên rồi. Bức họa kia là vượng tài vẽ, không ai dạy qua hắn, có thể mặt mày miệng mũi lại vẽ phải có mô hình có dạng. Dương Tiếu cười lại gần nhìn lên luôn cảm thấy có chút lạ. Sau này đỗng nhiên kịp phản ứng, cái này táo vương gia nếu là cạo râu ria, kia mặt mày rõ ràng chính là cha nuôi Dương Sán bộ dáng. Cha nuôi ta là táo vương gia. Liền có chút khó kéo căng. Một trận trầm thực tiếng bước chân truyền đến, là vườn trái cây lao đinh khiêng bó lớn nhánh cây đến rồi. Chặt cây bên trong đã có đông cắt xuống cây ăn quả nhánh, vậy trộn lẫn lấy chút cảnh tùng bách nhánh. Dựa theo Dương Sán quy củ, người làm vườn nhóm là không cho phép vào quả phụ nhóm khu cư trú vực, sợ trêu chọc thị phi. Có thể ngày Tết trước mặt, cũng không thể để một đám quả phụ cô nhi vắng ngắt ăn Tết, liền lâm thời mở cấm. Bình thường chỉ có thể xa xa nhìn quanh người làm một nhóm, lần này được rồi cơ hội. Mấy cái không có thành ra lão quan côn bình thường nhìn xa xa, đã sớm đối với mấy cái này tiểu quả phụ nhìn nhau không biết bao nhiêu hồi. Lão đinh chọn chúng đúng là Lan Châu, tính toán đợi nàng sinh ra hải tử, liền cầu Dương lão gia tứ hôn. Như vậy tiểu nhân búp bê, lại không phải thân sinh, hắn đương nhiên không muốn nuôi, nếu là đã là trai trai tiểu tử hoàn thành, lập tức liền có thể được tế. Bất quá hắn cũng nghe nói, nếu như không muốn nuôi hải tử, Dương chấp sự nguyện ý thu dưỡng, vậy liền không có nỗi lo về sau rồi. Bây giờ cơ hội khó được, cũng không trước tiên cần phải cùng Lan Châu muội tử thân cận một chút. Lão đinh kiêng bó tuổi trực tiếp liền hướng Lan Châu trước mặt gót, miệng nết được lão đại, Lan Châu tiểu nương tử, cái này tuổi ta cho ngươi ngựa đến nhà bếp đi, cảnh tùng nhóm lửa ấm, bách nhánh còn có thể khu mùi vị. Một bên khác, người làm vườn Lao Chu vậy chọn thùng nước tới rồi, người nói tiếp, lão đinh ngươi cướp đứa tuổi, ta giúp đỡ gánh nước tổng không có gì đáng ngại à. Quả phụ nhóm không thể so chưa xuất các cô nương ngượng ngùng, cười nhận lời, đưa qua thô bát sứ rót nước nóng. Những này lão quan côn nóng trông thành ra, các nàng những này không còn dựa vào quả phụ, làm sao không nóng trông có cái biết nóng biết lạnh người. Tiếng cười nói lẫn vào tuổi lửa mùi vị, lại so với nơi khác tăng thêm mấy phần ấm áp. Đang nói chuyện, trong khe núi truyền đến một trận tiếng kêu ré, Dương Sán phái người tặng đồ Tết đến rồi. Kéo hàng xe la ép lấy đất đông cứng kéo kẹt vang, trên xe chứa lấy ngũ cốc và dầu, muối ăn. Còn có chút tinh vi gia vị, theo đầu người chia làm 3 phần, người làm vườn 1 phần, quả phụ 1 phần, cô nhi 1 phần. Xe vừa dừng hẳn, trong khe núi người liền mạnh mà qua, rời chuyển kiêng kiêng, tiếng huyên náo kém chút che lại xe la chuông lục lạc. Lan Châu cùng Ạ Gạo Dạ chính dán khung cửa dán giấy đỏ, đỏ rừng rực giấy phản chiếu hai người mặt đều sáng rỡ. Ạ Gạo Dạ quay đầu ngắm nhìn náo nhiệt đám người, Lan Châu liền vô vô tay của nàng, người đủ nhiều, ta không góp kia náo nhiệt, ngươi bày ngay ngắn một điểm, sai lệch. Lan Châu cầm hồ dán soát vừa muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến ôi một tiếng kêu đau. Hai người vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Hồ Diên Thị ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, màu xanh dưới làn váy chảy ra một vòng nước đọng. Nàng vốn là hứng thú bừng bừng chạy tới chuyện đồ Tết, chạy gấp bước chân, đột nhiên liền đau bụng lên. Nguy rồi, đây là muốn sinh. Lan Châu nháy mắt đổi sắc mặt, lôi kéo Ạ Gạo Dạ liền tiến lên, một bên đỡ người một bên cất giọng hô to, mau tới người. Hồ Diên Thị muốn sinh. Vừa vây hướng đồ Tết xe đám người lập tức xoay chuyển phương hướng, mấy cái tay chân lanh lẹ hán tử tìm tới cánh cửa, cẩn thận mà đem Hồ Diên Thị mang tới trong phòng. Chương 138, Chu Sa học nghệ, son phấn đánh cháo, 3, chương 138, Chu Sa học nghệ, son phấn đánh cháo, 3, lão bà đỡ vác lấy cái hòm thuốc. Tại ba cái học qua đỡ sinh thuật phụ nhân nâng đỡ bước nhanh vào cửa, lập tức soạt một tiếng, dây màn cọ tử liền chắn cổng, đem gió rét cùng người không liên quan đều cách ở bên ngoài. Đám nam nhân tức thời thối lui đến hàng rào bên ngoài, bọn nhỏ lại kìm nén không được hiếu kỳ, từng cái rụt cổ lại vây quanh ở dưới mái hiên, còn đến đỏ bừng tay nhỏ đào lấy khung cửa, điểm lấy chân hướng rèm trong khe nhìn. Chân đông lạnh đã tê dần bọn hắn liền tại chỗ dập chân, gọi ra bạch khí từng đoàn tản ra, nhưng ai cũng không chịu đi. Không biết qua bao lâu, trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng vang dội khóc lóc, bọn nhỏ nháy mắt vỡ tổ, nhảy lấy mẹ hô, sinh, sinh. Màn cỏ tử bị sốc lên lúc, Lan Châu đi ra. Trong phòng đốt hố đất, nàng bận trước bận sau ra một thân mồ hôi, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, trên trán tóc rối đều dính lấy hơi ẩm. Dương Thiếu, Dương Hòa mấy đứa bé lập tức vây lên đi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ truy vấn, Lan Châu thầm thầm, sinh sao? Là đệ đệ vẫn là muội muội? Sinh rồi sinh nha. Lan Châu cười xua tay, các người đi trước bên cạnh phòng sấy một chút lửa, đem trên người khí lạnh sấy khô thấu lại đi vào, đừng đông lạnh lấy tiểu gia hỏa. Bọn nhỏ nghe xong lời này, sớm đem nam nữ vấn đề quên hết đi, hoan hô phóng tới đốt lửa than phòng bên. Kỳ thật Lan Châu là cố ý không nói hải tử giới tính. Đây là Dương Sáng cố ý dặn dò, không chỉ có dặn dò nàng, còn dặn dò lao bà đỡ cùng ba cái kia đỡ sinh ra phụ nhân. Các nàng những ngày từ thảo nguyên trốn đến người chăn nuôi, không biết chủ nhà vì sao muốn như vậy an bài. Có thể Dương Sáng là ân nhân cứu mạng của các nàng, ân nhân sẽ không hại các nàng, làm theo là được. Chờ bọn nhỏ nướng ấm thân thể, cuối cùng được cho phép vào nhà tham quan. Bọn hắn sắp xếp siêu siêu mẹo mẹo đội, giống một đám điểm lấy chân mèo con, rón rén đi vào nhà. Hồ Diên Thị nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt lại mang theo cười. Bên người trong tã lót bọc lấy một cái rúm gió nhỏ đồ vật, con mắt đóng quá chặt chẽ, miệng nhỏ còn tại vô ý thức nhấp lấy. Bọn nhỏ đều nín thở, dù không có phát ra âm thanh, có thể viên kia trợn con mắt, khẽ nhếch miệng, rõ ràng đều ở đây hô ba. Bọn hắn biết rõ đây là Hồ Diên thầm thầm trong bụng mọc ra, làm thế nào cũng nghĩ không thông, người trong bụng làm sao lại ngày thường làm người đâu? Hắn tại người trong bụng, làm sao thở hổn hển chút đấy? Mà lại tiểu gia hỏa này rúm gió, có điểm giống tơi héo rũ táo đỏ, cũng khó nhìn à, thật xấu. Bà đỡ không nói sinh chính là nam hay nữ, tránh hiểm nghi người làm vườn nhóm phía trước núi vội vàng chủ bị năm lễ. Đã muốn quản lý đưa lên núi thịt trứng hoa quả khô, lại muốn thu xếp tuổi của mình tiết, căn bản không có quan tâm truy vấn. Bọn hắn chỉ biết, đại nhân hải tử đều bình an. Bất quá cái này đáp án vậy giấu không được quá lâu, chờ ngày Tết khó khăn loạn quá khứ, luôn có hỏi thời điểm. Nhưng là Dương Sán muốn cũng không có trông cậy vào có thể giấu quá lâu, bởi vì tắc triển chi dự tính ngày sinh, cũng liền ở nơi này mấy ngày. Chính án hai ngày trước, gà ngốc phía sau núi núi, vui cùng buồn đụng phải đầy cõi lòng, lại có hai cái sản phụ lần lượt lâm buồn rồi. Đầu tiên là sau giờ ngọ mặt trời chính ấm lúc, một số thị tại một trận kêu đau về sau sinh hạ cái anh hải, vang dội khóc lóc để canh giữ ở bên ngoài chúng phụ nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này phần vui vẻ không thể lan tràn đến trong đêm, Phó Lan thị sản xuất lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Vị trí bào thai bất chính kịch liệt đau nhức nhường nàng từ hoàng hôn gào đến nửa đêm, cuối cùng hài tử là bình an rơi xuống đất, chính nàng lại không sống qua đạo kia quỷ môn quan, chỉ để lại cái nắm chặt nắm tay nhỏ gào khóc đòi ăn hài nhi. Lan Châu bị bản thân nô lên bụng dưới đứng tại góc phòng, nhìn xem bị mê trùm đầu mặt Phó Lan thị, lại nghe lấy trong tá lót nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc, nước mắt thuận cóng đến đỏ lên gương mặt hướng xuống trôi. Cùng là phụ nữ mang thai, nàng quá hiểu phần này sinh tử một đường gian nan, cùng là quả phụ, cũng biết không còn mẹ nó hài tử về sau chịu lấy bao nhiêu khổ. Cuối cùng, cái này không nơi nương tựa bé gái, tạm thời giao đến vừa sinh sản xong, thân thể hoàn hư yếu một số thị trong tay. Bất quá là lắm lời mãi sự tình, không có mẹ nó bé con quá đáng thương. Một số thị tựa ở phủ lên cỏ khô trên giường, đem bé gái cùng mình nhi tử song song ôm vào trong ngực. Sơ là mẹ người ôn nhu tại đáy mắt tan ra, mong muốn lấy Phó Lan thị chống rỗng giường chiếu, lại thêm mấy phần thương xót. Bóng đêm dần sâu, trong khe núi đèn đuốc phần lửa tắt, một số thị cửa phòng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Dương Sán đi đến, trong chậu than ánh lửa tại trên mặt hắn ném xuống minh minh ám ám quang ảnh. Một số thị cuống quýt muốn đứng dậy hành lễ, bị hắn vội bước lên trước, để lại. Không cần đa lễ, thân thể ngươi gấp rút. Dương Sán tại bên giường trên ghế gỗ ngồi xuống, ánh mắt quét qua trong ngực nàng hai cái ngủ say anh hải, thanh âm ôn hòa. Lúc trước thu lưu các ngươi lúc ta cũng đã nói, chờ hài tử sinh ra tới, các ngươi thân thể chậm tới rồi, nghĩ chọn cái vừa ý nam nhân gả cho đều tùy các ngươi. Nếu là nhà chồng ghét bỏ hài tử, một mực đem bé con lưu lại, ta đến nuôi. Hắn nhìn xem một số thị, cái này mẫu thân năm nay mới 19 tuổi, tại hắn nguyên bản nhân đại, chính là ngồi ở trong phòng học đọc sách tuổi tác. Nhưng trước mắt một số thị, khóe mắt đã nhiễm tê văn, hai tay thô ráp được che kín vết chai, dung nhan nhìn lại giống 27-28 tuổi phụ nhân. Du mục bộ lạc gió sương mưa tuyết, trước đến nay sẽ không bởi vì tuổi còn nhỏ liền phá lệ lưu tình, tìm thường mục dân nào có cái gì bảo dưỡng cơ hội. Vốn là tính toán đợi bọn nhỏ đứt mất mãi, các ngươi lại tính toán sau. Nhưng bây giờ có cái cơ hội, trong thành có hộ nhà giàu có, dưới gối không tự, muốn nhận nuôi cái vừa ra đời nhi tử, đối ngoại liền nói là nhà mình vợ cả sinh. Dương Sán ánh mắt rơi vào một số thị con ruột trên khuôn mặt nhỏ nhắn, người đứa nhỏ này nếu là đưa đi, về sau không lo ăn uống, cả một đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Cơ hội như vậy không nhiều, ngươi nguyện ý không? Một số thị tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Nàng sinh chính là nhi tử, thay mặt nuôi chính là nữ nhi. Đầu ngón tay xẹt qua con ruột ấm áp khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt nháy mắt tuôn ra đầy hốc mắt. Đây là từ trên người chính mình đến rơi xuống thịt, vừa ôm không có mấy canh giờ, làm sao bỏ được? Có thể nàng mới 19 tuổi, cũng không thể cả một đời bảo vệ hài tử lẻ loi hưu quản qua xuống dưới. Nàng sớm tính toán được rồi, chờ hài tử đứt mất mãi lại tìm gia đình tài giá, đem hài tử giao phó cho Dương Sán cái này đại ân nhân. Bây giờ cơ hội này, nói là cầu còn không được cũng không đủ, nhà giàu có thể đem nhi tử làm thân sinh nuôi, so đi theo nàng mạnh gấp trăm lần. Nhưng hài tử vừa mới đi tới nơi này trên đời, ngay cả một ngụm no bụng mãi cũng chưa ăn đủ, liền muốn cốt nhục tách rời. Một số thị cắn môi dưới, nước mắt thuận cái cằm nhỏ tại trên bà áo, ướt một mảnh nhỏ. Dương Sán không có thúc nàng hạ quyết định, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên. Lửa than tuôn ra một đốm lửa, đốt đốt một tiếng, tại yên tĩnh phòng ở bên trong rõ ràng. Hồi lâu, một số thị mới dùng ống tay áo lau khô nước mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, Dương lão gia, đây là hài nhi phúc khí, nô rõ ràng. Chỉ là một lúc không nỡ, lão gia xin đừng trách. Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn như thế nào trách móc? Chỉ là đứa nhỏ này cũng không phải là muốn đưa đi cái gì tuyệt tự nhà giàu có. Hắn tương lai nhân sinh, lại bởi vì lần này xuất thân sửa, trở nên cao quý không tàn đổi. Đương nhiên, mang đi đứa nhỏ này, bất quá là làm lốp xe dự phòng tắc triển chi hài tử còn chưa rơi xuống đất, là nam hay là nữ cũng còn chưa biết đâu. Nếu là tắc triển chi sinh bé trai, đứa nhỏ này liền không dùng được rồi. Đến lúc đó hắn hoặc là bản thân thu dưỡng, hoặc là thật sự tìm hộ nhà giàu sang an trí, tóm lại sẽ không bạc đãi rồi. Chỉ là một sáng mang đi, liền tuyệt không có lại cho trở về đạo lý, nếu không khó tránh khỏi làm cho người ta lòng nghi ngờ. Hải tử đi bên kia, tiền đồ tất nhiên so ở chỗ này mạnh. Dương Sán chậm rãi mở miệng, nhưng nhân gia đã muốn làm thân sinh nuôi, liền không thể lưu lại chút dấu vết. Không phải hải tử tương lai một khi tìm căn, ngược lại bỏ lỡ nhân gia. Ta sẽ để bà đỡ giúp đỡ che lấp, sáng mai liền đối với bên ngoài nói hải tử chết yểu, phía sau núi sần núi bên trên cũng sẽ lập tòa nhỏ một phần, làm được chu toàn chút. Một số thị dùng sức gật đầu, nước mắt lại dâng lên, Dương lão gia, nô nghĩ lại cho ăn hải tử một lần mãi. Nàng nói, cũng không để ý Dương Sán tại chỗ, nhẹ nhàng giật ra vạt áo, đem ngủ say nhi tử ôm vào trong ngực. Dương Sán gật đầu, cụp mắt đứng dậy, vén rèm cửa lên đi ra ngoài, chỉ để lại một câu ôn hòa lời nói, ta chờ ở bên ngoài lấy.